Chương 27, lão lang lão lang, thương gia như sói. Chương 27, lão lang lão lang, thương gia như sói. Thu xếp tốt vọt đến lưng phụ thân, để hắn thoải mái dựa lưng vào trên ghế sofa nghỉ ngơi. Sở Giang dặn dò, "Cha, ta ra ngoài luyện một chút công. Ngay tại nhà thật tốt nghỉ ngơi, ngàn bạn đừng có lại loạn động bị thương." Sở Vân Phi khoát tay áo, trên mặt mang theo điểm bất đắc dĩ lại nụ cười vui mừng, "Đi a đi a, ta biết nằm nhẹ, không có chuyện. Chính ngươi cũng chú ý an toàn, về sớm một chút." Sở Giang đáp ứng, "Biết, ngài đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta." Ánh mắt của hắn rơi vào trên bàn ăn cái tia chiếu nặng thép dòng trên trường đường. Hít sâu một hơi, hai tay nắm ở cán thương, hơi hơi phát lực. 78 cân trọng lượng vào tay. Đối với bây giờ khí huyết cao tới 70 điểm Sở Giang tới nói, cảm giác chiếu nặng lại dị thường tiện tay, đã không nhẹ nhàng không có chút nào cảm nhận, cũng sẽ không nặng nghề đến ảnh hưởng vung đẩy. Lạnh giá kim loại xúc cảm truyền đến, phản phất có thể cảm nhận được gần chứa trong đó tuế nguyệt cùng sát phạt chi khí. Hắn bước vàng đem trường thương cầm lấy, lần nữa đối phụ thân gật đầu một cái, liền quay người đi ra cửa chính. Bóng đêm càng đen, ánh trăng như nước. Sở Giang lần nữa đi tới đằng sau tiểu khu phiến kia yên tĩnh công viên rừng cây nhỏ. Nơi này nghiễm nhiên thành hắn chuyên môn tu luyện bảo địa. Hắn thường xuyên luyện công cái kia một mảnh bãi cỏ, đã bị hắn đạp tất cỏ không mọc. Hắn đem trường thương nhẹ nhàng đứng ở trên mặt đất, mở ra bọc tại đầu thương cổ xưa bao da. Theo lấy bao da trượt xuống, một đoạn hàn quang ẩn hiện, mang theo màu đỏ sẫm hư hư thực thực khô cạn vết máu đầu thương lộ ra. Nhờ ánh trăng, Sở Giang tỉ mỉ xem xét đầu thương lưới, chỉ thấy cái kia mũi nhọn bên trên hiện đầy tỉ mỉ vết cắt và chạm cái hố nhỏ, thậm chí có vài chỗ rõ ràng băng miệng. Những dấu tích này cũng không phải là tỉ xét, mà là vô số lần quyết liệt va chạm lưu lại huy chương. Thương anh sớm đã chóc ra không gặp, đầu thương cùng cán thương chô nối tiếp cũng có đúc lại dấu tích. Quả nhiên là trải qua chiến trận lão binh. Sở Giang nhẹ giọng cảm thán, ngón tay hắn vất qua một đạo khắc sâu vết cắt, phản phất có thể nghe được sắt thép va chạm, tiếng kêu giết rầm trời chiến trường tiếng vọng. Mỗi một cái vết khắc cùng băng miệng, e rằng đều gánh chịu lấy một đoạn kim qua thiết mã, liều mạng tranh đấu cố sự à. Hắn quyết định tạm thời buông xuống thái cực quyền, quá chú tâm đưa vào cái này thép dòng trường thương cùng phụ thân truyền thụ cho trong bá vương thương. Hắn nhớ lại phụ thân vừa mới dạy dỗ yếu quyết, trung bình thương, thương trung vương, xa gần, cao thấp đều không phòng. Khí cùng lực hợp, ý cùng thương hợp, dốc hết toàn lực. Sở Giang hai chân bất đinh bất bát đứng vững, hai tay một trước một sau nắm chặt cán thương phần đôi, đem trường thương lập tức mà lên, mũi thương nhắm thẳng vào phía trước, chính là bá vương thương thức mở đầu, cũng là nó tinh túy trung bình thương tư thế. Hắn khẽ quát một tiếng, eo phát lực, lực quan hai tay, đột nhiên đâm ra một thương, chính là chiêu kiều bá vương phá trận. Mặc dù chỉ là đơn giản nhất đâm thẳng, nhưng 78 cân trọng thương tại 70 điểm khí huyết khu động bên dưới, mũi thương mang theo một cỗ áp phong, phát ra ôm một tiếng phá không dứt lên, uy lực so với tay không mạnh không biết bao nhiêu. Một thương thu về, Sở Giang cổ tay rung lên, trường thương vạch ra một đường vòng cung, đột nhiên hướng phía dưới quét ngang. Luyện tập bá vương xuống ngựa, nặng nghề cán thương đảo qua mặt đất, mang theo một mảnh bụi cỏ bụi đất. Đó lấy, hắn thử nghiệm luyện tập lực quán thương, truy cầu đem lực lượng ngưng kết tại mũi thương một điểm bạo phát. Cái quá trình này so với trong tưởng tượng gian nan, trọng tâm đem khống chế, phát lực thời cơ, thân thể phối hợp đều cần lặp đi lặp lại suy nghĩ. Hắn không có sử dụng bất kỳ hoa tiếu gì chiêu thức, liên la một lần lặp lại lấy phụ thân dạy mấy cái kia cơ sở động tác, đâm thẳng, quét ngang, bổ xuống, khêu lên. Mỗi một lần vung thương đều gắng đạt tới đem lực lượng toàn thân chỉnh hợp, lĩnh hội loại kia quanh thân chỉnh kình truyền lại tới mũi thương cảm giác. Mồ hôi rất nhanh thấm ướt quần áo của hắn, cánh tay cũng bắt đầu cảm thấy tê dại. Vung đẩy 78 cân binh khí nặng tiến hành cường độ cao luyện tập, đối thể lực tiêu hao rất nhiều, nhưng Sở Giang lại thích thú. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng chính mình đối cái này lão hỏa kế lực khống chế tại một chút tăng lên, đối kỹ xảo phát lực lý giải cũng tại càng sâu. Đinh, ký chủ liên tục múa thương một giờ. Lao lang lão lang, thương gia như sói. Khí huyết một ngay tại Sở Giang luyện đến quên mình thời điểm, trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở bất ngờ vang lên. Một dòng nước cấm hòa tan vào thân thể, sơ sơ làm dịu bắp thịt mệt nhọc. Sở Giang đầu tiên là sững sờ, lập tức khóc cười không được. Hệ thống này, liên luyện thương đều có thể phát động ban thưởng ư? Bất quá, thật là thơm. Hắn lắc lắc cánh tay, cảm thụ được khí huyết lại tăng trưởng thêm một điểm, động lực càng đầy. Lần nữa nắm chặt thép dòng trường thương, tiếp tục đưa vào đối bá vương thương trong luyện tập. Thiếu niên thân ảnh cùng nặng nghề trường thương hòa làm một thể. Mỗi một lần huy động đều mang một cấu ngẽ con mới để không sợ cọp nhiệt khí. Cùng một chút từng bước nảy sinh, thuộc về xa trường bình khí bá đạo ý vị. Tối nay trong rừng cây nhỏ, quyền phong biến thành thương diễm. Sở Giang con đường võ đạo, bởi vì một cây gia truyền thiết thương, hình như lại mở ra một cái mới đại môn. Đã luyện thương cũng có thể phát động hệ thống khí huyết ban thưởng. Sở Giang lập tức cảm xúc bành trướng, luyện đến càng hăng say. Vốn chỉ là ôm lấy quen thuộc chiêu thức tâm thái, giờ phút này lại tràn ngập muốn đem môn này gia truyền thương pháp luyện được cái thành tựu tới hào hùng. Hắn quên đi thời gian, quên đi mọi mệt, toàn tâm đắm chìm tại cùng cái này thép dòng trường thương rèn luyện bên trong. Mỗi một lưỡi lê ra đều mang một cỗ hào khí bạt trượng, phản phất trước mặt thật có thiên quân vạn mã. Mỗi một thức huy sái đều ngưng tụ thanh xuân cảm xúc mạnh mẽ cùng khát vọng đối với lực lượng. Nặng nghề trường thương tại trong tay hắn dần dần biến đến nghe lời lên. Tuy là xa không đạt tới như cánh tay chỉ điểm trình độ, nhưng cơ bản đâm thẳng, quét ngang đã uy vũ sinh gió, mang theo một cỗ xa trường binh khí đặc hữu ngoan lệ ý vị. Đinh, ký chủ liên tục múa thương một giờ. Lao lang lão lang, thương gia như sói. Khí huyết một tối nay tiếng thứ hai tiếng nhắc nhở vang lên. một dòng nước cấm dung nhập toàn thân, sơ sơ xua tán đi mới thấy đầu mối mọi mệt. Đinh, ký chủ. Khí huyết một đinh, ký chủ. Khí huyết một hệ thống tiếng nhắc nhở trở thành hắn tu luyện máy bấm giờ, cũng đã trở thành hắn kiên trì cường đại động lực. Nhưng mà, cùng đánh thái cực quyền loại kia kéo dài không dứt, càng luyện càng tinh thần cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Luyện tập bá vương thương loại này cương mãnh nặng nghề binh khí, đối thể lực tiêu hao là to lớn. Vung đẩy 78 cân vật nặng liên tục tiến hành tính bùng nổ động tác. Đối bắp thịt, gân cốt đều là cực lớn khảo nghiệm. Cánh tay, eo, bắp đùi cũng bắt đầu truyền đến ế ẩm xương thậm chí đau nhói cảm giác. Thực sự là đủ kinh. Sở Giang thở hổn hển, mồ hôi sớm đã thẩm thấu toàn thân, sôi theo cằm nhỏ xuống. Hắn rõ ràng cảm nhận được vì sao phụ thân nói môn này thương pháp thích hợp khí huyết hùng hậu người tu luyện. Nếu không phải mỗi một cái giờ cái kia một điểm khí huyết ban thưởng mang tới dòng nước ấm, như là mưa hạn kịp thời bổ sung hắn thể lực cùng tinh lực, hắn chỉ sợ sớm đã kiệt lực ngã xuống đất, căn bản là không có cách kiên trì lâu như vậy. Thời gian tại mồ hôi cùng thương ảnh bên trong phi tốc trôi qua. Chương 28, tứ tinh võ giả, tới từ học trưởng quan tâm. 1. Chương 28, tứ tinh võ giả, tới từ học trưởng quan tâm. 1. Làm trong đầu lần thứ 7 vang lên khí huyết một tiếng nhắc nhở thời gian. Sở Giang cảm giác thể lực của mình thật sắp đến cực hạn, bắp thịt đều tại run nhẹ nhẹ. Hôm nay chỉ tới đây thôi, khổ nhàn kết hợp, không thể tiêu hao quá mức. Hắn biết rõ Trương Thị có độ đạo lý, gượng ép tu luyện ngược lại sẽ tổn hại căn cơ. Lúc này đã là hừng đông hai điểm, hắn thu thương mà đứng, thật dài phun ra một cái trọc khí. Sương mù màu trắng tại thanh lãnh trong bầu trời đêm đặc biệt rõ ràng, cảm thụ được thể nội lại tăng trưởng thêm 7 điểm ảnh trướng khí huyết. Tuy là thân thể mỏi mệt không chịu nổi, nhưng tinh thần lại dị thường thỏa mãn cùng phấn chấn. Hắn đem bao ra lần nữa bộ hồi thương đầu, như đối đãi một vị có giá trị tôn kính lao hưu, cẩn thận lau mất trên cán thương vết mồ hôi. Tiếp đó nâng lên cái này chịu nặng tấn thiết thương, đạp lên ánh trăng trở về nhà. Phụ thân sớm đã ngủ say, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Sở Giang rón rén đem trường thương dựa vào tường để tốt, tiếp đó nhanh chóng vọt vào tắm, dựa đi một thân mồ hôi bẩn cùng mỏi mệt, làm ấm áp dòng nước cọ rửa qua bắp thịt đau nhức thời gian. Hắn thoải mái thở dài, cơ hồ là tại đầu dính vào gối đầu nháy mắt, mãnh liệt buồn ngủ liền cuốn tới. Hắn thậm chí không kịp ngẫm nghĩ nữa ngày mai lôi đài thi đấu đối thủ sẽ là ai, liền mang theo đối bá vương thương mới lạ thể nghiệm cùng thực lực tăng trưởng vui sướng, nặng nghề tiến vào mộng đẹp. Một đêm này, mặc dù mệt nhưng thu hoạch tràn đầy. Sáng sớm hôm sau, Sở Giang là tại bắp thịt cả người hế ẩm sưng đau nhức cùng quen thuộc tiếng hệ thống nhắc nhở bên trong tỉnh lại. Đêm qua luyện tập bá vương thương tiêu hao cực độ, để thân thể của hắn phát ra kháng nghị, nhưng mà lại sâu mỏi mệt, cũng ngăn cản không được người trẻ tuổi sáng sớm mạnh mẽ sinh cơ. Mỗi sáng sớm nhất trụ kình thiên, mỗi ngày thông lệ một phím 3 lần phía sau, Sở Giang điểm khí huyết đi tới 80 điểm, liên tục 3 điểm khí huyết tới sổ. Ba cỗ tinh thuần dòng nước ấm như là tốt nhất khôi phục nắm, tại thể nội lưu chuyển quyết tán. Những nơi đi qua, bắp thịt tê ẩm sưng cảm giác bị nhanh chóng càn quét không còn một ngống. Một loại sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào cảm giác lần nữa trở lại Sở Giang trên mình. Phản phất đêm qua mỏi mệt chưa từng tồn tại. Hắn tâm niệm vừa động, hệ thống giao diện tại trong đầu rõ ràng bày ra, ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, tứ tinh võ giả điểm khí huyết, 80, 100 thiên phú bí kỹ, thiếu tráng quyền võ kỹ, không tứ tinh võ giả. Đạt thành. Sở Giang dùng sức nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội càng bàng bạc lực lượng. Tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Cái này tốc độ lên cấp, quả thực như là cưỡi tên lửa. Hắn không có lãng phí thời gian, cùng phụ thân lên tiếng chào sau, liền lần nữa ra ngoài. Mục tiêu nhắm thẳng vào võ đạo hiệp hội, chạy nhanh tại sáng sớm trên đường phố, cảm thụ được gió theo bên thai xẹt qua tốc độ cảm giác. A quát, Sở Giang nhịn không được trong lòng thoải mái, thét dài một tiếng, dẫn đến không ít dậy sớm người qua đường nhộn nhịp ghé mắt, tò mò nhìn cái này tràn ngập sức sống người trẻ tuổi. Mười mấy km trước mắt là tới, chạy nhanh a, lao hỏa kế, ban thưởng phát động, lại một điểm khí huyết tới tay, điểm khí huyết đi tới 81 điểm. Sở Giang quen việc dễ làm tiến vào võ đạo hiệp hội đại lầu, hắn bằng nhanh nhất tốc độ đi đến tứ tinh võ giả thăng tinh nhận chứng quá trình, lấy được khảm nạm lấy 4 khỏa đồng tinh huy chương mới, đồng thời thành công lần nữa kẹt mở UG, nhận lấy 4 vạn điểm tín dụng tứ tinh võ giả hàng tháng trợ cấp, tài khoản số dư còn lại lần nữa phóng đại, trả nợ tài chính phi tốc tích lũy. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Giang không ngừng không nghỉ, lần nữa đi tới dưới đất tầng 5 giác đấu trường, nhiệt huyết tại sôi trào, hắn khát vọng chiến đấu mới, hắn trực tiếp hướng đi lôi đài thi đấu chỗ ghi danh. Sau quầy ngồi vẫn như cũng là hôm qua vị kia dung mạo thanh lệ mỹ nữ nhân viên, báo danh lôi đài thi đấu. Sở Giang lời ít mà ý nhiều, mỹ nữ nhân viên không có ngẩng đầu, chỉ là ra hiệu nói mời soát huy chương. Sở Giang đem mới tinh tứ tinh võ giả huy chương đặt ở cảm ứng khu, tích một tiếng, tin tức chọn đọc thành công. Mỹ nữ nhân viên nhìn trên màn ảnh bắn ra tin tức, cơ hồ là phản xạ có điều kiện dựa theo tiêu chuẩn quá trình đưa ra đề nghị, nhưng ánh mắt còn lưu lại ở trên màn ảnh. 81 điểm khí huyết tứ tinh võ giả, ngài tốt, ta bên này vẫn là đề nghị ngài đem khí huyết tăng lên tới 90 điểm trở lên, lại đến dự thi ưu thế sẽ càng. Nàng vừa nói, một bên thói quen ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt người dự thi, làm ánh mắt của nàng rơi vào trên mặt Sở Giang thời gian, lời nói im bặt mà dừng. Trên mặt hiện lên một chút rõ ràng kinh ngạc cùng kinh ngạc. Nàng dĩ nhiên nhận ra Sở Giang. Cái này nói đến có thể có chút không thể tưởng tượng nổi, giác đấu trường mỗi ngày người đến người đi, người dự thi rất nhiều. Nhưng có lẽ là bởi vì Sở Giang hôm qua trận kia dùng 61 điểm khí huyết nghịch tập 76 điểm khí huyết bạo lãnh thắng lợi quá mức làm người khác sâu ấn tượng. Lại có lẽ là bởi vì Sở Giang trẻ tuổi tuấn lãng để nàng lưu ý thêm một chút. Nàng dĩ nhiên nhớ kỹ cái này chỉ ghé qua một lần người mới. Gặp đối phương đầu dừng lại. Sở Giang thuận thế tiếp lời, ngữ khí yên lặng lại nói, cảm tạ nhắc nhở của ngươi, bất quá ta đã quyết định, mời trực tiếp giúp ta phối hợp a. Mỹ nữ nhân viên thật sâu nhìn Sở Giang một chút, trong mắt lóe lên một vòng khó nói lên lời kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu. Nàng không nói thêm gì nữa khuyên can lời nói, chỉ là gật đầu một cái. Lưu loát mà di động chuột, tại trên màn ảnh máy vi tính điểm kích phối hợp phim ấn. Sở Giang tin tức nháy mắt bị đưa vào phối hợp hồ. Phối hợp kết quả rất nhanh đi ra, máy in phun ra quen thuộc vẽ nhỏ. Sở Giang tiếp nhận xem xét, lôi đài số hiệu, số 3 đài. Buổi diễn, thứ 5 trận. So với hôm qua xếp phải dựa vào phía trước chút. Trong lòng Sở Giang hiểu rõ, cuối cùng hôm nay tới đến sớm. Hắn đem vẽ nhỏ cất kỹ. Hợp ăn ở thành viên gật đầu thăm hỏi sau, liền quay người hướng đi đợi lên sân khấu khu. Chuẩn bị quan sát phía trước tranh tài, đợi chờ mình ra sân. Chờ Sở Giang sau khi rời đi, vị mỹ nữ kia trên mặt nhân viên nụ cười chuyên nghiệp dần dần thu lại. Thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Nàng lập tức thao tác máy tính, theo hệ thống hậu trường điều ra Sở Giang cặn kẽ tin tức cùng tranh tài ghi chép. Cái này không nhìn không biết rõ. Nàng không kèm nổi hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm qua chứng nhận tam tinh võ giả, khí huyết 61 điểm. Hôm nay chứng nhận tứ tinh võ giả, khí huyết 81 điểm. Nàng quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Trong vòng một ngày, khí huyết tăng vọt 20 điểm. Cái này tăng trưởng tốc độ quả thực khủng bố. Ánh mắt của nàng nhanh chóng quét về phía ngày hôm qua tranh tài ghi chép, tam tinh võ giả thủ chiến, đối thủ Lý Huy, khí huyết 76 điểm. Kết quả, Sở Giang, thắng, co. Lấy yếu thắng mạnh, vẫn là co. Mỹ nữ nhân viên nhịp tim không kèm nổi ra tốc mấy phần. Cường đại võ giả nàng gặp qua không ít. Nhưng như Sở Giang dạng này tấn cấp tốc độ nhanh đến quỷ dị, lại năng lực thực chiến viễn siêu khí huyết biểu hiện quái thai. Nàng còn là lần đầu tiên gặp được. Ý thức đến khả năng này không phải phổ thông thiên tài, mà là một cái cần trọng điểm quan tâm dị thường tồn tại. Nàng không dám thất lễ, lập tức tuần thục thao tác, đem Sở Giang tin tức tăng thêm đặc thù ghi chú nhãn hiệu. Chương 28, tứ tinh võ giả, tới từ học trường quan tâm. 2, chương 28, tứ tinh võ giả, tới từ học trường quan tâm. 2, tiếp đó thông qua nội bộ hệ thống, đem phần này đánh dấu tấn cấp dị thường, năng lực thực chiến chắc tuyệt, đề nghị trọng điểm quan tâm tin tức, gửi đi cho giác đấu trường tầng quản lý. Làm xong tất cả những thứ này, nàng mới thở phào một hơi. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về Sở Giang rời đi phương hướng. Trong lòng tràn ngập tò mò cùng chờ mong, cái Sở Giang này đến cùng là lai lịch gì? Hôm nay tứ tinh cấp bậc tranh tài, hắn còn có thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích ư? Võ đạo hiệp hội đại lầu tầng thứ 9, cùng dưới lầu rộn rộn ràng ràng chứng nhận đại sảnh cùng giác đấu trường khác biệt. Tầng này lộ ra đặc biệt yên tĩnh mà trang nghiêm, chân bóng như gương mặt nền phản xạ lấy trần nhà nhu hòa ánh đèn. Trong không khí tràn ngập một loại áp lực vô hình. Nơi này là chỉ có võ sư trở lên cảnh giới cường giả mới có quyền hạn đặt chân khu vực. Võ giả tầm thường liền thang máy đều không thể đè xuống thông hướng tầng này nút bấm. Tại một gian trên bảng số phòng mang theo giác đấu trường cơ quan trong văn phòng, không khí lại cùng tầng lầu chỉnh thể phong cách có chút vi diệu khác biệt. Một cái nhìn lên 27-28 tuổi thanh niên, chính giữa không có hình tượng chút nào đem hai chân gác ở rộng lớn gỗ thật trên bàn công tác, thân thể thoải mái đất sụt tại ra thật ghế làm việc bên trong. Trong tay hắn nâng lên điện thoại, trên màn hình là một cái nào đó hấp dẫn video ngắn áp, chính giữa phát hình chọc cười manh sủng video. Thanh niên nhìn đến say sưa, trên mặt bất ngờ lộ ra có chút hèn mọn nhưng lại tràn ngập sinh hoạt khí tức đủ cười. Cùng ngoài cửa trải qua những khí tức kia trầm ổn, mắt nhìn thẳng các võ sư tạo thành so sánh rõ ràng. Ngay tại hắn nhìn thấy một cái đặc biệt thú vị đoạn ngắn, nhịn không được muốn cười lên tiếng thời gian. Văn phòng trên mặt bàn một đài chuyên dụng máy tính, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng nhắc nhở. Màn hình dưới góc phải bắn ra một cái nội bộ truyền tin phần mềm cửa chắn. Biểu hiện có một đầu tới từ lễ tân bạn mộng giao tin tức mới, đồng thời đánh dấu trọng điểm quan tâm thành viên báo cáo nhãn hiệu. Thanh niên lực chú ý nháy mắt theo trên màn hình điện thoại rút ra. Trên mặt hắn cái kia bừng lòng, mang theo điểm hèn mọn ý cười nhanh chóng thu lại. Ánh mắt trong phút chốc biến đến sắc bén mà chuyên chú. Phản phất đổi một người, hắn tiện tay đem điện thoại di động ném ở trên bàn, phát ra ba một tiếng vang nhỏ. Đồng thời đem gác ở trên bàn hai chân lưu loát buông xuống, thân thể ngồi thẳng. Ngọc giao gửi tới, vẫn là trọng điểm quan tâm báo cáo. Thanh niên lẩm bẩm lầu bầu một câu, ngón tay tại trên bàn phím thuần thục gõ mấy cái, mở ra cái kia tin tức. Trên màn hình lập tức cho thấy bạn Ngọc giao chỉnh lý gửi đi tới liên quan tới Sở Giang tài liệu cả kẽ, bao gồm nó kinh người tấn cấp tốc độ, ngày hôm qua lôi đài thi đấu ghi chép cùng nàng tăng thêm ghi chú. Thanh niên nhanh chóng xem lấy bạn Ngọc giao gửi tới báo cáo, làm hắn nhìn thấy trong vòng một ngày khí huyết theo 61 điểm tăng vọt tới 81 điểm cùng dùng 61 điểm khí huyết có 76 điểm khí huyết đối thủ những mấu chốt này tin tức thời gian. Hắn cái kia nguyên bản mang theo vài phần lười biếng thần sắc trên mặt, dần dần bị kinh ngạc cùng hứng thú nồng hậu thay thế. Có chút ý tứ, một ngày tăng vọt 20 điểm khí huyết, còn có thể dùng thấp kém máu có cao khí huyết. Đây cũng không phải là đường thường tự. Thanh niên tự lẩm bẩm, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ, lợi dụng chính mình cao hơn quyền hạn quản lý, trực tiếp theo võ đạo hiệp hội hạch tâm kho số liệu bên trong điều lấy liên quan tới Sở Giang kỹ lưỡng hơn tin tức. Càng nhiều tài liệu điều mục ở trên màn ảnh bày ra. Thanh niên ánh mắt nhanh chóng đảo qua, Sở Giang, 19 tuổi, quê quán Lư Dương thị. Hả? Cao nhất trình độ, Nam Lăng Võ Đạo Đại học, tại đọc, trạng thái, tạm nghỉ học. Nhìn thấy cái này một lúc, thanh niên hơi sững sờ, lập tức khóe miệng không tự chủ được hướng lên bung lên, lộ ra một vòng có nhiều hứng thú nụ cười, thậm chí mang theo điểm cảm giác thân thiết. Nam Lăng Võ Đại. Hắc. Không nghĩ tới vẫn là ta tiểu học đệ. Hắn cười khẽ một tiếng, hình như nhớ tới chính mình tại cái kia trường đại học xanh miết tuyết nguyệt. Tầng này bất ngờ đồng học quan hệ, để hắn đối Sở Giang độ quan tâm nháy mắt lại tăng lên một cái đẳng cấp. Nhưng mà, làm hắn tiếp tục nhìn xuống, ánh mắt đảo qua Sở Giang võ giả chứng nhận ghi chép thời gian. Nụ cười trên mặt hắn nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là càng ngày càng đậm chấn kinh. Võ giả chứng nhận ghi chép, nhất tinh võ giả chứng nhận thời gian, 4 ngày trước, nhị tinh võ giả chứng nhận, 2 ngày trước, tam tinh võ giả chứng nhận, hôm qua, hôm nay, hắn chứng nhận tứ tinh võ giả. Thanh niên người quản lý chụp đi nhìn xem cái kia dạy đặc làm cho người khác trố mắt ngoác mồm chứng nhận ghi chép. Mỗi nhìn một nhóm, ánh mắt của hắn liền trừng lớn một phần. Đây cũng không phải là có chút ý tứ có thể hình dung, đây quả thực là khó bề tưởng tượng. 5 ngày thời gian, theo mới vào nhất tinh, một đường tiêu thăng đến tứ tinh võ giả. Hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể không tự giác hướng về phía trước nghiêng, hai tay chống tại trên mặt bàn, nhìn chăm chăm số liệu trên màn ảnh, phản phất muốn xác nhận chính mình có phải hay không hoa mắt. Loại này thăng cấp tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn đối võ đạo thường thức nhận thức phạm chủ. Cho dù là hắn thấy qua những cái kia bị mang theo thiên tài danh tiếng, nắm giữ lượng lớn đống tài nguyên xây tử đệ thế gia, cũng tuyệt đối không thể tại trong 4 ngày hoàn thành như vậy vượt qua. Cái này đã không thể đơn giản dùng thiên phú dị bẩm để giải thích. Tiểu tử này trên mình tuyệt đối có thiên đại bí mật. Thanh niên ánh mắt biến có thể so sắc bén. Phía trước lười biếng cùng trêu tức hoàn toàn biến mất không gặp. Thay vào đó là một loại phát hiện trọng đại mục tiêu chuyên chú cùng nghiêm túc. Hắn đã là giác đấu trường người quản lý, đã từng là Nam Lăng võ đại học sinh. Tại công, dạng này một cái tấn cấp dị thường, tiềm lực không rõ, hoặc là nói tiềm lực khủng bố, đối tượng xuất hiện tại giác đấu trường. Hắn nhất định cần cao độ coi trọng, ước định nó nguy hiểm cùng giá trị. Khai quật có tiềm lực thiên tài. Cái này vẫn luôn là giác đấu trường cùng cử hành võ giả lôi đài thi đấu một trong những mục đích. Vệ tư, xem như học trưởng. Hắn đối vị này đột nhiên xuất hiện, như là cưới tên lửa vùng dậy học đệ. Tràn ngập khó mà ức chế yêu kỳ. Hắn nhanh chóng thao tác máy tính, đem Sở Giang bảo mật đẳng cấp lần nữa tăng lên, cũng cho chính mình cài đặt một cái đặc biệt quan tâm nhắc nhở. Đồng thời, hắn quyết định tạm thời không áp dụng bất luận cái gì phần ngoài hành động, mà là mật thiết quan sát Sở Giang tiếp xuống tại tứ tinh võ giả cấp cái khác lôi đài thi đấu biểu hiện. Sở Giang, để ta nhìn một chút, ngươi đến cùng có thể đi tới một bước nào a? Ngươi có thể so sánh những cái kia video ngắn có ý tứ nhiều. Thanh niên tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay vô ý thức ở trên bàn gõ lấy. Trong lòng đã trải qua bắt đầu quy hoạch làm sao không động thanh sắc quan sát vị này thần kỳ học đệ trưởng thành quy tích. Sở Giang cũng không biết, hắn tại giác đấu trường biểu hiện, không chỉ đưa tới quan phương chú ý còn ngoài ý muốn hấp dẫn một vị học trưởng người quản lý độ cao quan tâm. Hắn giờ phút này chính giữa hết sức chăm chú quan sát lấy trên lôi đài tranh tài, phân tích tứ tinh đám võ giả phương thức chiến đấu, làm gần đến trận thứ 2 lôi đài thi đấu làm lấy chuẩn bị. Chương 29, hai liên thắng, phát động thiếu tráng quyền tâm đắc. Chương 29, hai liên thắng, phát động thiếu tráng quyền tâm đắc. Sở Giang tại giác đấu trường đợi lên sân khấu khu cũng không có chờ đợi quá lâu. Số 3 lôi đài phía trước mấy trận nhịp điệu thi đấu rất nhanh. Không lâu quảng bá bên trong liền vang lên hắn dự thi tin tức. Sở Giang nhìn thấy chính mình hôm nay đối thủ, một cái nhìn lên 30 tuổi xuất đầu, sắc mặt có chút khẩn trương tứ tinh võ giả. Lúc trước khí huyết kiểm tra đo lường biểu hiện, đối phương điểm khí huyết là 85 điểm, cao hơn hắn ra 4 điểm. Người này nắm giữ một môn tên là bài vân trưởng hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ, nhưng rõ ràng vẫn còn vừa mới tập luyện giai đoạn, mới sáng lập một đoạn ngắn võ mạch thậm chí cũng còn bất ổn, uy lực có hạn. Xem ra hôm nay đối thủ không giống ngày hôm qua Lý Uy khó chơi như vậy. Trong lòng Sở Giang hơi định, nhưng cũng không buông lòng. Tranh tài bắt đầu sau, Sở Giang không có như hôm qua dạng kia chờ lấy bị động chịu đòn, mà là chủ động phát động tiến công. 81 điểm khí huyết hội tụ ở trên song quyền, mỗi một quyền đều mang lăng liệt quyền phong, mà đối phương song trưởng bùng vậy ở giữa, thi triển ra bài vân trưởng chiêu thức, mang theo một cỗ mềm mại kinh lực, tính toán hóa giải Sở Giang thế công. Sở Giang hồi tưởng đến đêm qua luyện tập bá vương thương lúc loại kia thẳng tiến không lùi, ta mặc kệ hắn là ai khí thế, cố gắng đem loại này tâm cảnh đưa vào đến quyền cước giao phong bên trong. Ánh mắt của hắn sắc bén, cố kia hùng hổ dọa người thế, tại toàn lực của hắn bạo phát xuống không ngừng tích lũy. Quả nhiên, tại loại này chiến ý dâng cao, thẳng tiến không lùi trạng thái, Sở Giang cảm giác được một cách rõ ràng thể nội khí huyết sôi trào tốc độ so với hôm qua nhanh hơn. Loại lực lượng kia bành trướng muốn ra cảm giác nhanh chóng đạt tới điểm giới hạn. Ngay tại đối thủ một chiêu Vân Hải Phiên đằng đón đỡ ở Sở Giang tiến công, cũng tính toán phản kích mấy mắt. Ngay tại lúc này, trong mắt Sở Giang tinh quang bắn mạnh, một mực dương cung mà không phát lực lượng ầm vang bạo phát. Thiếu trang quyền bị động phát động, dưới chân hắn đột nhiên đạp một cái, thân thể như mũi tên bắn ra, một cái không có chút nào lôi cuốn lại ngưng tụ lực lượng toàn thân đấm thẳng, như là bá vương thương bên trong bá vương phá trận, lấy điểm phá diện, trực tiếp xuyên thấu đối phương muốn phản kích, nhưng chưa thành hình trường phong. Tên kia tứ tinh võ giả chỉ cảm thấy đến một cố vô pháp kháng cự cự lực đâm vào ngực, toàn bộ người mắt tối sầm lại, bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, cuối cùng đặt mông ngồi ngay đó, che ngực nửa ngày thở không ra hơi, đã mất đi sức chiến đấu. Trọng tài lập tức lên trước đếm giây, cuối cùng tuyên bố Sở Giang chiến thắng, hai liên thắng. Thoải mái tới tay, Sở Giang tâm tình cùng hôm qua lại có chỗ khác biệt, loại trừ thắng lợi vui sướng, hắn càng cảm thấy một loại đối tự thân lực lượng khống chế tăng lên cảm giác thỏa mãn. Chiến ý dâng cao, thẳng tiến không lùi thời điểm, lại càng dễ phát động thiếu trắng quyền. Sở Giang tỉ mỉ trở về chỗ vừa mới trong chiến đấu cảm giác, phảng phất mò tới một chút bí quyết, liền như là tại tích xúc một loại thế hoặc là nói là nộ khí chiến ý các loại năng lượng, làm loại khí thế này đạt đến đỉnh phong, lực lượng tự nhiên dâng lên mà ra. Phát hiện này để hắn mừng rỡ không thôi. Cái này cùng hắn đêm qua tu luyện Bá Vương Thương lúc cảm nhận được khí thế yêu cầu không như mà hợp. Bá Vương Thương ý tứ liền là một cỗ nghiền ép hết thảy bá đạo khí thế. Tâm không sợ hãi, Thương gia không hối hận. Chẳng lẽ nói, thiếu trang quyền loại này kích phát tiềm năng trạng thái, cùng loại kia thẳng tiến không lùi ý chí chiến đấu mật thiết liên quan. Sở Giang như có điều suy nghĩ. Hệ thống đối thiếu trang quyền giới thiệu, nói rất rõ ràng, quyền sợ trẻ trung. Cái gì gọi là quyền sợ trẻ trung? Sợ chẳng phải là người tuổi trẻ một cỗ bốc đồng cùng mãng kinh a? Nghĩ tới đây, Sở Giang sáng tỏ thông suốt. Nếu như ta có thể càng tốt khống chế loại này thế nhanh chóng tích lũy đầy thanh năng lượng, có phải hay không mang ý nghĩa ta có thể càng ổn định, thậm chí sớm hơn phát động thiếu trang quyền? Ý nghĩ này để hắn đối tương lai chiến đấu cùng tu luyện tràn ngập mới chờ mong. Hắn không còn bèn bèn đem thiếu trang quyền coi là một cái bị động phát động át chủ bài, mà là bắt đầu suy nghĩ như thế nào chủ động đi dẫn dắt cùng vận dụng nó. Hai liên thắng ban thưởng rất nhanh tới sổ, 2 vạn điểm tín dụng 2 điểm tích lũy. Sở Giang không có lập tức rời khỏi giác đấu trường. Hắn đứng ở khu khán giả, càng nghiêm túc quan sát đến cái khác tứ tình võ giả tranh tài, nhất là những khí thế kia lăng lệ, cách đánh hung hãn tuyển thủ. Tính toán từ đó hấp thu càng nhiều liên quan tới thế vận dụng kỹ xảo. Hắn con đường võ đạo, tại thực chiến tôi luyện cùng không ngừng suy nghĩ bên trong, chính giữa từng bước một hướng đi càng sâu cấp độ. Mà thiếu trang quyền cùng Bá Vương Thương tại phương diện tinh thần mơ hồ của mình, hình như làm hắn chỉ rõ một cái hoàn toàn mới phương hướng. Võ đạo hiệp hội đại lầu lầu 9, giác đấu trường trong văn phòng. Vị này giác đấu trường thanh niên tầng quản lý vừa mới thông qua nội bộ hệ thống theo dõi. Thời gian thực nhìn xong Sở Giang tại số 3 lôi đài tranh tài. Sở Giang cái kia bằng gàng, cơ hồ là một quyền hòa âm biểu hiện, để lông mày của hắn chau lên. Nhanh như vậy liền kết thúc. Xem ra hôm nay đối thủ không đáng chú ý a. Tiện tay đem Sở Giang ngày hôm qua tranh tài thu hình lại cũng điều tra đi ra. Song song đặt ở trên màn hình, bắt đầu tiến hành so sánh phân tích. Hắn xem xét tỉ mỉ lấy hai trận phong cách khác biệt tranh tài thu hình lại. Hôm qua trận đấu kia, ngay từ đầu Sở Giang rõ ràng ở vào tuyệt đối thế yếu, bị động bị đánh thật lâu. Chính giữa đột nhiên liền bạo phát, ngược lại áp chế đối thủ, cuối cùng lật bàn chiến thắng. Hôm nay trận đấu này, Sở Giang chủ động xuất kích, phản phất chỉ là hơi làm nóng người phía sau, liền một quyền đem đối thủ đánh tan. Một trang lật bàn cục, một trang nghiền ép cục. Thanh niên người quản lý đem hai đoạn thu hình lại lặp đi lặp lại quan sát mấy lần. Đặc biệt là Sở Giang lực lượng bạo phát điểm giới hạn kia. Hắn sờ lên cằm, trên mặt lộ ra thật sâu không hiểu cùng trầm tư. Kỳ quái, quá kỳ quái. Hắn tự lẩm bẩm. Võ giả cảnh là nền võ đạo cơ sở quan trọng nhất thời kỳ. Khí huyết tăng lên có thể chậm, nhưng tuyệt đối phải vững chắc. Tựa như nhà lập, nền tảng đánh đến lao mới có thể đến lầu cao. Khí huyết phù phiếm, liền như là các bên trên xây tháp. Tương lai trùng kích võ sư, đại võ sư lúc, tất nhiên tai họa ngầm trùng điệp, thậm chí căn cơ hủy hết. Trong đầu hắn hiện ra những hắn kia chỗ biết võ đạo thế gia bồi dưỡng hoạch tâm tử đệ phương thức, cho dù là những cái kia bối cảnh thâm hậu, tài nguyên vô hạn võ đạo thế gia. Chương 30, hệ thống phần thưởng này góc độ có chút xảo quyệt. 1. Chương 30, hệ thống phần thưởng này góc độ có chút xảo quyệt. 1. Bọn hắn tiên tài hậu bối sở dĩ có thể tại võ giả cảnh đối lập nhanh chóng tăng lên khí huyết. Nó tiền đề cũng là theo trong bụng mẹ liền bắt đầu tiến hành đủ loại bí pháp ôn dưỡng. Sau khi sinh càng là dùng lượng lớn tài nguyên một chút nền cơ sở, gột rửa kinh mạch, cường hóa thể phách, bảo đảm thân thể có khả năng tiếp nhận cũng hòa mị không chế nhanh chóng tăng trưởng khí huyết chi lực. Thanh niên bẻ ngón tay đến kỹ, cái này cần mấy năm thậm chí mười mấy năm như một ngày khoản đầu tư khổng lồ mới có thể bảo đảm tại nhanh chóng tăng lên đồng thời không ảnh hưởng căn cơ củng cố. Mỗi một cái phân đoạn đều gấp không được, bằng không liền là đốt cháy giai đoạn, tự hủy tương lai. Nhưng mà Sở Giang tình huống lại trọn vẹn lật đổ tất cả những thứ này. Có thể cái Sở Giang này. Thanh niên ánh mắt lần nữa nhìn về phía số liệu trên màn ảnh, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Căn cứ tài liệu, hắn gia cảnh phổ thông, phụ thân chỉ là cái khí huyết suy bại phổ thông lão nhân, căn bản không có khả năng có loại này theo trong bụng mẹ liền bắt đầu đỉnh cấp trúc cơ. Phía trước hắn tại Nam Lăng võ đại biểu hiện cũng chỉ là trung thượng, cũng không phải là loại kia hạng người kinh tài tuyệt diễm. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn ngay tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, liên hoàn thành người khác khả năng cần 4-5 năm mới có thể đi đến võ giả cảnh con đường. Hơn nữa, thanh niên người quản lý lần nữa tỉ mỉ về nhìn Sở Giang chiến đấu tỉ mỉ, nhìn hắn phát lực lúc bắp thịt không chế, khí huyết vận chuyển lưu loát độ, cùng đối chiến cơ nắm chắc. Đó căn bản không giống như là một cái dựa bảng môn tà đạo tốc thành người có thể có biểu hiện. Ngược lại như là trải qua thiên truy bất luyện, khí huyết tăng lên nhanh đến quá mức, thực chiến căn cơ lại ổn đến dọa người. Cái này hai kiện trọn vẹn mâu thuẫn sự tình, thế nào cùng lúc xuất hiện tại trên người một người. Loại tương phản mạnh liền này, để thanh niên người quản lý cảm giác võ đạo của mình thường thức nhận lấy to lớn trùng kích. Hắn nuốt nuốt thái dương huyệt, tính toán tìm tới một cái giải thích hợp lý. Nhưng tất cả đã biết khả năng tựa hồ cũng bị loại bỏ. Chẳng lẽ trên đời thật tồn tại chúng ta nào đó chưa biết được, có khả năng giải quyết tốt đẹp căn cơ vấn đề nghịch thiên truyền thừa hoặc thể chất? Một cái to gan phỏng đoán trong lòng hắn nảy sinh. Vẫn là nói, hắn gặp được nào đó không cách nào tưởng tượng kỳ ngộ, thì như bị một cái nào đó ngủ say láo quái vật thể hồ quán đỉnh. Vô luận là loại nào khả năng, đều mang ý nghĩa Sở Giang giá trị cùng thần bí trình độ viễn siêu hắn ban đầu dự đoán. Sở Giang học đệ, ngươi cũng thật là cho ta một cái to lớn kinh hỉ, hoặc là nói kinh hãi. Ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này không hợp với lẽ thường vùng dậy con đường, có thể đi bao xa? Có thể ngàn bạn hẳn là phụ dung sớm nở tối tàn a. Sở Giang xuất hiện, có lẽ không chỉ là một thiên tài vùng dậy, càng có thể dính dáng đến một ít cấp độ càng sâu đồ vật. Tại giác đấu trường lại quan sát mấy trận tứ tinh võ giả sau thi đấu, Sở Giang cảm giác thu hoạch có hạn. Hắn đứng ở tứ tinh võ giả độ cao, lại đi nhìn những người này cách đánh cùng thực lực, hình như cũng không có mang đến cho hắn quá nhiều mới dẫn dắt. Kém xa chính mình tu luyện tăng lên khí huyết nổi lên thực tế, cùng tại nơi này lãng phí thời gian, không bằng đi soát khí huyết. Sở Giang quả quyết đứng dậy, rời đi ồn ào dưới đất giác đấu trường. Hắn không có trực tiếp về nhà, mà là quẹo vào võ đạo hiệp hội đại lầu phụ cận một nhà cỡ lớn cao cấp thực phẩm tươi sống siêu thị. Sớm đã không phải cái kia liền 100 điểm tín dụng võ giả chứng nhận phí đều móc không ra được tiểu tử nghèo. Nhìn xem tin nhắn thông chi bên trên biểu hiện 13 vạn điểm tín dụng tiền gửi số dư còn lại, hắn đi trên đường đều cảm thấy 10 phần phấn khích, chuẩn bị bày ra một tràng nho nhỏ chặt tay hành động, cải thiện một thoáng trong nhà sinh hoạt. Trong siêu thị thương phẩm rực rỡ muôn màu, rất nhiều đều là chuyên cung cấp võ giả phẩm chất cao nguyên liệu nấu ăn. Sở Giang đẩy xe mua sắm, ánh mắt đảo qua tươi lạnh khu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, a, hôm nay lại có cấp 2 yêu thú thiết giác nhu thịt. Hắn nhìn thấy nhãn hiệu bên trên viết cấp 2 yêu thú thiết giác nhu sườn, 88 điểm tín dụng, cân. Loại này thịt yêu thú ẩn chứa khí huyết năng lượng viễn siêu phổ thông súc vật, đối võ giả rất có ích lợi. Hơn nữa chất thịt tươi đẹp căng đầy. Phía trước trong túi ngượng ngùng, thật lâu ăn một lần đều là xa xỉ. Đồng thời, Sở Giang cũng suy nghĩ, trưởng thành thiết giác nhu tối thiểu có nặng 3-4 tấn. San giết một đầu trở về bán, không được giá trị mấy trăm ngàn. Võ giả cũng thật là cái kiếm tiền nghề nghiệp. Mua chút trở về cho cha nếm thử một chút tươi, cho hắn bồi bổ thân thể. Sở Giang không chút do dự chỉ vào cái kia mang theo da thịt châu xương sườn đối người bán hàng nói, cái này, cho ta tới 5 cân. Hắn định dùng cái này thịt bò hầm khoai tây, khẳng định hương tung bay lời phòng. Đó lấy, hắn lại mua sắm đại lượng tươi mới rau quả, trái cây, phẩm chất cao gạo và mì lương dầu. Thậm chí cho phụ thân mua mấy hộp thích hợp người già bổ dưỡng đồ dinh dưỡng cùng một bộ trà mới cố. Xe mua sắm rất nhanh liền chồng đến đầy ắp. Đẩy chiếu nặng xe mua sắm đi tới quầy thu ngân. Cuối cùng trên màn hình nhảy ra một con số, 3258 điểm tín dụng. Nếu là đặt ở vài ngày trước, con số này đủ để cho Sở Giang hái hùng kết bĩa. Sắc mặt hắn yên lặng, thậm chí mang theo một chút cải thiện người nhà sinh hoạt sau cảm giác thỏa mãn. Sảng khoái soát võ giả huy chương hoàn thành thanh toán. Ngay tại thanh toán thành công, tiếng nhắc nhở vang lên đồng thời. Hệ thống cái kia quen thuộc, nhưng để hắn bất ngờ tiếng nhắc nhở tại trong đầu hắn vang lên, đinh, ký chủ một lần tiêu phí 3000 khối. Nhân sinh chuyện thống khổ nhất là không có người, tiền còn tại. Khí huyết một Sở Giang xách theo bao lớn bao nhỏ đang chuẩn bị rời đi bước chân đột nhiên một hồi, trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình. Tiêu phí cũng có thể thu được ban thưởng. Hắn kèm chút cho là chính mình nghe lầm, nhưng thể nội cố kia rõ ràng không sai dòng nước ấm nói cho hắn biết. Hắn đứng tại chỗ, ngây người mấy giây, lập tức mới dở khóc dở cười phản ứng lại, dường như cũng rất có đạo lý. Người già tiêu phí dục vọng phổ biến rất thấp, bớt ăn bớt mặc cả một đời. Quả thật rất ít sẽ như người trẻ tuổi dạng này vung tay quá chán địa hoa tiền. Hệ thống phần thưởng này góc độ cũng thật là xảo quyệt ta. Cái này niềm vui ngoài ý muốn để tâm tình của hắn càng vui vẻ. Chương 30, hệ thống phần thưởng này góc độ có chút xảo quyệt. 2, chương 30, hệ thống phần thưởng này góc độ có chút xảo quyệt. 2, loại này dùng tiền còn có thể mạnh lên kỳ hoa thiết lập, vẫn là để hắn cảm giác không tên đã nghiền. Nhìn tới, sau đó cho nhà cải thiện sinh hoạt, tất yếu tiêu phí thời điểm, cũng không cần quá keo kiệt. Sở Giang cười lấy lắc đầu, đem cái này mới phát hiện soát khí huyết phương thức ghi ở trong lòng. Tất nhiên, hắn hiện tại tiền gửi còn không ủng hộ hắn dựa chặt tay đi soát khí huyết, có hạn tài chính vẫn là phải dùng tại trên lưới lao. Hệ thống ban thưởng càng giống là đối với hắn cố gắng kiếm tiền, cải thiện sinh hoạt một loại khác khẳng định. Xét theo phong phú chiến lợi phẩm, Sở Giang hướng về nhà phương hướng một đường chạy vội. Sở Giang thói quen liếc mắt hệ thống giao diện, điểm khí huyết đã đạt đến 84 điểm, khoảng cách ngũ tinh võ giả bậc cửa lại gần một bước. Nhìn thấy nhi tử xách theo bao lớn bao nhỏ, Sở Vân Phi đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra đau lòng lại oán trách thần sắc, ngươi hài tử này thế nào thoáng cái mua nhiều đồ như vậy, cái này xài hết bao nhiêu tiền a, hai người chúng ta cái nào ăn đến xong, người trẻ tuổi liền là vung tay quá chán, dùng tiền không có tiết chế. Sở Giang nhìn xem phụ thân cái kia điển hình thế hệ trước khổ hạnh phản ứng, trong lòng cười thầm, quả nhiên nếu như chọn vẹn dựa theo người già tư duy cùng hành vi hình thức, trong hệ thống thật nhiều cổ vũ tiêu phí hưởng thụ sinh hoạt ban thưởng căn bản là phát động không được. Bất quá hắn trên miệng lại cười lấy giải thích, cha, thỉnh thoảng cải thiện một thoáng nha, cái này thiết giác nhu thịt đối ngài thân thể tốt, tiền kiếm tới liền là hoa, ngài cũng đừng quan tâm lạc. Sở Giang nhanh nhẹn làm xong cơm trưa, một nồi mùi thơm bốn phía thiết giác nhu thịt hầm khoai tây, để đơn sơ chung cư tràn ngập ấm áp khói lửa. Hai cha con ngon lành là ăn một bữa. Sở Vân Phi tuy là ngoài miệng còn lẩm bẩm quá tốn kém, nhưng lúc ăn giữa lông mày thỏa mãn cũng là không giấu được. Lao ra tử nghỉ ngơi chốc lát, tiêu hóa ăn mà. Hắn lần nữa run rẩy cầm lên cái kia phụng sự trường thương cán cây lau nhà. Đối Sở Giang nói, Giang Nhi, cha suy nghĩ một chút, cái này bá vương thương hoàn chỉnh sáo lộ, tổng cộng có 36 thước. Hôm qua dạy ngươi mấy chiêu tiến công sát chiêu, hôm nay cha tranh thủ đem còn lại, đều cho ngươi qua một lần. Sở Giang nhìn xem phụ thân còn có chút không lưu loát eo, lo lắng nói, cha, ngài lưng còn chưa tốt nhanh nhẹn đây, nếu không vẫn là chờ sau này nói sau đi. Ta không đội tại cái này nhất thời. Sở Vân Phi lại khoát tay áo, ngựa khí kiên định, không có việc gì, trong lòng ta tính toán sẵn. Hôm nay liền chậm rãi khoa tay múa chân, chỉ nói hiểu, không dùng sức, thương không đến. Có nhiều thứ, sớm một chút dạy cho ngươi, ta cũng sớm một chút yên tâm. Lão nhân trong mắt lộ ra một loại hy vọng đem cả đời sở học dốc túi dạy dỗ vội vàng. Hắn xếp tốt tư thế, cầm trong tay gậy gỗ, thần sắc nghiêm túc, hôm qua dạy ngươi, phần nhiều là dũng cảm tiến tới loại hình tiến công sát chiêu. hôm nay cha trọng điểm dạy ngươi mấy thức cả công lẫn thủ chiêu thức, cái này trong thực chiến cũng vô cùng thực dụng. Ngươi nhìn kỹ, tỉ như là ngươi lâm vào bao vây, đối mặt quần chiến thời gian. Chiêu này Hoành Tạo Thiên Quân một khi sử dụng ra, cán thương như bành, có thể tiến hành phạm vi lớn búp bét, nháy mắt liền có thể đánh tan súng quân địch, mở ra cục diện. Nói lấy, lao ra tử hít sâu một hơi, động tác vô cùng chậm chạp lại dị thường trầm ổn biểu diễn lên. Hắn eo lưng hơi vặn, hai tay bật đỉnh, trong tay gậy gỗ vạch ra một đạo sung mãn đường vòng cung. Tuy là tốc độ chậm, thế nhưng loại thẳng tiến không lùi, dẹp yên hoàn vũ khí thế lại mơ hồ thấu đi ra, phản phất thật đưa thân vào thiên quân vạn mã chiến trường. Sở Giang nhìn đến nhìn không chớp mắt, dù tâm ký ức lấy phát lực mở đầu, uy tích cùng trọng tâm biến hóa. Hắn mười phần chân quý cái này khó được, từ phụ thân đích thân tự thân dạy dỗ cơ hội. Sở Vân Phi hơi ngưng lại, tiếp tục giảng giải, còn có chiêu này mãi cờ thương ý tứ là hậu phát chế nhân, dùng xảo phá lực. Nhìn như phòng thủ, thực ra tại đón đỡ hóa giải đối phương thế công đồng thời, tìm kiếm phản kích sơ hở. Như là ma bàn chuyển động, làm hao mòn đối phương nguyệt khí, tùy thời mà động. Hắn tiếp tục biểu diễn, cứ việc cao tuổi thể suy, nhưng hắn đem bà vương thương 36 thức, trọn vẹn đẩy ra vào nát. Kết hợp chính mình năm đó thực chiến lĩnh hội, lời lẽ dễ hiểu giảng giải cho Sở Giang nghe. Sở Giang tiên tư vốn là không kém, thêm nữa tinh thần cao độ tập trung, rất nhanh liền đem 36 kiểu động tác mấu chốt cùng đại khái vận dụng tràng cảnh ghi tạc trong lòng. Tất nhiên, đây chỉ là nhớ kỹ hình, khoảng cách chân chính nắm giữ nó thần, còn cần sau này nghìn lần vạn lần luyện tập cùng thể ngộ. Nguyên bộ chiêu thức dạy xong, Sở Vân Phi đã mệt đến cái trán đầy mồ hôi, khí tức thở nhẹ. Nhưng hắn vẫn kiên trì để Sở Giang đem 36 thức từ đầu tới đuôi diễn luyện một lần. Hắn tại một bên xem xét tỉ mỉ, bất ngờ lên tiếng ốn nắn nhỏ bé sai lệch. Gặp nhi tử tuy là động tác lộ vẻ chúc chắc, nhưng tư thế, phát lực căn tiết đã ra dáng, nắm giữ cơ bản nguyên bộ chiêu thức mạch lạc. Sở Vân Phi trên khuôn mặt giàn mua lộ ra cực kỳ vui mừng cùng nụ cười thỏa mãn, gật đầu một cái. Đúng lúc này, tiếng hệ thống nhắc nhở lại lần nữa tại trong đầu Sở Giang vang lên, "Đinh, ký chủ thật tốt học tập, mỗi ngày nâng lên. Sống đến già, học đến già." Khí huyết một Sở Giang bất động thanh sắc, nhưng nội tâm đã cho hệ thống điểm cái khen. Sở Vân Phi ngồi trở lại sofa, thở phào, tiếp tục chỉ điểm, "Giang Nhi, ngươi phải nhớ kỹ. Cái này bá vương thương 36 thức, nhìn như nhiều. Thực ra đều là từ cơ sở nhất bát mẫu thức, nâng, bắt, ngang, cầm, quấn, lật, vòng, vòng, diễn hóa mà tới. Chiêu thức là chết, người là sống. Người sau này luyện tập, không muốn quăng nhớ xáo lộ. Muốn nhiều suy nghĩ cái này bát mẫu thức biến hóa. Tìm kiếm loại người như vậy thương hợp nhất, như cánh tay chỉ điểm cảm giác. Đây mới là luyện thương căn bản." Sở Giang đem trong lòng điểm này vui sướng đè xuống, chỉnh trọng gật đầu, đem phụ thân mỗi một câu dạy bảo đều nhớ kỹ trong lòng. Phụ thân truyền thụ cho hắn, không chỉ là một bộ thương pháp, càng là một loại trải qua chiến hỏa rèn luyện võ đạo tinh thần cùng quý giá kinh nghiệm thực chiến. Phần này truyền thừa, so với bất luận cái gì đắt đỏ võ kỹ bí tịch đều càng chân quý. Hắn nắm chặt trong tay gậy gỗ, trong mắt lóe ra kiên định hào quang. Những ngày tiếp theo, loại trừ soát khí huyết, đánh lôi đài, luyện tập cái này bá vương thương, cũng sẽ thành hắn trọng yếu tu luyện quá trình. Chương 31, bí kỹ lão lang thương. Chương 31, bí kỹ lão lang thương. Buổi trưa thời gian, Sở Giang cơ hồ toàn bộ đầu nhập vào đi theo phụ thân học tập bá vương thương 36 thức bên trong. Phần này tự thân dạy dỗ quý giá trải qua, để hắn được ích lợi không nhỏ. Thẳng đến gần sát 2 giờ chiều, Sở Giang mới vội vàng ra ngoài, chạy tới tái á võ quán tiến hành bồi luyện làm việc. Tuy là bồi luyện nhiệm vụ thù lao đối với hắn bây giờ lôi đài thi đấu thu nhập cùng võ giả trợ cấp tới nói đã không coi là nhiều, nhưng Sở Giang lo liệu lấy nhiệm vụ tiếp, liền muốn phụ trách tới cùng nguyên tắc, ý nguyên nghiêm túc đối đãi. Huống chi bồi luyện trong quá trình đánh thái cực còn có thể ổn định soát lấy khí huyết, cớ sao mà không làm đây? 3 giờ bồi luyện kết thúc, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng giờ vang lên 3 lần, 3 điểm khí huyết vững vàng tới sổ. Tăng thêm qua lại trên đường băng băng phát động chạy nhanh a. Lao hỏa kế, ban thưởng. Đợi đến hắn buổi tối lúc về đến nhà, điểm khí huyết đã lặng yên đạt tới 90 điểm. Sở Giang lần nữa nhấc lên phụ thân cán kia chiếu nặng thép dòng trường thương, đi tới bóng đêm bao phủ xuống rừng cây nhỏ. Tối nay, hắn quyết định tiếp tục gia tăng đối bá vương thương tu luyện. Hắn nhớ kỹ phụ thân dạy bảo, không có nóng lòng luyện tập phức tạp xáo lộ, mà là trước tiêu 2 giờ, hết sức chuyên chú mài giũa bá vương thương cơ sở nhất bát mẫu thức. Mỗi một cái động tác đều gắng đạt tới tiêu chuẩn, cảm thụ được lực lượng theo gót chân dâng lên, đi qua eo, chuyển lại tới cánh tay, cuối cùng dồn vào lạnh giá mũi thương quá trình. Loại này phản phát uy chân luyện tập, tuy là buồn đẻ, lại để hắn đối lực khống chế của trường thương có rõ ràng tăng lên. Cơ sở sau khi luyện tập, hắn mới bắt đầu từ đầu tới đuôi diễn luyện bá vương thương 36 đường xáo lộ. Đem buổi chiều phụ thân chỗ thụ từng cái xác minh, lĩnh hội. Thời gian tại mồ hôi cùng thương ảnh bên trong trôi đi, làm trong đầu vang lên tối nay giờ thứ 3 tu luyện hoàn thành tiếng nhắc nhở thời gian. Đinh, ký chủ liên tục múa thương 1 giờ. Lão lang lão lang, thương ra như sói. Khí huyết một, quen thuộc một lần ban thưởng tiếng nhắc nhở vừa dứt, một cái hoàn toàn khác biệt, lại để Sở Giang tim đập đống nhiên ra tốc tiếng nhắc nhở theo sát mà tới. Đinh, ký chủ tính gộp lại múa thương 10 giờ. Linh ngộ, bí kỹ lão lang thương. Sở Giang hướng phía trước đâm ra động tác có chút dừng lại, trường thương dừng lại ở giữa không trung. Cùng lần trước đánh thái cực tính gộp lại 10 giờ đồng dạng, phát động đặc thù ban thưởng. Trong lòng hắn vừa mừng vừa sợ. Lão lang thương, đây là cái gì? Hắn không thể chờ đợi tập trung ý chí, mở ra hệ thống giao diện, xem xét liên quan tới cái này mới bí kỹ nói rõ. Lão lang thương, thương sợ lão lang. Bị động bí kỹ, ký chủ lịch duyệt phong phú, kinh nghiệm lão đạo, tại tu luyện binh khí loại võ kỹ, bao gồm nhưng không bị hạn chế côn pháp, thương pháp, đao pháp, kiếm pháp trở, lúc ra tay cực nhanh, năng lực lĩnh ngộ siêu cường. Có thể càng nhanh nắm giữ binh khí tinh túy, nhìn rõ chiêu thức biến hóa, thậm chí dùng khí thành đạo. Thấy rõ giới thiệu nháy mắt, Sở Giang Đống Dương mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn ngập khó có thể tin kinh hỉ. Cùng thiếu tráng quyền đồng dạng, cái này lão lang thương cũng là một loại bị động bí kỹ. Hắn nháy mắt minh bạch loại năng lực này tầm quan trọng. Nó không phải trực tiếp tăng cường ta tức thời sức chiến đấu, mà là cực đại tăng lên ta tu luyện binh khí loại võ kỹ năng suất cùng nội tính, thậm chí có thể đạt tới dùng khí thành đạo cảnh giới. Tuy là vô pháp như thiếu tráng quyền dạng kia trong chiến đấu nháy mắt bạo phát, trực tiếp nghiền ép đối thủ, nhưng loại này tu luyện phụ trợ loại bị động, thuộc về hậu tích bạc phát hình năng lực. Nó mang ý nghĩa Sở Giang tại binh khí một đạo bên trên sẽ có được viễn siêu thường nhân tốc độ học tập cùng lĩnh ngộ chiều sâu. Một chút tích lũy, thời gian dài, loại năng lực này mang tới lợi nhuận, e rằng so đơn thuần chiến lực tăng phúc càng đáng sợ. Sở Giang kích động nắm chặt trong tay tấn thiết hương, hắn có thể đem nhiều thời gian hơn tinh lực đưa vào binh khí trên việc tu luyện, đồng thời có thể lấy cực cao năng suất nắm giữ thậm chí tinh thông đủ loại binh khí võ kỹ. Tương lai nếu có thể đạt được cao cấp hơn thương phổ, đao pháp, tốc độ tiến bộ của hắn đem khó có thể tưởng tượng. Thiếu tráng quyền chủ lâm chiến phát huy, lão lang thương chủ hàng ngày tu luyện, một cái ứng đối hiện tại, một cái bố cục tương lai. Hệ thống này thật là quá ra sức. Sở Giang hưng phấn khó nhịn, cỗ này đột nhiên xuất hiện hiểu ra làm cho hắn toàn thân khí huyết đều phảng phất theo đó sôi trào. Hắn không còn dừng lại, liền lấy vừa mới một đâm chi thế chưa hết lực lượng, hông eo vặn một cái, hai tay quan kình, cán kia 78 cân thép dòng trường thương phảng phất đột nhiên mất đi trọng lượng, bị hắn thuận thế một vùng, vạch ra một đạo lăng lệ đường vòng cung, chính là bá vương thương bên trong hồi mã thương thức. Động tác nối tiếp lưu loát, phát lực vừa nhanh vừa mạnh, hơn xa phía trước. Mà lần này tại lão lang thương bị động bí kỹ lặng yên có hiệu lực mấy mắt, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình đối thương pháp lý giải nhảy lên đến một cái hoàn toàn mới cấp độ. Phía trước những cái kia mơ hồ không rõ phát lực tỉ mỉ, sức eo như thế nào cùng lực cánh tay hoàn mỹ chống chất, góp chân như thế nào đạp truyền lại lực lượng, cổ tay tại đâm ra một khắc cuối cùng nên làm gì điều khiển tinh vi dùng ra tăng lực xuyên đấu. Những cái này quấy nhiều hắn quá thiếu, giờ phút này phảng phất phúc đến thì lòng cũng sáng ra, trong đầu tự nhiên hiện ra tối ưu phương án giải quyết, thân thể cũng bản năng theo đó điều chỉnh, chiêu thức ở giữa nối tiếp chuyển đổi, nguyên bản còn có chút vướng víu địa phương, hiện tại ý niệm mới động, thương thế đã theo đó lưu chuyển, như nước chảy mây trôi, không có chút nào lo lắng. 36 đường bá vương thương pháp tại trong tay hắn thi triển ra, không còn là đâu ra đấy xáo lộ biểu diễn, mà là chân chính có sa trường chém giết tính liên quan cùng tính chất uy hiếp, một loại khó nói lên lời lưu loát cảm giác cùng nhân thương hợp nhất vận vị tự nhiên sinh ra. Cái kia lạnh giá tấn thiết thương cột phảng phất thành cánh tay hắn kéo dài, tâm ý chỗ đến, mũi thương tức chỉ, mỗi một lần vung đâm, quét ngang, vang trọn, đều mang một loại trước đó chưa từng có tinh chuẩn cùng lực khống chế. Thương phong gào thét, cuốn lên trên mặt đất lá rụng, tại trong rừng cây nhỏ tạo thành một đạo vô hình lực trường. Quả nhiên hữu hiệu, cái này lão lang thương lĩnh ngộ bổ trợ quá kinh khủng. Trong lòng Sở Giang cuồng hỉ, như là phát hiện một tòa bảo tàng vô tận. Theo tốc độ này cùng năng suất xuống dưới, ta rất nhanh liền có thể đem phụ thân truyền thụ cho bá vương thương luyện đến tiểu thành linh động chi cảnh, thậm chí cho giỏi hơn thầy. Tương lai nếu có thể đạt được cao thâm hơn thương pháp, tu luyện cũng nhất định làm ít công to. Thiếu niên thân ảnh cùng cán kia nặng nghề trường thương triệt để hòa làm một thể. Hắn mỗi một lần xê dịch, mỗi một lần xuất thương, đều tràn ngập lực lượng cùng mỹ cảm, mang theo một cấu ngẽ con mới để không sợ cọp nhiệt khí, nhưng lại mơ hồ lộ ra một loại cùng tuổi tác không hợp, trải qua tôi luyện sau lão lạc ý vị. Nhưng hắn không chút nào không ngờ mọi bệnh, ngược lại càng luyện càng là tinh thần phấn chấn, trọn vẹn đắm chìm tại loại này phi tốc tiến bộ thoải mái cảm giác bên trong. Nắm giữ lão lang thương cái này có thể nói nghịch thiên tu luyện thần kỹ, Sở Giang con đường võ đạo, đặc biệt là tại binh khí một đạo bên trên, chú định chính là một mảnh đường bằng phẳng. Cái này không vẹn vẹn mang ý nghĩa hắn có thể nhanh chóng nắm giữ bá vương thương, càng biểu thị hắn tương lai tại tiếp xúc bất luận cái gì đao, kiếm, côn, đồng đẳng binh khí võ kỹ thời gian, đều muốn nắm giữ làm người chố mắt ngoác mồm năng lực học tập cùng nội tính. Tối nay rừng cây nhỏ, thương tiếng gào thật lâu không dứt. Sở Giang thực lực đang lấy một loại toàn bộ phương vị, vượt qua thường nhân tưởng tượng tốc độ, điên cuồng tăng trưởng. Trả hết nợ nần đối với hiện tại hắn tới nói bất quá là một cái nhấc tay, mà một đầu càng rộng lớn hơn, càng thêm đặc sắc võ đạo cường giả con đường. Cũng ngay tại dưới chân hắn rõ ràng chăn đệm dưới đất triển khai. Chương 32, thắng lợi dễ dàng 3 liên thắng. Thiên tài truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Chương 32, thắng lợi dễ dàng 3 liên thắng. Thiên tài truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Tại lão lang thương bị động bí kỹ cường lực ra chỉ xuống, Sở Giang tu luyện bá vương thương cảm giác phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chân chính cảm nhận được cái gì gọi là thuận buồm xuôi gió, cái gì gọi là làm ít công to. Nếu như nói phía trước tu luyện, hắn càng nhiều là dựa vào bản thân khí huyết cường đại lực lượng, dùng một loại man lực phương thức đi cưỡng ép khống chế, vung vẩy cái này 78 cân thép dòng trọng thương. Tuy là uy lực không tầm thường, nhưng luôn có loại thương là thương, ta là ta ngăn cách cảm giác. Đối thể lực tiêu hao cũng cực lớn. Như vậy hiện tại, hết thể cũng khác nhau. Hắn phảng phất trong vòng một đêm khai thiếu. Đối lý giải của trường thương đi sâu đến kình lực cấp độ, không còn là cứng rắn địa phát lực, mà là bắt đầu biết vận dụng tứ lưỡng bát thiên cân xảo kình. Thông qua thân eo, bộ pháp vi diệu phối hợp, cùng cổ tay, ngón tay tinh tế điều tiết khống chế, để dẫn dắt tấn thiết thương vận động quy tích. Nặng nghề thân thương tại trong tay hắn phảng phất có linh tính, đâm ra không còn là lực lượng lớn nhất, mà là ẩn chứa xuyên thấu kình xuống kình. Quét ngang lúc cũng không còn là đơn thuần quan nệ, mà là mang theo một cỗ xoắn ốc chấn động đúng dịp lực. Đây là một loại cử trọng lực khinh hoàn toàn mới cảnh giới. Nguyên bản cần hao phí đại lượng khí lực mới có thể hoàn thành động tác, hiện tại chỉ cần dùng đúng xảo kình, liền có thể thoải mái đạt thành, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Tựa như một vị kinh nghiệm phong phú lão thợ thủ công, không cần phí bao nhiêu lực khí, liền có thể tinh chuẩn sử dụng nặng nghề công cụ hoàn thành tinh tế làm việc. Loại chuyển biến này mang tới trực tiếp nhất chỗ tốt là được, thể lực tiêu hao diện rộng hạ thấp, mà tu luyện năng suất cùng cảm ngộ tốc độ lại hiện dãy số nhân tăng trưởng. Tiếp xuống 4 giờ tu luyện, Sở Giang chẳng những không có như đêm qua dạng kia cảm thấy mệt mỏi hơi thay, bắp thịt tê ẩm sưng, ngược lại càng luyện càng là tinh thần sáng láng, khí huyết thông thuận, toàn thân ấm áp không nói ra được dễ chịu. Hắn thậm chí tìm về phía trước tu luyện Thái Cực Quyền lúc loại kia kéo dài không dứt, càng luyện càng có tinh thần kỳ diệu trạng thái. Trường thương tại trong tay hắn như là du long, lúc thì như rắn độc xuất động, nhanh đâm một điểm, lúc thì như đại bằng dương cánh, huyền tạo thiên quân, lúc thì lại như ma bàn chuyển động, thủ đến giọt nước không lọt. 36 đường bá vương thương pháp bị hắn lặp đi lặp lại diễn luyện, mỗi một lần đều có mới lĩnh hội. Đối kỹ xảo phát lực, chiêu thức đối tiếp, thậm chí ẩn chứa trong đó chiến trường ý cảnh, lý giải đều tại không ngừng càng sâu. Lão lang thương bị động hiệu quả, không chỉ là tăng nhanh tốc độ học tập, càng là một loại đối binh khí bản chất khắc sâu sức quan sát. Sở Giang thậm chí bắt đầu suy luận, suy nghĩ như thế nào đem Thái Cực Quyền một chút hóa kình tính kình lý niệm, dung nhập vào bá vương thương phòng ngự cùng biến chiêu bên trong. Loại này tu luyện không còn là khô khan lặp lại, mà biến thành một loại tràn ngập hứng thú cùng cảm giác thành tựu thăm dò. Mỗi một lần vung thương đều có thể cảm nhận được tiến bộ rõ ràng. Loại này chính hướng phản hồi để hắn triệt để say mê trong đó. Khi lại một giờ kết thúc, hệ thống nhắc nhở khí huyết một giờ. Sở Giang điểm khí huyết đã đạt đến 94 điểm. Hắn thu thương mà đứng, mặt không đỏ hơi thở không gấp, chỉ cảm thấy đến thần hoàn khí túc, trong mắt tinh quang nội liễm. Đối tự thân lực lượng khống chế cùng đối lý giải của bá vương thương đều đạt tới một cái độ cao mới. Theo tốc độ này, ngày mai ta liền có thể chứng nhận ngũ tinh võ giả. Sở Giang nhìn xem bầu trời đêm, trong lòng tràn ngập vô hạn chờ mong cùng tự tin. Nắm giữ thiếu tráng quyền cùng lão lang thương cái này một công vừa sửa hai đại bị động thân kỹ, tương lai của hắn nắm giữ vô hạn khả năng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Giang bền lòng vững dạ hoàn thành một phím ba lần, ba điểm khí huyết vững vàng tới sổ, cảm thụ được thể nội bộc phát mênh mông lực lượng, hắn không có chút nào trì hoãn, lần nữa thẳng đến võ đạo hiệp hội đại lầu, đứng ở võ giả chứng nhận cửa đại sảnh. Sở Giang nhìn một chút hệ thống giao diện, khí huyết 98 điểm, khoảng cách ngũ tinh võ giả 100 điểm tiêu chuẩn còn kém cuối cùng 2 điểm, còn thiếu lâm môn một ước. Sở Giang khẽ miệng hơi câu, trong mắt không có chút nào lo lắng hoặc do dự, bởi vì khí huyết không đạt tiêu chuẩn, hắn cũng không hướng đi thăng tinh nhận chứng thông đạo, mà là bước chân nhất chuyển, trực tiếp hạ dưới đất tầng 5. Lần nữa bước vào huyên náo giác đấu trường, đi tới lôi đài thi đấu chỗ ghi danh, vẫn như cũng là vị kia tên gọi bạn mộng giao mỹ nữ nhân viên. Làm nàng nhìn thấy Sở Giang đưa tới tứ tinh võ giả huy trường, cũng lần nữa yêu cầu phối hợp thời gian. Nàng theo bản năng nhìn một chút Sở Giang võ giả tin tức, biểu hiện trên màn ảnh vẫn như cũng là 81 điểm điểm khí huyết. Nàng hơi kinh ngạc, tựa hồ là đang kinh ngạc Sở Giang dĩ nhiên không có thăng cấp ngũ tinh võ giả. Vạn Mộng Giao không chần chờ, thuần thục đem Sở Giang danh tự đưa vào phối hợp trong hồ. Phối hợp kết quả rất nhanh đi ra, số 6 lôi đài, thứ 3 trận. Cầm lấy vé nhỏ, Sở Giang hướng đi đợi lên sân khấu khu. Cùng lúc đó, lầu 9 trong văn phòng, thanh niên học trưởng cũng chính giữa thông qua quản chế chú ý Sở Giang. Làm hắn nhìn thấy Sở Giang lúc trước kiểm tra đo lường biểu hiện 98 điểm khí huyết thời gian, trong mắt hắn chấn kinh mặc dù vẫn có, nhưng so với hôm qua đã bình thản rất nhiều. Lại tăng, giá hỏa này khí huyết, lẽ nào thật sự không có bình cảnh ư? Thanh niên tự lẩm bẩm, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng quả là thế ý cười. Hôm qua là 81 điểm, hôm nay là 98 điểm. Theo tốc độ này, ngũ tinh võ giả cũng liền là hôm nay hoặc là chuyện ngày mai. Hắn hiện tại đã hơi choáng, thậm chí bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không chứng kiến một cái truyền kỳ vùng dậy sơ kỳ. Hắn càng chuyên chú nhìn kỹ màn hình, muốn nhìn một chút Sở Giang tại như vậy đến gần ngũ tinh ngưỡng cửa dưới tình huống, chiến đấu biểu hiện lại sẽ như thế nào. Sở Giang đối thủ là một tên khí huyết 92 điểm tứ tinh võ giả. Người này nắm giữ là một môn dùng linh xảo nổi danh hoàng cấp hạ phẩm thối pháp. Tranh tài bắt đầu sau, đối phương tính toán dùng linh hoạt di chuyển cùng Sở Giang giao thiệp. Trước mặt hắn hai trận tranh tài liền là thông qua loại phương thức này chiến thắng. Nhưng mà, Sở Giang không có cho đối phương quá nhiều cơ hội thi triển. Vẹn vẹn sau mấy hiệp, theo lấy thiếu tráng quyền bị động đúng hẹn phát động, một cỗ viễn siêu 98 điểm khí huyết vốn có cường bạo lực lượng nháy mắt bạo phát. Sở Giang một quyền nện ở đối phương đá tới trên mặt bàn chân. Đối thủ kêu thảm một tiếng, toàn bộ đùi phải nháy mắt mất đi trí giác. Theo sau trùng điệp té ngã trên đất, ôm lấy đau chân khổ quay cuồng. Hiển nhiên mất đi tiếp tục tranh tài năng lực. Tranh tài kết thúc đến gọn gàng, thậm chí so với hôm qua nhanh hơn. Sở Giang thoải mái thủ thắng. Hắn yên lặng đi xuống lôi đài, không để ý đến dưới đài người xem sợ hai thán phục đàm phán hòa bình luận, trực tiếp hướng về giác đấu trường lối ra đi đến. Mà lầu 9 thanh niên học trưởng, nhìn xem Sở Giang rời đi lúc cái kia trầm ổn bóng lưng, chậm chậm dựa về thành ghế. Trên mặt hắn lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Rất tốt, thiên tài truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Ngón tay hắn điểm nhẹ mặt bàn. Nhìn tới, đến suy tính một chút, có phải hay không cái kia đại biểu trường học, hoặc là đại biểu giác đấu trường, chính thức tiếp xúc một chút vị này quái vật học đệ. Sở Giang biểu hiện kinh người, đã để hắn vô pháp lại vẹn vẹn thỏa mãn với bí mật quan sát. Giấy là không gói được lửa. Một cái trước đó chưa từng có thiên tài xuất hiện, chắc chắn gây nên thế lực khắp nơi quan tâm cùng tranh đoạt. Mà hắn muốn chiếm cứ tiên cơ. Chương 33, ngũ tinh võ giả.
Đạt thành.
Chương 33, Vũ Tinh võ giả. Đạt thành. Rời khỏi giác đấu trường, Sở Giang cũng không giống như ngày thường trực tiếp về nhà. Hắn đi tới Võ Đạo Hiệp hội đại lầu phụ tầng 4. Nơi này là từng hàng độc lập phòng tu luyện, chuyên vị võ giả cung cấp yên tĩnh, không bị quấy rầy tu luyện hoàn cảnh. Tất nhiên, là cần trả tiền. Sở Giang hao tốn 200 điểm tín dụng, thuê một gian cơ sở phòng tu luyện, thời gian dài 2 giờ. Mục đích của hắn phi thường rõ ràng, muốn ở chỗ này thông qua đánh thái cực quyền, đem khí huyết theo 98 điểm bước vàng soát đến 100 điểm. Tiếp đó đi tiến hành ngũ tinh võ giả chứng nhận. Trải qua mấy ngày nay điên cuồng tu luyện cùng quan sát, Sở Giang đối người già hệ thống nhiệm vụ quy luật cũng có rõ ràng hơn nhận thức, như mỗi sáng sớm nhất trụ tỉnh thiên một hơi lên lầu năm một hồi hỗn loạn loại này, mỗi ngày chỉ có thể phát động một lần ban thưởng, mà đánh thái cực luyện thương một hơi chạy 10 km loại nhiệm vụ này thì có thể mỗi giờ phát động một lần ban thưởng, chỉ cần kéo dài tiến hành, thỏa mãn thời gian dài là đủ. Trong phòng tu luyện cách âm vô cùng tốt, tiên tính đến có thể nghe được tim đập của mình. Sở Giang trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, chậm chậm treo lên thái cực quyền. Hòa hợp chiêu thức kéo theo khí huyết đều nhanh vận chuyển, tâm thần trầm tĩnh. Sau 2 giờ, theo lấy tiếng thứ 2 tiếng hệ thống nhắc nhở vang lên. Sở Giang khí huyết vững vàng đạt tới 100 điểm. Sở Giang chậm chậm thu thế, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Vũ Tinh võ giả khí huyết bậc cửa, cuối cùng bước qua. Rời khỏi phòng tu luyện sau, hắn cũng không có vội vã lập tức đi chứng nhận, mà là thuận tiện đem một hơi lên lầu 5 cái này một điểm khí huyết ban thưởng bỏ vào trong túi. Tiếp đó mới đi lầu 1 chứng nhận đại sảnh. Lúc này Sở Giang đối võ giả thăng tinh nhận chứng quá trình sớm đã quen thuộc. Hắn yên lặng hoàn thành khí huyết cùng lực quyền khảo thí, toàn bộ quá trình không có chút rung động nào, năng suất cực cao. Khí huyết 101, lực quyền 1120 kg. Chúc mừng ngươi, Vũ Tinh võ giả chứng nhận thông qua. Chứng nhận quan nhìn xem Sở Giang trẻ tuổi tuấn lãng mặt, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Con trẻ như vậy Vũ Tinh võ giả thật rất ít gặp. Cùng lúc đó, Võ Đạo Hiệp hội đại lầu 9, giác đấu trường trong văn phòng, người thanh niên kia học trưởng chính sự để ý lấy sự vụ ngày thường. Trên máy tính đột nhiên bắn ra một đầu hệ thống tự động đưa đẩy đặc biệt quan tâm võ giả chứng nhận thông chi. Loại này thông chi chỉ sẽ đưa đẩy cho hắn cài đặt đặc thù quan tâm thành viên, mà Sở Giang danh tự thỉnh lính xuất hiện. Hắn lập tức mở ra tường tình, trên màn hình rõ ràng cho thấy Sở Giang vừa mới hoàn thành chứng nhận tin tức, tính danh, Sở Giang chứng nhận đẳng cấp, Vũ Tinh võ giả chứng nhận khí huyết, 101 điểm chứng nhận lực quyền, 1120 kg chứng nhận thời gian, hôm nay 11:05 nhìn xem người này mới mẹ xuất hiện số liệu. Thanh niên học trưởng nguyên bản vẫn tính bình tĩnh biểu tình nháy mắt ngưng kết, con người hơi hơi thu hẹp. Hắn nhịn không được thấp giọng kinh hô, năm sao, khí huyết 101 điểm. Ngón tay của hắn nhanh chóng gõ bàn phím, điều ra giác đấu trường ra vào ghi chép cùng phòng tu luyện sử dụng ghi chép tiến hành so với. Hắn rời khỏi giác đấu trường là 8:50, tiến vào phụ tầng 4 phòng tu luyện là 8:55, đi ra là 10:56. Tiếp đó trực tiếp đi lầu 1 chứng nhận. Tính toán thời gian, thanh niên học trưởng trên mặt lộ ra càng khó có thể tin thần sắc, tại trong phòng tu luyện chỉ đợi 2 giờ. 2 giờ mà thôi. Đi vào phía trước kiểm tra đo lường là 98 điểm, đi ra chứng nhận là 101 điểm. 2 giờ tăng lên 3 điểm khí huyết. Phát hiện này để hắn triệt để vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nếu như nói phía trước mấy ngày Sở Giang tấn cấp tốc độ còn có thể dùng hậu tích bạc phát hoặc đặc thù cơ duyên tới miễn cưỡng giải thích, như thế loại này trong khoảng thời gian ngắn, tại phong kín trong hoàn cảnh ổn định tăng lên khí huyết hiện tượng, liên trọn vẹn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn phạm chủ. Gia hỏa này, quả thực liền là cái quái thai. Không, quái thai đều không đủ dùng hình dung. Thanh niên học trưởng đứng lên, trong phòng làm việc giả bước. Lông mày của hắn quá chặt, năm đó ta theo nhất tinh võ giả đến ngũ tinh võ giả, dùng thời gian 2 năm. Cái này đã coi như là rất nhanh. Lúc ấy toàn bộ niên cấp không mấy cái nhanh hơn ta. Hắn thế này sao lại là tu luyện, quả thực là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản. Trong lòng hắn dâng lên một cố cường liệt tột cùng lòng hiếu kỳ, như là chăm chào cảo tâm, hắn đến cùng tại trong phòng tu luyện làm cái gì? Là nào đó không muốn người biết bí pháp, vẫn là phục dụng cái gì nghịch thiên đan dược, hoặc là bản thân hắn thể chất liền đặc thù đến có thể coi thường thông thường tu luyện pháp tắc. Nhưng mà, vô luận hắn như thế nào suy đoán, đều chú định không chiếm được đáp án. Bởi vì hắn biết rõ, Võ Đạo Hiệp hội phòng tu luyện là tuyệt đối không gian riêng tư, làm bảo vệ võ giả việc riêng tư cùng tu luyện bí mật, bên trong không có bất kỳ quản chế thiết bị. Hắn nhiều nhất chỉ có thể biết Sở Giang sử dụng phòng tu luyện, cùng tiến vào cùng rời đi thời gian. Đối với bên trong phát sinh hết thảy, hắn không thể nào biết được. Loại này biết rõ có bí mật lại không cách nào tra xét cảm giác, để hắn cảm thấy một trận bực bội cùng bất đắc dĩ. Nhìn tới, thông thường quan sát đã không đủ. Thanh niên học trưởng dừng bước lại, ánh mắt biến đến kiên định. Dạng này một cái trọn vẹn làm trái võ đạo lẽ thường tồn tại, nó giá trị, hoặc là nói nó khả năng mang tới ảnh hưởng, đã vượt ra khỏi giác đấu trường thông thường quản lý phạm chủ. Hắn ngồi trở lại trước máy tính, do dự chốc lát, bắt đầu khởi thảo một phần càng tạc kẽ, diễn đạt càng nghiêm túc nội bộ báo cáo. Hắn quyết định đem Sở Giang theo lần đầu chứng nhận đến thời khắc này thăng cấp ngũ tinh toàn bộ dị thường số liệu, giác đấu trường chiến đấu biểu hiện, cùng phân tích của mình cùng lo lắng, tổng hợp sau báo cáo cho hiệp hội tầng cao hơn. Hắn biết rõ phần báo cáo này trình độ trọng yếu, vô cùng có khả năng trực tiếp kinh động Lư Dương Võ Đạo Hiệp hội cao tầng. Sở Giang cái này không hợp với lẽ thường vùng dậy tốc độ, đã để hắn vô pháp lại một mình thưởng thức xuống dưới. Phía trước hắn tiếp xúc kế hoạch bị trọn vẹn xáo trộn, bởi vì hắn ý thức đến đầm nước này khả năng so hắn tưởng tượng phải sâu nên nhiều. Là phúc là họa cũng còn chưa biết, nhưng nhất định cần để chân chính có phân lượng người sớm biết được cùng phán đoán. Viết xong báo cáo, điểm kích gửi đi. Thanh niên học trưởng tựa lưng vào ghế ngồi, thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ, tự lẩm bẩm, Sở Giang học đệ, ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Ngươi xuất hiện, lại sẽ ở cái này Lư Dương khu căn cứ, nhấc lên như thế nào gợn sóng đây? Học chúng ta, thế nhưng càng ngày càng mong đợi. Sở Giang cũng không biết, hắn cái này thuận lợi thăng cấp ngũ tinh việc tư đã gần tiến vào phương diện cao hơn tầm nhìn. Yên lặng thời gian, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh bỡ. Sở Giang tiếp nhận mai kia khảm nạm lấy 5 khỏa đồng tinh huy chương, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn cầm lấy huy chương bước nhanh hướng đi tài vụ cửa chắn. Ngươi tốt, nhận lấy ngũ tinh võ giả trợ cấp. Rất nhanh, 5 vạn điểm tín dụng tới sổ. Sở Giang nhìn một chút tin nhắn biểu hiện số dư còn lại, 20.6 vạn điểm tín dụng. Con số này đã vượt xa trong nhà chỗ thiếu 15 vạn 8 ngàn nợ nần tiền vốn. Trả nợ, thừa sức. Một cỗ to lớn thoải mái cảm giác cùng cảm giác thành tựu sông lên đầu. Để ở cả nhà trong lòng người lại thạch, cuối cùng có thể bị rời ra. Nhưng hắn cũng không có bị vui sướng choáng váng đầu óc. Hắn ở trong lòng tiếp tục quy hoạch lấy tiếp xuống chuyện cần làm, ngày mai lại đánh một trận lôi đài thi đấu, cầm tới 4 liên thắng. Dạng này, đổi hoàng cấp hạ phẩm võ kỹ cần thiết 10 điểm liên thắng điểm tích lũy cũng liền tiếp cả đủ. Hết thảy đều tại dựa theo hắn tỉ mỉ quy hoạch bản thiết kế. Làm từng bước, làm gì chắc đó đẩy về phía trước vào lấy, thậm chí so dự đoán còn muốn thuận lợi. Đi ra võ đạo hiệp hội đại lầu, giữa trưa ánh nắng vẩy vào trước ngực hắn ngũ tinh huy chương bên trên, phản xạ ra hào quang chói sáng. Sở Giang hít sâu một cái không khí thanh tân, cảm giác toàn bộ thế giới đều trước đó chưa từng có sáng rực cùng rộng rãi. Chương 34, không chịu qua xã hội đòn hiểm, không biết rõ thực lực tầm quan trọng. Chương 34, không chịu qua xã hội đòn hiểm, không biết rõ thực lực tầm quan trọng. Ngay tại Sở Giang quy hoạch lấy như thế nào đổi võ kỹ, triệt để trả hết nợ nần ẩn, cũng suy nghĩ bước kế tiếp phương hướng tu luyện thời gian. Điện thoại di động trong túi vụ vụ chấn động. Trên màn hình nhảy ra bạn cùng phòng Lâm Đào Trương kia quen thuộc mặt béo ảnh chân dung. Còn không chờ hình vẽ ổn định, Lâm Đào cái kia rất có lực xuyên thấu lớn giọng trước hết chuyển tới, ha ha ha. Giang ca, ta hảo Giang ca. Nói cho ngươi một cái tin tức vô cùng tốt. Ách, cái kia, ngươi nếu không trước đoán xem là tin tức gì tốt. Hình ảnh ổn định sau, chỉ thấy Lâm Đào mập mạp trên mặt chất đầy không ức chế được nụ cười đắc ý, khỏe miệng của hắn đều nhanh ngoác đến mang tai. Hết lần này tới lần khác còn muốn ra vẻ thần bí. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Sở Giang nhìn xem hắn bộ kia hỏi mau ta đắc ý dáng dấp, nhịn không được bật cười. Hắn cố tình kéo dài âm điệu, ta đoán một chút ta. Có thể để ta đảo ca cao hứng như vậy, chẳng lẽ là ngươi cũng tấn cấp võ giả? Ngoa tào. Lâm Đào tại màn hình đầu kia trực tiếp hú lên quá dị. Mặt béo nháy mắt sụp đổ một thoáng, buồn bực hét lên, ngươi liền không thể giả vờ đoán sai một hai lần ư? Cho ta điểm cơ hội biểu hiện được hay không? Một điểm lo lắng đều không có. Sở Giang cười ha ha, nói nhảm. Ngươi trên gương mặt kia còn thiếu dùng bút viết lên lão tử là võ giả 5 cái chữ lớn. Ta nếu là còn đoán sai, chẳng phải là lộ ra ta cực kỳ xuẩn. Ha ha ha. Hắn là thật tâm cho thỏa đáng huynh đệ cảm thấy cao hứng. Đối với Nam Lăng Võ Đạo Đại học sinh viên năm nhất tới nói, hiện tại khoảng thời gian này chính là sinh ra võ giả bạo phát kỳ. Nhập học lúc đại gia huyết khí phổ biến tại 18 điểm tuyển chọn trên đường bên dưới. Trải qua gần nửa năm đại học hệ thống bồi dưỡng cùng tu luyện, rất nhiều nguyên bản còn thiếu lâm môn một cấp học sinh, cũng sẽ ở trong khoảng thời gian này lần lượt đột phá, trở thành nhất tinh võ giả. Lâm Đào tấn cấp là chuyện hợp tình hợp lý, nhưng ý nguyên có giá trị ăn mừng. Lâm Đào bị vạch trần cũng không xấu hổ, cười hắc hắc, mặt béo lần nữa chật ních đủ cười, vậy ngươi lúc nào trở lại trường a? Mấy ca đều có thể nghĩ ngươi. Hiển nhiên, hắn còn không biết rõ Sở Giang đã làm tạm nghỉ học sự tình. Thôi đi các ngươi, là muốn ta trở về cho các ngươi mang bữa sáng a? Còn nhớ ta, các ngươi cái này mấy cái tiểu phế vật, nhập học thời điểm khí huyết còn cao hơn ta như thế một lượng điểm. Kết quả hiện tại mới lề mà lề mề tấn cấp, còn không biết xấu hổ nói, cũng không nghĩ lại vì sao rơi ở phía sau. Lâm Đào mặt mo đỏ ửng, cứng cổ giải thích, ai nha, cái kia có thể giống nhau sao? Ai có thể như ngươi cái biến thái như, trời còn chưa sáng liền đứng lên tu luyện, bền lòng đứng dạng. Chúng ta cao trung liều 3 năm, thật không dễ dàng thi lên đại học, liền không thể thật tốt hưởng thụ một chút cuộc sống đại học. Nói cái yêu đương, tham gia cái xã đoàn, đánh một chút trò chơi cái gì. Ngược lại cuối cùng có thể lăn lộn đến tốt nghiệp, thành cái ngũ tinh võ giả là được rồi thôi. Hắn nói đến có lý chẳng sợ, đại biểu tương đối một bộ phận phổ thông võ đạo đại học sinh ý nghĩ. Sở Giang nghe, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, các ngươi à, liền là không chịu qua xã hội đòn hiểm, không biết rõ thực lực tầm quan trọng. Tính toán, người có chí riêng, không nói cái này. Bất kể nói thế nào, bà tử, chúc mừng ngươi a. Cuối cùng đạp vào võ giả cửa lớn. Hắn dừng một chút, ngữ khí yên lặng ném ra tin tức kia, về phần trở lại trường sự tình. Ta đã làm nghỉ học. Màn hình đầu kia Lâm Đạo, nụ cười trên mặt nháy mắt cứng đờ. Mắt hắn chừng đến căng tròn, âm thanh đều đột nhiên để cao mấy độ, cái gì? Ngươi nghỉ học? Chuyện khi nào? Vì sao a? Sở Giang giải thích nói, trong nhà gần nhất có chút tình huống, cần ta xử lý. Tạm nghỉ học là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Lâm Đào tiêu hóa một thoáng tin tức đột nhiên xuất hiện này. Trên mặt lập tức lộ ra khoa trương bi phẫn biểu tình, đấm ngực dậm chân kêu dây lên, Sở Giang. Ngươi cái sinh ra a? Ngươi rõ ràng liền như vậy vứt xuống ta mấy ca, chính mình chạy trốn. Quá không đủ ý tứ a. Ta vừa mới còn đang suy nghĩ, chúng ta 309 song sát liên thủ. Nhất định phải tại sinh viên võ vận hội bên trên đại sát tứ phương, tái hiện chúng ta cao trung giáo vận hội lúc huy hoàng đây. Lập tức võ vận hội cuối tuần liền muốn bắt đầu, ngươi lại không có ở đây. Tức chết ta đây. ta 309 song sát truyền kỳ, chẳng lẽ liền muốn từ nay về sau trở thành thất truyền ư? Đau ư? Thiết hay. Hắn diễn đến tình cảm giật giảo, phản phất Sở Giang tạm nghỉ học là cái gì thương tiên hại lý, nhân thần cộng vẫn sự tình. Sở Giang bị hắn tên dở hơi này dạng đùa đến khóc cười không được, đội vã cắt ngang hắn biểu diễn, ngừng ngừng ngừng. Dừng lại dừng lại. Khí tinh trên người đúng không? Võ vận hội ta chính xác là không đội kịp, không có cách nào. Bàn tử, chính ngươi cố lên a. Thật tốt biểu hiện, tranh thủ cầm cái thứ bậc tốt, cho chúng ta 309 làm vẻ vang. Tuy là ngoài miệng trêu chọc, nhưng trong lòng Sở Giang cũng hiện lên một chút tiếc nuối. Sinh viên võ vận hội là mỗi đại học phủ bày ra dạy học thành quả cùng đại tân sinh lực lượng sân khấu, chính xác là một cái rất tốt lịch luyện cơ hội. Bất quá, so với giải quyết gia đình khốn cảnh cùng dựa theo chính mình tiết tấu phi tốc tăng thực lực lên, bỏ lỡ một lần võ vận hội cũng coi như không được cái gì. Video đầu kia, Lâm Đào lại sái bảo vài câu, cuối cùng vẫn là đưa lên chúc phúc, căn dặn Sở Giang trong nhà sự tình xử lý xong sớm một chút trở lại trường đi học trở lại. Vậy mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Vung xuống điện thoại, trên mặt Sở Giang còn mang theo ý cười. Huynh đệ quan tâm cùng tấn cấp tin tốt lành, để tâm tình của hắn càng vui vẻ. Hắn nắm chặt nắm đấm. Võ vận hội là không đội kịp, nhưng ta có chính mình lôi đài một đánh. Ngày mai, nhất định phải bắt lại 4 liên thắng, tiếp đó đổi võ kỹ. Ngay tại Sở Giang đã đem sinh viên võ vận hội ném ra sau đầu, chuyên chú vào chính mình tu luyện đại kế thời gian. Nam Lăng Võ Đạo Đại học, văn phòng hiệu trưởng. Hiệu trưởng Vương Giật Phong, một vị thực lực đạt tới võ tông cảnh cường giả, giờ phút này lại hoàn toàn không có võ đạo tông sư phong phạm, giống như kiến bò trên chảo nóng đồng dạng tại rộng lớn trong văn phòng đi qua đi lại. Trước mặt hắn mở ra lấy một phần danh sách, chính là gần tham gia năm nay sinh viên năm nhất võ vận hội tuyển thủ tài liệu. Nhìn xem phía trên thuần một sắc nhất tinh võ giả, liền nhị tinh võ giả đều lắc đắc không có mấy. Vương Giật Phong sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Giới này tân sinh quá khó mang theo. Hắn nhịn không được phàn nàn. Cái khác mấy cái huynh đệ võ đại, tốt xấu đều có mấy cái tam tinh võ giả giữ thể diện. Về phần Thanh Bắc võ đại loại kia quái vật tập hợp địa phương, nghe nói liền tứ tinh võ giả đều có, còn không chỉ một cái. Cái này võ vận hội còn thế nào đánh? Đi cũng là buổi chạy, tăng thêm cho cười. Để cho hắn đau lòng đúng. Lần này võ vận hội thành tích trực tiếp quan hệ đến một cái nào đó trọng yếu bí cảnh danh ngạch phân phối. Nam Lăng võ đại thật không dễ dàng mới tranh thủ đến tham dự phân phối cơ hội. Mắt thấy là phải bởi vì tân sinh thực lực không đủ mà chắp tay nhường cho người. Không cam tâm a. Ta thật không cam tâm. Vương Giật Phong một quyền nện ở trên bàn làm việc, phát ra tiếng vang nặng nề. Hắn lại đối dưới mắt cái này không người kế tục cục diện cảm thấy vô cùng vô lực. Chương 35, sinh ra có thể võ đạo thiên tài. Chương 35, sinh ra có thể võ đạo thiên tài. Một bên khác, Lư Dương khu căn cứ. Võ đạo hiệp hội đại lầu tầng cao nhất. Một gian trang trí xưa cũng lại hiển thị rõ uy nghiêm phô trương trong văn phòng. Lư Dương võ đạo hiệp hội phân hội trưởng, đồng thời cũng là Lư Dương khu căn cứ thị trưởng Lý Nguyên Anh. Ngay tại nhàn nhã thưởng thức trà thơm, tiếp đại hắn lao bằng hữu, Lư Dương võ đạo đại học hiệu trưởng Hứa Hoa Sơn. Tại cái này cao võ thế giới, chân chính quyền lực hạch tâm nơi nơi ở chỗ võ đạo thực lực cùng hiệp hội chức vị, hành chính chức vụ ngược lại kém hơn. Lý Nguyên Anh phần lớn thời gian cùng tinh lực đều đặt ở hiệp hội sự vụ bên trên, thị trưởng chức trách càng nhiều từ phụ tá xử lý. Hứa Hoa Sơn nhấp một miếng trà, đặt chén trà xuống, ngựa khí mang theo thương lượng. Lý Minh, ta nghe nói đại tiểu thư tại Thanh Bắc võ đại đã là tứ tinh võ giả, ngươi nhìn có thể hay không nghĩ một chút biện pháp để nàng đại biểu chúng ta Lư Dương võ đại tham gia giới này võ vận hội. Tuy là chúng ta giới này cũng có cái không tệ tam tinh người kế tục, nhưng ta cái này trong lòng tổng cảm thấy không nợ à? Lý Nguyên Anh chậm chậm lắc đầu, ngựa khí bình thản lại hết sức chắc chắn, coi như Bình Dương nha đầu kia chính mình nguyện ý, Thanh Bắc võ đại bên kia cũng sẽ không thả người. Bọn hắn đối với đỉnh tiêm người kế tục bằng khống, ngươi cũng không phải không biết. Hứa Hoa Sơn còn không hết hy vọng, ta nghe nói Thanh Bắc võ đại cũng không chỉ có một tứ tinh võ giả. Bọn hắn cố định danh ngạch đã đủ nhiều, không cần thiết cùng chúng ta cướp cái này mấy cái lưu động danh ngạch ra. Ngài ra mặt câu thông một chút, có lẽ. Lý Nguyên Anh trước mặt trên bàn công tác màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Một đầu bị tiêu ký làm dị thường báo cáo nội bộ tin tức nhắc nhở xuất hiện tại khóa nín bên trên. Lý Nguyên Anh hơi hơi nhíu mày, đối Hứa Hoa Sơn làm cái chờ chút thủ thế, cầm điện thoại di động lên mở ra xem xét. Tin tức là giác đấu trưởng cơ quan người phụ trách Tần Duệ gửi tới. Tiêu đề là liên quan tới võ giả Sở Giang dị thường tấn cấp báo cáo. Hắn nhanh chóng xem lấy báo cáo nội dung, trên mặt biểu tình theo yên lặng từng bước biến đến cổ quái. Hắn buông xuống điện thoại, nhìn về phía một mặt mong đợi Hứa Hoa Sơn. Hắn bỗng nhiên cười lên, nụ cười ý vị thâm trường, "Lão Hứa à, ta nhìn, chúng ta cũng không cần vắt hết óc đi muốn làm sao đem Bình Dương cầm trở về. Ta chỗ này, ngược lại có một cái tốt hơn nhân tuyển. Chỉ bất quá, ngươi nếu là đem người này đảo đi các ngươi Lư Dương võ đại, ta phỏng chừng Vương Giật Phong lão tiểu tử kia nhất định muốn tìm ngươi liệu mạng không thể." Hứa Hoa Sơn uống trà động tác chỉ trệ, "Ý tứ gì? Nam Lăng võ đại cũng ra tứ tinh võ giả?" Nhưng hôm qua còn nghe lão Vương cùng ta kể khổ nói giới này tân sinh không tốt mang, liền cái tam tinh võ giả đều không có à. Lý Nguyên Anh lắc đầu, duỗi ra năm ngón tay, chậm rãi nói, không phải tứ tinh, là ngũ tinh. Phúc. Hứa Hoa Sơn mới uống vào trong miệng một miệng trà, không có hình tượng chút nào trực tiếp phun tới, tung vé ướt quý báo thảm trải sàn. Hắn nhìn không được mất thái, đột nhiên đứng lên, mắt trừng giống như trung đồng, nam. Ngũ tinh. Nói đùa cái gì? Sinh viên năm nhất. Ngũ tinh võ giả. Lý Minh, ngươi tin tức này đáng tin ư? Lý Nguyên Anh cười nói, theo ta được đến tin tức nhìn, vẫn là đáng tin. Hứa Hoa Sơn khoa trương kêu lên, tốt. Lão Vương tên kia. Nhìn hắn bình thường mày rậm mắt to một bộ thành thật lẫn nhau, dĩ nhiên cho ta giấu như vậy một tay. kém chút thật bị hắn lắc lư quẻ. Hắn vô ý thức cho là cái này Vũ Tinh võ giả là vũ khí bí mật của Nam Lăng võ đại. Nhưng mà, Lý Nguyên Anh lại khoát tay áo, trên mặt mang theo một loại thấy rõ nội tình nụ cười, e rằng, lần này ngươi còn thật trách oan Vương Giật Phong. Ta phòng trừng, chính hắn khả năng cũng còn không biết rõ có người như vậy. A, Hứa Hoa Sơn triệt để ngộ. Hắn có chút không thể nào hiểu được, làm sao có khả năng? Chính mình trường học xuất hiện thiên tài Ngũ Tinh võ giả, hiệu trưởng có thể không biết rõ. Lý Nguyên Anh đem Sở Giang tình huống nói đơn giản một thoáng, cái này gọi Sở Giang người trẻ tuổi, hồ sơ là Nam Lăng võ đại sinh viên năm nhất. Nhưng thú vị là, hắn ngay tại vài ngày trước vừa mới làm tạm nghỉ học. Mà kinh người hơn chính là, căn cứ chúng ta hiệp hội chứng nhận ghi chép, hắn tại ngắn ngủi trong vòng 6 ngày, theo hoàn thành nhất tinh võ giả chứng nhận bắt đầu. Một đường thế như trẻ tre, trực tiếp tấn thăng đến Ngũ Tinh võ giả. Hiện tại, người ngay tại chúng ta Lư Dương thị. Hứa Hoa Sơn nghe tới trợn mắt hốt hoồm, 6 ngày, theo nhất tinh đến Ngũ Tinh. Cái này, đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Nháy mắt, một cái to gan ý niệm tựa như tia chớp xẹt qua Hứa Hoa Sơn não hải. Ánh mắt của hắn đột nhiên phát sáng lên, "Lý Minh, ý của ngươi là, đã hắn nghỉ học, hơn nữa người ngay tại chúng ta Lư Dương. Vậy hắn hiện tại không coi là Nam Lăng võ đại tại trường học sinh. Nếu như chúng ta có thể nghĩ biện pháp để hắn đại biểu chúng ta Lư Dương võ đại tham gia võ vận hội." Ý nghĩ này quá mức mê người. Một cái Ngũ Tinh võ giả sinh viên năm nhất, đặt ở toàn quốc bất luận cái gì một chỗ võ đạo đại học đều là yêu nghiệt cấp độ tồn tại. Đủ để tại võ vận hội bên trên thu được một cái thứ tốt, làm trường học giành được to lớn vinh dự cùng tài nguyên. Lý Nguyên Anh nhìn xem lão hữu trong mắt lấp lóe hưng phấn hào quang, mỉm cười. Hắn đã không có khẳng định cũng không có phủ định, chỉ là nói một cách đầy ý vị sâu xa, đây đúng là cái cơ hội ngàn năm một thở. Bất quá, thao tác cần kỹ xảo, cuối cùng hắn học tịch còn tại Nam Lăng võ đại. Hơn nữa, một khi làm như vậy, Vương Giật Phong bên kia, e rằng thật muốn cùng ngươi liều mạng. Hứa Hoa Sơn giờ phút này đã bị Ngũ Tinh võ giả cùng bí cảnh danh ngạch làm choáng váng đầu óc. Hắn dùng sức vung tay lên, trên mặt lộ ra thế tại cần phải thần sắc, không quản được nhiều như vậy. Cơ hội chớp mắt là qua. Lý Minh, phần nhân tình này ta nhớ kỹ. Bất quá, tại ban đầu cùng hỉ sau đó, xem như một tên thâm niên giáo dục người làm việc bản năng. Hứa Hoa Sơn lập tức sinh ra lo nghĩ. Trên mặt hắn hưng phấn sơ sơ thu lại, nhíu mày, nhìn về phía Lý Nguyên Anh, "Lý Minh, các loại, 6 ngày thời gian, liền vượt qua Ngũ Tinh. Cái này tấn cấp tốc độ không khỏi quá kinh khủng." Tục ngữ nói dục tốc bất đạt như vậy khó bề tưởng tượng tăng lên. Có phải hay không là dùng cái gì tiêu hao tiềm lực, tổn hại căn cơ cấm kỵ chi pháp? Nếu thật là dạng này, vậy hắn năng lực thực chiến e rằng. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Một cái dựa tà môn ma đạo tốc thành, khí huyết phù phiếm Ngũ Tinh võ giả, rất có thể chỉ là cái trò mèo. Tại cần đao thật thương thật cố gắng võ vận hội bên trên, không hẳn có thể phát huy ra vốn có thực lực. Thậm chí khả năng vừa đụng liền nát. Lý Nguyên Anh hình như đã sớm ngờ tới lão hữu sẽ có câu hỏi như thế. Trên mặt hắn vẫn như cũ mang theo bộ kia cao thâm mặt chắc đủ cười. Thông thả tại trên máy tính thao tác mấy lần, điều ra một đoạn video tài liệu. "Lão Hứa, lo lắng của ngươi không phải không có lý. Nói mà không có bằng chứng, tới xem một chút cái này." Lý Nguyên Anh đem màn hình máy tính chuyển hướng Hứa Hoa Sơn, đây là trong giác đấu trường ghi chép chiến đấu thu hình lại, là Sở Giang vẫn là Tam Tinh võ giả lúc một trận quyết đấu. Trên màn hình bắt đầu phát hình, chính là Sở Giang giao đấu Lý Uy trận đấu kia. Hứa Hoa Sơn mới đầu còn mang theo xem kỹ ánh mắt, nhưng rất nhanh, nét mặt của hắn liền biến. Hắn nhìn thấy Sở Giang tại bắt đầu giai đoạn, đối mặt khí huyết cao tới 76 điểm, thế công hung hãn Lý Uy thời gian. Tuy là ở vào thủ thế, nhưng bộ pháp trầm ổn, phòng thủ bố cục nghiêm cẩn, cho thấy viễn siêu phổ thông tân sinh bình tĩnh cùng vững chắc kiến thức cơ bản. Đón lấy, hắn nhìn thấy Sở Giang đang bị động bên trong đột nhiên bạo phát, cái kia long trời lở đất một quyền đối hoành. Cùng đến tiếp sau như là cuồng phong bạo vũ áp chế, cuối cùng coi đối thủ. Hứa Hoa Sơn nhìn đến nhìn không chớp mắt, trên mặt tràn ngập kinh ngạc, cái này kỹ xảo phát lực. Trong chớp nhoáng này lực bộc phát, còn có đối chiến cơ nắm chắc. Đây cũng không phải là một cái căn cơ phủ phiếm người có thể làm được. Lý Nguyên Anh tại một bên đúng lúc đó phê bình nói, ngươi nhìn hắn lực lượng lúc bộc phát khí huyết ba động, ngưng thực mà bành trướng, không có chút nào tan rã dấu hiệu. Lúc phòng thủ giảm bất lực kỹ xảo cũng tương đối lao đạo. Quan trọng nhất chính là hắn tựa hồ tại trong chiến đấu có thể tinh chuẩn khống chế bạo phát thời cơ cùng lực độ. Loại này đối lực khống chế của lực lượng cũng không phải dựa uống thuốc có thể ăn đi ra. Hắn lại nhanh chóng hoán đổi Sở Giang xem như tứ tinh võ giả mặt khác hai trận ngắn gọn tranh tài thu hình lại. Cái kia gần như nghiền ép thủ thắng phương thức, càng làm cho Hứa Hoa Sơn không lời nào để nói. Hứa Hoa Sơn trầm mặc nửa ngày, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trong mắt cuối cùng một chút lo nghĩ triệt để tan thành mây khói, thay vào đó là càng quang mang nóng bỏng. Ta hiểu được. Hứa Hoa Sơn cảm thán nói, đây không phải đốt cháy giai đoạn, đây là chân chính yêu nghiệt. Hắn căn cơ không những không phù phiếm, ngược lại vững chắc đến đáng sợ. Thật không biết hắn là làm sao làm được. Chẳng lẽ trên đời thật có sinh ra có thể võ đạo thiên tài? Lý Nguyên Anh cười cười, đóng lại video, hiện tại, ngươi còn có lo lắng ư? Hết rồi. Chết để hết rồi. Hứa Hoa Sơn dùng sức vỗ đùi, kích động đứng lên, dạng này người kế tục, quả thực liền là làm võ vận hội mà thành. Nhất định cần tranh thủ lại đây. Lão Vương bên kia. A, ai bảo chính hắn có mắt không trọng, mặc kệ bảo bối như vậy tạm nghỉ học về nhà. Đâu có gì lạ đâu tiền hồ. Sở Giang trên lôi đài thực tế biểu hiện, trở thành mạnh mẽ nhất thuyết phục công cụ. Bỏ đi lo toan nhất lo Hứa Hoa Sơn, giờ phút này trong lòng chỉ còn giữ lại một cái ý niệm, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn để Sở Giang đại biểu Lư Dương võ đại xuất chiến. Chương 36, hiệu trưởng cũng ngộng. Chương 36, hiệu trưởng cũng ngộng.
Võ đạo hiệp hội lầu 9, giác đấu trường văn phòng. Tần Duệ đem phần kia liên quan tới Sở Giang cặn kẽ báo cáo gửi đi cho Lý Nguyên Anh sau, cũng không có như thích gánh nặng cảm giác, ngược lại lâm vào càng sâu yên lặng. Hắn tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay vô ý thức gõ lấy tay vịn, lông mày cau lại. Hiển nhiên tại tiến hành quyết liệt đấu tranh tư tưởng. Sở Giang, Nam Lăng Võ Đại, tạm nghỉ học. Cái này mấy cái từ mấu chốt tại trong đầu hắn xoay quanh. Xem như giác đấu trường người quản lý, hắn phát hiện cũng báo cáo dị thường là chức trách của hắn. Nhưng xem như Nam Lăng Võ Đại tốt nghiệp, trơ mắt nhìn xem dạng này một cái kinh thế hai tục học đệ lưu lạc tại bên ngoài, thậm chí khả năng bị trường học khác, tỉ như gần trong gang tấc Lư Dương Võ Đại, đào đi. Trong lòng hắn lại có một cỗ mơ hồ đáng tiếc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong văn phòng chỉ còn giữ lại hắn có chút yên lặng tiếng hít thở. Ước chừng qua 10 phút đồng hồ, trong mắt hắn hiện lên một chút quyết định, đột nhiên ngồi thẳng thân thể, nắm lên trên bàn công tác điện thoại, thuần thục tìm kiếm một cái mã số, tiếp đó đè xuống phím quay số. Nam Lăng Võ Đạo Đại học, văn phòng hiệu trưởng. Vương Dật Phong còn tại đối phần kia vô cùng thê thảm danh sách dự thi thở dài thở ngắn, mặt ủ mày chau. Đúng lúc này, hắn trong túi quần điện thoại di động kêu lên, cắt ngang suy nghĩ của hắn. Hắn có chút bực bội lấy điện thoại di động ra, liếc qua điện báo biểu hiện, Tần Duệ. Vương Dật Phong đối với danh tự này có ấn tượng, là phía trước mấy lần một cái học sinh đại biểu, một cái thiên phú không tồi người trẻ tuổi. Sau khi tốt nghiệp dường như đi võ đạo hiệp hội làm việc, cụ thể cương vị hắn không rõ ràng. Hắn miễn cưỡng đè xuống phiền muộn trong lòng, hắng giọng một cái, nhận nghe điện thoại, "Uy." Bên đầu điện thoại kia truyền đến Tần Duệ có chút thanh âm cung kính, "Hiệu trưởng, ngài khỏe chứ? Là ta, Tần Duệ à." Vương Dật Phong cố gắng để thanh âm của mình nghe tới bình thản một chút, mang theo một chút trưởng bối đối ưu tú hậu bối quen thuộc. Hắn sang sảng cười nói, "Biết là tiểu tử ngươi, nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Nói đi, có chuyện gì?" Hắn cho là Tần Duệ là gặp được công việc gì cần trường học phối hợp, hoặc là thuần túy là vãn bối ân cần thăm hỏi. Tần Duệ không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề. Hắn ngữ khí mang theo thăm dò, "Hiệu trưởng, trường học chúng ta lần này tân sinh, có phải hay không có cái gọi Sở Giang học sinh? Ngài biết hắn không?" "Sở Giang?" Vương Dật Phong nghe vậy, theo bản năng lại cầm lấy trên bàn phần kia võ giả danh sách. Ánh mắt của hắn nhanh chóng đảo qua, không phát hiện trên danh sách có cái tên này, nghi ngờ nói, "Sở Giang, ta bên này đăng ký giới này tân sinh võ giả trong danh sách, không có người này a?" Hắn cho là Tần Duệ nhớ lầm, hoặc là nói là chưa tấn cấp học sinh, liền nói bổ sung, "Ngươi nói nếu như mà có, cái kia hẳn là có như vậy cái học sinh a. Bất quá còn giống như không thăng cấp võ giả, cho nên không tại ta danh sách này bên trên." Bên đầu điện thoại kia Tần Duệ rõ ràng sửng sốt một chút, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, hiệu trưởng căn bản không biết rõ có như vậy một đầu lọt lưới cá lớn. Hắn tổ chức một thoáng ngôn ngữ, quyết định tiến lên dần dần ném ra cái này tin tức nặng ký, "Hiệu trưởng, cái Sở Giang này, kỳ thực đã thăng cấp võ giả, hơn nữa, tinh cấp còn không thấp." Vương Dật Phong a một tiếng, cũng không có quá để ý, chỉ cảm thấy đến khả năng là phía dưới thống kê sơ hở, thuận miệng nói, "Phải không? Khả năng này là dò thống kê. Ta chỗ này trên danh sách chính xác không có hắn. Hắn thăng cấp nhị tinh. Tại hắn có lẽ, một cái có thể bị Tần Duệ cố ý nhắc lên tân sinh. Có lẽ là cái không tệ nhị tinh người kế tục, xem như cái kinh hỉ nhỏ. Nhưng tại đại cục vô bổ." Tần Duệ nghe lấy hiệu trưởng cái kia không để ý ngữ khí, biết không có thể vòng vo nữa. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Hiệu trưởng, ngài dường như đối cái Sở Giang này hoàn toàn không biết gì cả." Vương Dật Phong nghĩ thầm, một cái dò thống kê học sinh mà thôi, đỉnh tiên nhị tinh, có thể có cái gì đặc biệt? Liên thuận miệng trả lời, "Nghe ngươi một hơi này, thật giống như ta nên biết hắn mới đúng. Hắn có cái gì đặc biệt ư?" Tần Duệ không do dự nữa, nói từng chữ từng câu, "Cái Sở Giang kia, ngay hôm nay, tại Lư Dương Võ Đạo Hiệp hội, chứng nhận ngũ tinh võ giả." Vương Dật Phong thói quen lại nghĩ a một tiếng, biểu thị biết. Thế nhưng cái ngũ chữ truyền vào trong tai, để thanh âm của hắn kẹt ở trong cổ họng. Hắn đột nhiên khẽ giật mình, cho là chính mình nghe lầm, âm thanh không tự giác tăng cao, "Ngươi, ngươi nói cái gì? Bao nhiêu tinh?" Tần Duệ ngữ khí vô cùng khẳng định lặp lại nói, "Ngũ tinh. Ngũ tinh võ giả, hiệu trưởng, không có khả năng." Vương Dật Phong cơ hồ là thốt ra, âm thanh mang theo khó có thể tin sắc bén. "Giới này trong tân sinh nếu là có dạng này yêu nghiệt, ta làm sao lại không biết rõ? Tuyệt đối không có khả năng." Thân là hiệu trưởng, hắn tự nhận đối trường học thiên tài người kế tục rõ như lòng bàn tay. Loại trình độ này sơ hở, quả thực là đối với hắn làm việc phủ định. Tần Duệ tại bên đầu điện thoại kia khóc cười không được, giải thích nói, "Hiệu trưởng, ngài không biết nguyên nhân, rất có thể xuất hiện ở. Hắn đã làm tạm nghỉ học." "Tạm nghỉ học?" Vương Dật Phong lại là sững sờ. "Ngươi chờ chút, ta tra một thoáng." Hắn lập tức đem điện thoại di động kẹp ở bả vai cùng lỗ tai ở giữa, hai tay cực nhanh tại trên máy tính thao tác, điều lấy lần này tân sinh tạm nghỉ học ghi chép. Rất nhanh, một cái tên nhảy ra ngoài, "Sở Giang, chỗ tồn tại lớp, giả bội bội lao sư trong lớp, tạm nghỉ học thủ tục làm thời gian, ngay tại vài ngày trước." Thật là có một cái tạm nghỉ học sinh gọi Sở Giang. Vương Dật Phong kinh ngạc nói. Lập tức, hắn lại điều ra Sở Giang rời trường phía trước hồ sơ số liệu, khí huyết 19 điểm, lực quyền 198 kg, cách nhất tinh võ giả tiêu chuẩn chỉ thiếu một chút. Đây là hắn mới nhất nguyên thủy số liệu. Nhìn xem cái này bình bình không có gì lạ nguyên thủy số liệu, Vương Dật Phong càng nghi hoặc. Hắn đối điện thoại nói, "Không đúng Tần Duệ. Hơn một tuần lễ phía trước, hắn liền võ giả đều không phải, còn đang vì đột phá nhất tinh cố gắng. Làm sao có khả năng hiện tại liền thành ngũ tinh võ giả? Ngươi có phải hay không sai lầm?" "Trùng tên a." Tần Duệ ngược lại càng chắc chắn, "Hiệu trưởng, vậy liền không sai. Liền là hắn. Nguyên thủy số liệu ăn cướp, thời gian cũng đối mà đến. Vương Dật Phong triệt để mơ hồ, cảm giác não có chút quá tải tới, ý tứ gì? Ngươi đem lời nói rõ ràng ra. Tần Duệ không còn thừa nước đục thả câu, đem hắn nắm giữ tin tức nói thẳng ra, căn cứ chúng ta giác đấu trường cùng võ đạo hiệp hội đi chép. 6 ngày trước, Sở Giang tại Lư Dương chứng nhận nhất tinh võ giả. Theo sau, hắn liền lấy một loại làm người khó bề tưởng tượng tốc độ bắt đầu tấn cấp, cơ hội là một ngày nhất tinh. Ngay hôm nay, hắn thành công chứng nhận ngũ tinh võ giả. 6 ngày, ngũ tinh. Vương Dật Phong nghe được thời gian này khoảng cách, phản ứng cùng Lư Dương võ đại hiệu trưởng Hứa Hoa Sơn không có sai biệt. Phản ứng đầu tiên liền là phủ định, cái này sao có thể? Trừ phi hắn dùng cái gì tiêu hao sinh mệnh lực, bốc cháy tiềm năng tạp pháp. Nếu thật là dạng này, vậy hắn cho dù có ngũ tinh cảnh giới cũng thế. Căn cơ bị hết, đời này đều không có khả năng tấn cấp võ sư, hơn nữa tuyệt đối sống không quá 30 tuổi. Ngữ khí của hắn mang theo đau lòng cùng một chút tức giận, nếu như học sinh ngộ nhập lạc lối, là trường học thất trách. Tân Duệ đã sớm ngờ tới hiệu trưởng sẽ có cái này hoài nghi. Hắn lập tức đưa ra quan sát của mình kết luận, ngữ khí 10 phần khẳng định, hiệu trưởng, căn cứ phán đoán của ta, hắn hẳn không có sử dụng tà pháp. Ta chọn đọc tài liệu qua hắn tại giác đấu trường chiến đấu thu hình lại. Hắn khí huyết 10 phần hùng hậu, cô đọng, phát lực vững chắc. Đối chiến cơ nằm chắc tại cùng trong cảnh giới cũng là người nổi bật, năng lực thực chiến phi thường cường hãn. Dùng hắn biểu hiện ra chiến lực, tại giác đấu trường võ giả trên lôi đài cầm cái thập liên thắng nên vấn đề không lớn. Đây cũng không phải là dựa tà pháp tốc thành người có thể làm được. Bên đầu điện thoại kia, lâm vào lâu dài yên lặng. Vương Dật Phong cầm lấy điện thoại, ngơ ngác nhìn máy tính. Trên màn hình còn hiện lên Sở Giang cái kia khí huyết 19, lực quyền 198 kg nguyên thủy số liệu. Cùng Tần Duệ trong miệng 6 ngày ngũ tinh chiến lực cường hãn thập liên thắng vấn đề không lớn miêu tả, tạo thành vô cùng hoang đường mà mãnh liệt so sánh. Hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa cái này triệt để lật đổ hắn nhận thức, như là nói mơ giữa ban ngày tin tức. Một cái bị chính hắn trường học sơ sót, vừa mới làm tạm nghỉ học học sinh. Vậy mà tại ngắn ngủi trong 6 ngày, trở thành ngũ tinh võ giả. Đồng thời có được có thể so uy tín lâu năm ngũ tinh võ giả năng lực thực chiến. Cái tin tức này quá mức chấn động. Đến mức Vương Dật Phong trong lúc nhất thời có chút tắt tiếng, cũng không biết cái kia làm phản ứng gì. Chương 37, nhị tinh cũng đáng đến quay quang. Mặt đều cho người đánh sưng lên. Chương 37, nhị tinh cũng đáng đến quay quang. Mặt đều cho người đánh sưng lên. Sở Giang đối với chính mình đã trở thành hai chỗ đại học hiệu trưởng trong mắt bánh trái thơm ngon chuyện này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn rời khỏi võ đạo hiệp hội sau, trực tiếp thẳng trở về nhà. Theo thường lệ nấu ăn, ăn cơm. Tiếp đó nắm chắc buổi chiều khởi công phía trước thời gian, lại tu luyện 2 giờ, đem khí huyết củng cố tăng lên. Thời gian gần sát 2 giờ chiều. Hắn đúng giờ ra ngoài, tiến về tái á võ quán hoàn thành hôm nay buổi luyện nhiệm vụ. Nhưng mà, ngay tại hắn mới bước vào tái á võ quán rộng lớn sáng rực đại sảnh, chuẩn bị đi lễ tân đăng ký thời gian. Hai cái thân ảnh quen thuộc đập vào mi mắt. Chính là Dư Nhã Quỳnh cùng bạn thân của nàng Liễu Mộc Lê. Liễu Mộc Lê cái kia mang theo cay nghiệt âm thanh lập tức vang lên, mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ, Sở Giang, thế nào ở đâu đều có thể gặp được ngươi a? Bám dai như địa như. Sở Giang nhíu mày, đối loại này tự dưng chỉ trích cảm thấy không nói, trực tiếp về hắn nói, đúng dịp, ta cũng muốn nói những lời này, thế nào cái nào đều có thể gặp được ngươi a? Liễu Mộc Lê bị nẹn họng một thoáng, tức giận còn muốn nói điều gì lời khó nghe. Một bên Dư Nhã Quỳnh đội vã nhẹ nhàng đẩy một thoáng hảo hữu cánh tay, thấp giọng khuyên nhủ, Mộc Lê, nói chuyện cẩn thận. Tới chúng ta võ quán đều là khách hàng, cũng không thể lãnh đạm. Nàng chuyển hướng Sở Giang, ánh mắt mang theo áy náy. Sở Giang nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn về phía Dư Nhã Quỳnh, nhà này võ quán. Không chờ Dư Nhã Quỳnh trả lời, Liễu Ngọc Lên đã cướp lời nói, thử. Ngươi có lẽ không biết rõ a. Nhã Quỳnh cha nàng liền là nhà này tái á võ quán quán trưởng. Trên mặt nàng mang theo một loại cùng có vinh yên đắc ý bộ dáng kia, cũng như là chính nàng là quán trưởng nữ nhi đồng dạng. Sở Giang liếc qua Dư Nhã Quỳnh võ đạo phục nơi ngực thêu lên võ quán tiêu chí, mới chợt hiểu ra. Khó trách hắn lần đầu tiên tới tái á võ quán lúc liền cảm thấy cái này logo khá quen. Nguyên lai ngày kia tại võ đạo hiệp hội chứng nhận nhất tinh võ giả lúc, tại Dư Nhã Quỳnh trên quần áo thấy qua. Chẳng qua là lúc đó cũng không để ý Dư Nhã Quỳnh nhìn về phía Sở Giang, hỏi, Sở Giang, ngươi tới tái á võ quán là? Sở Giang thản nhiên trả lời, ta tiếp một cái bồi luyện nhiệm vụ, tại nơi này làm. Hả, bồi luyện A? Dư Nhã Quỳnh gật đầu một cái, ngữ khí bình thường, vậy ngươi làm việc của ngươi à, chúng ta không quấy rầy ngươi. Nàng hình như muốn đến đây kết thúc trận này không quá vui sướng ngẫu nhiên gặp. Nhưng mà, Liễu Mộc Lên lại không có muốn thả Sở Giang ý tứ. Nàng kéo lại muốn quay người rời đi Dư Nhã Quỳnh. Như là thật không dễ dàng bắt được có thể khoe khoang cùng đả kích Sở Giang cơ hội. Phản phất sợ người che miệng của nàng không cho nàng nói như, ngữ tốc cực nhanh nói, Sở Giang, nói cho ngươi một tin tức tốt. Nhã Quỳnh nàng lập tức liền muốn thăng nhị tinh võ giả. Thèm muốn A. Đây chính là 50 vạn nhất hỏa khí huyết đan hiệu quả. Ngươi nếu là cũng dùng đến lên, nói không chắc cũng có thể như Nhã Quỳnh đồng dạng nhanh như vậy thăng nhị tinh. Đáng tiếc à, như loại người như ngươi chỉ có thể dựa vào võ giả trợ cấp cùng tiếp điểm đê cấp nhiệm vụ sống qua ngày người. Có lẽ đời này cũng mua không nổi khí huyết đan a. Nàng vừa nhanh vừa đội, mang theo rõ ràng cảm giác ưu việt cùng khiêu khích. Nàng ánh mắt chăm chú nhìn kỹ Sở Giang, hình như không kịp chờ đợi muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy quỷ nghèo đặc hữu quân bách, khó xử hoặc là tự ti biểu tình. Sở Giang nghe vậy, ngược lại hơi kinh ngạc nhìn Dư Nhã Quỳnh một chút. Dùng khí huyết đan tăng lên, chính xác là đại võ sư gia đình mới có thủ bút. Trên mặt Dư Nhã Quỳnh hiện lên vẻ lúng túng, lập tức mạnh mẽ chừng Liễu Ngọc Lê một chút. Nàng hạ giọng trách mắng, Ngọc Lê, ngươi không nói lời nào không có người đem ngươi làm câm điếc. Nàng hiển nhiên cũng không thích hảo hữu dạng này khoe khoang, càng không muốn bởi vậy đắc tội người. Mà Liễu Mộc Lên lại phản phất cực kỳ hưởng thụ loại này dùng tài nguyên nghiền ép người khác cảm giác. thậm chí càng khiêu khích nhìn về phía Sở Giang, chờ đợi trong dự đoán phản ứng. Nhưng mà, Sở Giang nhất định để nàng thất vọng. Đối mặt cái này trần trụi khoe khoang cùng kinh thị, Sở Giang chỉ là không quan trọng nhún vai. Hắn ngữ khí bình thường giống như là tại thảo luận thời tiết, khí huyết đan a, cái ta kia còn thật mua không nổi. Nói xong, hắn lại không để ý hai người nữ sinh này, trực tiếp hướng đi lễ tân. Từ trong túi móc ra chính mình võ giả huy chương, chuẩn bị soát cả đèn nhớ tiến vào huấn luyện khu. Huy chương tại cảm ứng phân danh giới qua. Một cái rõ ràng điện tử tiếng nhắc nhở tại toàn bộ võ quán đại sảnh vang lên, tích, đăng ký thành công. Tôn kính ngũ tinh võ giả, hoan nghênh quang lâm tài á võ quán. Thanh âm vừa dứt mấy mắt, toàn bộ đại sảnh phảng phất bị đè xuống yên lặng phím. Liễu Ngọc Lê ha to miệng, trên mặt đắc ý cùng khiêu khích nháy mắt ngưng kết, như là bị người bóp lấy cổ. Dư Nhã Quỳnh cũng ngây ngẩn cả người, trong mỹ mâu tràn ngập khó có thể tin, ngơ ngác nhìn Sở Giang cái kia yên lặng bóng lưng. Hai người như là bị làm định thân pháp, cứng tại chỗ. Thẳng đến Sở Giang thân ảnh biến mất tại thông hướng nội bộ huấn luyện khu cuối hành lang. Các nàng mới phảng phất như ở trong mộng mới tỉnh. Liễu Ngọc Lê cơ giới quay đầu, âm thanh khô khốc, mang theo vẻ run rẩy, ta vừa mới nghe lầm ư? Nam, ngũ tinh võ giả. Dư Nhã Quỳnh cũng lẩm bẩm đáp lại, ánh mắt vẫn như cũ có chút đăm đăm, ta nghe được dường như cũng vậy. Ngũ tinh võ giả. Hai người lẫn nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy to lớn chấn kinh cùng hoang đường cảm giác. Các nàng không hẹn mà cùng bước nhanh phóng tới lễ tân. Lễ tân muội tử nhìn thấy quán chủ Thiên Kim cùng bằng hữu của nàng tới, lập tức lộ ra nghề nghiệp hóa ngọt ngào nụ cười, Nhã Quỳnh tiểu thư, còn có Ngọc Lê tiểu thư, buổi chiều tốt. Liễu Ngọc Lê không thể chờ đợi cắt ngang nàng, chỉ vào Sở Giang biến mất phương hướng, vội vàng hỏi, vừa mới người kia, đăng ký cái kia, hắn là mấy sao võ giả? Lễ tân muội tử bị hỏi đến sức sở, xác nhận nói, là mới vừa rồi cùng các ngươi nói chuyện vị tiên sinh kia ư? Đúng, không sai, liền là hắn. Sở Giang. Liễu Ngọc Lê liên tục gật đầu. Lễ tân muội tử cúi đầu nhìn một chút trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện đăng ký ghi chép, dùng ngữ khí rất chắc chắn hồi đáp, vị này Sở Giang tiên sinh, hệ thống bên trên biểu hiện, hắn là ngũ tinh võ giả. Lễ tân muội tử câu này xác nhận lời nói, giống như một đạo sấm sét giữa trời quang, lần nữa tinh chuẩn bổ vào đỉnh đầu Liễu Ngọc Lê. Nàng triệt để trợn mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng, trên mặt nóng bỏng. Phía trước tất cả khoe khoang cùng khiêu khích, giờ phút này đều biến thành vô cùng chói tai trầm biếm, vang vọng tại chính nàng bên hai. Ngũ tinh võ giả, cái nàng kia vừa mới còn chế giễu mua không nổi khí huyết đan dựa trợ cấp cùng đê cấp nhiệm vụ sống qua ngày Sở Giang, dĩ nhiên là ngũ tinh võ giả. Dư Nhã Quỳnh cũng hít thật sâu một hơi khí lạnh, nàng nhìn hảo hữu bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, lại nghĩ tới Sở Giang vừa mới cái kia bình thản phản ứng, trong lòng ngũ vị tạp trần, trong lòng tràn ngập to lớn chấn động cùng không hiểu. Nàng tinh tường nhớ, ngay tại vài ngày trước, nàng và Sở Giang còn cùng nhau tại võ đạo hiệp hội tiến hành nhất tinh võ giả chứng nhận, hai người điểm khí huyết không kém bao nhiêu, thế nào sẽ ở ngắn như vậy thời điểm, hắn liền như là cưỡi tên lửa một loại, tóe lên tới ngũ tinh võ giả cảnh giới. Cái này trọn vẹn làm trái nàng đối võ đạo tu luyện nhận thức. Ngay tại Dư Nhã Quỳnh tâm loạn như ma thời khắc, theo trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần Liễu Ngọc Lê, trên mặt nàng ban đầu ngốc trệ nhanh chóng bị một loại mãnh liệt hơn tâm tình thay thế. Đó là một loại vì không thể nào hiểu được cùng không thể nào tiếp thu được mà sinh ra cố chấp phủ định. Nàng như là bắt được cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, đột nhiên la hoảng lên. Âm thanh bởi vì xúc động mà có chút sắc bén, ta đã biết, là làm giả. Hắn nhất định là làm giả. Chương 38, vì yêu sinh hận cũng phải có cái hạn độ. Chương 38, vì yêu sinh hận cũng phải có cái hạn độ. Liễu Ngọc Lê phảng phất vì mình kinh người phát hiện tìm được giải thích hợp lý. Giọng nói của nàng biến đến chắc chắn thậm chí mang theo một chút hưng phấn, rõ ràng chỉ là cái nhất tinh võ giả, lại không biết dùng phương pháp gì, đem võ giả huy chương tin tức làm giả thành ngũ tinh. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn xong, ta muốn tố cáo hắn. Nàng càng nói càng xúc động, phản phất đã thấy Sở Giang thân bại danh liệt hạ tràng, võ đạo hiệp hội thế nhưng nghiêm cấm loại này thân phận làm giả. Một khi bị bắt đến, chứng cứ vô cùng xác thực, trực tiếp hủy bỏ võ giả tư cách, vĩnh cửu xếp vào danh sách đen. Nhìn hắn sau đó còn thế nào phách lối. Dư Nhã Quỳnh nhìn xem hảo hữu gần như thất thố bộ dáng, cau mày, lý tính nói cho nàng chuyện này không có khả năng lắm. Ngọc Lê, ngươi bình tĩnh một chút. Võ giả huy chương cùng cá nhân thân phận tin tức cùng võ đạo hiệp hội hạch tâm kho số liệu khóa lại, làm giả. Có lẽ không đến mức a. Độ khó quá cao, gần như không có khả năng thành công. Cái gì không đến mức? Liễu Ngọc Lê giờ phút này căn bản nghe không vô bất luận cái gì lý tính phân tích. Nàng dùng sức với tay, tính toán dùng âm lượng tới tăng cường chính mình thuyết pháp có độ tin cậy, một tuần lễ không đến thời gian, theo nhất tinh võ giả lên tới ngũ tinh võ giả. Điều này có thể sao? Ngươi nói cho ta, điều này có thể sao? Tuyệt đối không có khả năng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Dư Nhã Quỳnh, trong ánh mắt mang theo một loại gần như điên cuồng cố chấp, cho nên, bài trừ tất cả không có khả năng, còn lại cái kia lại không thể tư nghị, cũng là chân tướng. Giải thích duy nhất chính là, hắn làm giả. Hắn nhất định là dùng cái gì chúng ta không biết thủ đoạn hèn hạ, sửa đổi huy chương hiện bày ra hoặc là lừa gạt đăng ký hệ thống. Loại người này, căn bản không xứng làm võ giả. Liễu Ngọc Lê tư duy đã hoàn toàn lâm vào chính mình tạo dựng suy luận vòng lặp bên trong. Nàng không thể nào tiếp thu được cái kia đã từng bị nàng khinh thị, thậm chí khiêu khích ra cảnh phổ thông Sở Giang. Vậy mà tại võ đạo đạt tới một cái để nàng ngửa mặt trông lên độ cao. Loại này to lớn tâm lý chênh lệch, để nàng thà rằng tin tưởng Sở Giang là dùng không đứng đắn thủ đoạn, cũng không nguyện thừa nhận đối phương là dựa vào chân chính, viện siêu thiên phú của nàng cùng cố gắng thực hiện bay bọn. Thanh âm của nàng đưa tới trong đại sảnh cái khác một ít học viên cùng nhân viên ghé mắt. Dư Nhã Quỳnh cảm thấy một trận lúng túng cùng bất đắc dĩ, nàng kéo lấy Liễu Mộng Lê cánh tay, thấp giọng nói, "Mộng Lê, đừng nói nữa. Không có chứng cứ sự tình không cần luận nói. Chúng ta đi thôi." Nhưng mà, Liễu Mộng Lê hình như quyết tâm. Nàng tránh ra khỏi Dư Nhã Quỳnh tay, ánh mắt lóe ra. Hiển nhiên đã đang tính toán như thế nào đi vạch trần Sở Giang tội ác. Dư Nhã Quỳnh nhìn xem hảo hữu cơ hồ lâm vào phong ma bộ dáng, lại là bất đắc dĩ lại là đau đầu. Nàng giữ chặt Liễu Mộng Lê cánh tay, tính toán dùng càng lý tính phương thức giải quyết vấn đề, thấp giọng nói, "Mộng Lê, ngươi bình tĩnh một điểm. Tại nơi này cái lộn giống kiểu gì? Kỳ thực muốn xác nhận Sở Giang phải chăng làm giả, phương pháp rất đơn giản. Võ giả huy chương có lẽ có thể lấy ra chân, nhưng khí huyết là làm không được giả. Chỉ cần để hắn ngay trước chúng ta trước mặt, dùng võ quán chuyên ngành khí huyết dụng cụ đo lường đo một thoáng điểm khí huyết. Nếu như khí huyết vượt qua 100 điểm, đạt tới ngũ tinh võ giả tiêu chuẩn, cái kia chẳng phải chứng minh huy chương của hắn không có làm giả ư?" Liễu Mộng Lê đang đứng ở cực độ xúc động cùng cố chấp trạng thái, nghe vậy ánh mắt sáng lên, phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức kêu lên, "Đúng, đúng. Đo khí huyết là ngựa chết hay là lửa chết kéo ra tới rát rát. Đi, chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn, trước mọi người vạch trần hắn." Nàng căn bản không cho Dư Nhã Quỳnh lại cơ hội quên, tránh ra khỏi tay của nàng. Khí thế hung hăng hướng về Sở Giang vừa mới biến mất huấn luyện khu phóng đi. Trong lòng nàng kìm nén một cỗ tà hỏa, ngọn lửa này theo cao trung cái kia phong thư tình bị cự tuyệt vào cái ngày đó liền bắt đầu bốc cháy. Bây giờ tại Sở Giang hư hư thực thực viễn siêu sự thành tựu của nàng kích thích phía dưới, triệt để biến thành lửa nóng hừng hực. Dư Nhã Quỳnh dậm chân, chỉ có thể bất đắc dĩ bước nhanh bắt kịp. Trong phòng huấn luyện, Sở Giang ngay tại kiên nhận hướng dẫn Lý Hạo. "Phát lực không đúng, lực lượng của ngươi theo hông eo nơi này liền chặt đứt, muốn ăn cướp, như vặn khăn lông đồng dạng, đem lực lượng hất ra." Hắn một bên nói, một bên dùng tay điểm một cái Lý Hạo bên eo. Lý Hạo có chút hiểu được, đang chuẩn bị lần nữa thử nghiệm. Phanh một tiếng, phòng huấn luyện cửa bị cậy mạnh đẩy ra, đâm vào trên tường phát ra nổ mạnh. Liễu Mộng lên như chớp nhoáng như bảo, chỉ vào Sở Giang nhanh nhẹn nói, "Sở Giang, ngươi xong, ta bắt đến ngươi làm giả chứng cứ." Bất thình lình động tĩnh đem hết sức chăm chú Lý Hạo hù dọa đến một cái giật mình. Mới điều chỉnh tốt phát lực nháy mắt tán loạn, kém chút đem chính mình trượt chân. Sở Giang cùng Lý Hạo tỷ tỷ Lý Cầm Toàn không hẹn mà cùng nhíu mày, nhìn về phía cửa ra vào cái này khách không mời. Dư Nhã Quỳnh theo sát phía sau, trên mặt mang theo lúng túng cùng ấy nấy, vội vã giải thích, "Ngượng ngùng à, làm phiền các ngươi tu luyện. Mộc Lê, ngươi liền không thể không cần xúc động như vậy ư?" Lý Cầm Toàn nhìn một chút sắc mặt bất ngờ Sở Giang, vừa nhìn về phía xông vào hai nữ sinh. Nàng nghi ngờ hỏi, "Sở lão sư, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nàng gọi Sở Giang làm lão sư hiển nhiên đối Sở Giang bồi luyện trình độ rất là tán thành. Sở Giang đem động tác biến dạng Lý Hạo phụ chính, mặt không thay đổi nhún vai, "Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, quả thực không hiểu đấu." Ánh mắt của hắn đảo qua Liễu Mộng Lê, mang theo không che giấu chút nào phản cảm. Liễu Mộng Lê gặp Sở Giang bộ này giả vô tội bộ dáng càng là nổi giận. Nàng kéo ra giọng, âm thanh trong phòng huấn luyện vang vọng, "Sở Giang, ngươi trang, ngươi tiếp tục trang. Ngươi rõ ràng chỉ là một cái nhất tinh võ giả mà thôi, lại làm giả thành ngũ tinh võ giả. Ngươi nhất định là vì nâng lên giá trị bản thân, lừa gạt võ quán cùng hộ khách. Ta hôm nay nhất định cần trước mọi người vạch trần ngươi hiểm ác diện mạo." Lời này vừa nói, Lý Cầm Toàn cũng không rõ, nhìn về phía Sở Giang, "Cái gì nhất tinh, ngũ tinh? Sở lão sư, ngươi không phải nhị tinh võ giả ư?" Nàng lần trước nhìn thấy Sở Giang võ giả huy chương rõ ràng là nhị tinh. Liễu Mộng Lê nghe xong, đầu tiên là sững sờ, lập tức như là phát hiện càng lớn chứng cứ phạm tội. Nàng phát ra càng khoa trương, mang theo đắc ý cùng khiêu khích tiếng cười, "Ha ha, Sở Giang, ngươi còn nói không có làm giả, ngươi lại còn căn cứ người khác nhau, dùng khác biệt huy chương thân phận. Ngươi có lẽ tạo mấy khối huy chương a, theo nhất tinh đến ngũ tinh đều có. Tốt, ngươi cũng thật là kê tặng, dùng khác biệt huy chương để lừa gạt người khác nhau. Thật có thể nói là am hiểu sâu nhìn dưới người đĩa đồ an tinh tuy a." Nàng càng nói càng cảm thấy chính mình suy luận chính xác, khí thế càng tăng lên. Sở Giang kiên nhẫn cuối cùng bị tiêu hao hầu như không còn. Hắn nguyên bản không muốn cùng cái nữ nhân điên này chấp nhận, nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích vu oan, đã ảnh hưởng nghiêm trọng công việc của hắn cùng tâm tình. Ánh mắt của hắn lạnh xuống, ngữ khí mang theo không che giấu chút nào không kiên nhẫn cùng chán ghét, "Liễu Mộc Lê, ngươi đến cùng tại nói hiệu nói vượn cái gì? Chó điên a ngươi, gặp ta liền cắn. Ta là cái gì tinh cấp, liên quan gì đến ngươi? Cần phải báo cho ngươi ư? Cao trung điểm này phá sự ngươi nhớ đến hiện tại. Liên bởi vì ta không tiếp nhận ngươi cái kia phong thư tình, ngươi liền hận ta như vậy. Vì yêu sinh hận cũng phải có cái hạn độ, đừng ở chỗ này nổi điên ảnh hưởng người khác." Chương 39, quỳ xuống. Cả chinh phục. Thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. 1. Chương 39, quỳ xuống. Cả chinh phục. Thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. 1. Sở Giang lời nói này như là một đốm lửa tiến vào thùng dầu, trực tiếp chọc thủng nội tâm Liễu Mộng Lê chỗ sâu nhất không nguyện bị người đề cập, tự cho là ẩn tàng đến rất tốt vết sẹo. Ngươi nói bậy. Liễu Mộng Lê mặt nháy mắt đỏ bừng lên, như là mèo bị dẫm đuôi, âm thanh đều đổi giọng, vừa nhọn vừa sắc. Ai cho ngươi viết thư tình? Ngươi ít hướng trên mặt mình tiếp vàng. Ta là không quen nhìn loại người như ngươi dở trò bị bợm, lừa đời lấy tiếng hành vi. Nàng khí đến toàn thân phát run, chỉ vào ngón tay Sở Giang đều đang run rẩy, nói năng lộn xộn cường điệu, "Đúng, ta chính là tới đánh giả. Ngươi có dám hay không hiện tại liền đi đo khí huyết ở trước mặt mọi người? Ngươi nếu là khí huyết vượt qua 100 điểm, ta Liễu Mộng lên ngay tại chỗ xin lỗi ngươi, gọi ngươi ba ba. Ngươi nếu là không tới, ngươi liền đợi đến bị võ đạo hiệp hội xóa tên a." Nàng nhìn chằm chằm Sở Giang, phản phất muốn dùng ánh mắt đem hắn đính tại sỉ nhục trên trụ. Trong phòng huấn luyện không khí nháy mắt xuống đến băng điểm. Dư Nhã Quỳnh che mặt, cảm giác vô cùng khó xử. Lý Cầm Toàn cùng Lý Hạo hai tỷ đệ thì đưa mắt nhìn nhau. Không nghĩ tới bên trong còn có dạng này ẩn tình. Trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia tin ai. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Sở Giang trên mình. Sở Giang nhìn xem Liễu Mộng Lê bộ kia hùng hổ dọa người, tự cho là đúng dáng dấp, giận quá mà cười. Hắn nguyên bản không thèm để ý loại này cố tình gây sự, nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, còn tính toán dùng tố cáo xóa tên tới uy hiếp hắn. Cái này khiến hắn quyết định không còn lưu niệm cái gì tình cảm. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh giá độ cong, giọng mang khiêu khích, gọi ba ba coi như có ngươi như vậy cái nữ nhi quái một mình, ta sợ tổn thọ. Như vậy đi, ta khí huyết nếu là vượt qua 100, ngươi liền quỳ xuống cho ta, lớn tiếng ca chính phủ. Thế nào, Liễu đại tiểu thư, ngươi dám không? Ngươi. Liễu Mộng Lê khi đến khuôn mặt đỏ rực, bộ ngực kịch liệt lên xuống. Nếu như ánh mắt có thể giết người, e rằng Sở Giang giờ phút này đã sớm bị tiên đào bạc quả. Nàng theo nhỏ đến đại hà từng bị loại này nhục nhã, nhưng mãnh liệt phẫn hận cùng cái kia sâu cuốn củng cố hắn tuyệt đối tại làm giả tín nhiệm, để nàng mất đi lý trí. Nàng cơ hồ là thét chói tai vang lên đáp ứng, tốt, cực thi cực. Ngươi khí huyết nếu là thật đạt tới 100 trở lên, đừng nói cho ngươi quỳ xuống ca chinh phục coi như bị ngươi chinh phục lại như thế nào. Lời kia vừa thốt ra, chính nàng đều sửng sốt một chút, nhưng ngay tại nổi nóng, cũng không thể nhìn nhiều như vậy. Lý Hạo, Lý Cầm Toàn hai tỷ đệ, còn có tính toán khuyên can Dư Nhã Quỳnh, đều không hẹn mà cùng hít sâu một hơi. Một mặt cổ quái nhìn về phía Liễu Ngọc Lê. Cái này lời của hổ sói đều đi ra. Nhìn tới nàng là thật bị tức đến băng đầu. Sở Giang cũng bị cái này hung hãn lên tiếng nghẹn họng một thoáng, lập tức cười lạnh một tiếng, "À, chinh phục ngươi, ta không hứng thú. Vậy liền theo ước định tới, ta liền để ngươi cái chết rõ ràng." Một đoàn người đều mang tâm tư, đi tới võ quán khu vực công cộng bộ kia chuyên ngành khí huyết máy kiểm tra bên cạnh. Động tĩnh bên này sớm đã hấp dẫn một chút ngay tại huấn luyện học viên. Không ít người hiếu kỳ vây tới, thấp giọng nghị luận. Liễu Mộng Lê hai tay vây quanh tại trước ngực, cảm khẽ nâng. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo chắc chắn cùng gần bạch trần hoang luôn khoái ý, chỉ là ánh mắt chỗ sâu lướt qua một chút chính mình đều không phát giác căng thẳng. Dư Nhã Quỳnh tâm tình phức tạp, đã hy vọng cuộc náo kịch này nhanh lên một chút kết thúc, lại mơ hồ đối kết quả cảm thấy một chút bất an. Lý Cầm Toàn tỷ đệ thì thuần túy là hiếu kỳ, muốn biết cái này để phụ thân tự mình khen không dứt miệng bồi luyện lao sư, đến cùng là thật hay không che giấu thực lực. Sở Giang tại tất cả mọi người nhìn kỹ, thần tình tự nhiên đi đến máy kiểm tra phía trước. Hắn hít sâu một hơi, cũng không phải là căng thẳng, mà là điều chỉnh trạng thái. Theo sau, tại vô số đạo ánh mắt tập trung bên dưới, hắn đưa bàn tay vững vàng đặt tại phủ đầy máy cảm ứng khảo thí trên mặt, dụng cụ phát ra một tiếng kêu khẽ. Đỉnh đèn chỉ thị sáng lên hồng quang. Trên màn hình trị số bắt đầu điên cuồng hoạt động, theo cái số bắt đầu, phi tốc trèo lên. 10, 30, 50, 70. Trị số trèo lên tốc độ cực nhanh, không có chút nào chậm chạp xu thế. Cơ hội nháy mắt liền đột phá 80, 90 cửa ải. Trên mặt Liễu Mộng Lê đắc ý cùng chắc chắn bắt đầu cứng ngắc. Trong đám người vây xem phát ra trầm thấp kinh hô. Trị số không đình trệ, thoải mái vượt qua 100 đại quan. 101, 103. Cuối cùng, tại tất cả người ngừng thở nhìn kỹ, đập con số đột nhiên dừng lại. Rõ ràng dừng lại tại nổi bật 105 con số, như là một cái không tiếng động lại vang dội bạc hai, hung hăng quất vào trên mặt của Liễu Ngọc Lê. Hiện trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nhìn xem mấy cái trước kia. Hàng thật giá thật ngũ tinh võ giả, điểm khí huyết thậm chí vượt ra khỏi tiêu chuẩn tuyến 5 điểm. Liễu Ngọc Lê như bị sét đánh, toàn bộ người cứng tại chỗ. Trên mặt huyết sắc lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, biến đến trắng bệch như tờ giấy. Nàng bờ môi run rẩy, mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 105 phảng phất muốn đem màn hình dán mắt mặc. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Nàng thất thần tự lẩm bẩm, không thể nào tiếp thu được sự thật tàn khốc này. Dụng cụ, đúng, nhất định là dụng cụ phá. Nhưng mà không có ai để ý nàng giải thích. Người xung quanh nhìn về phía ánh mắt của nàng tràn ngập thương hại, khiêu khích cùng chế rêu ý vị. Sở Giang chậm chậm thu về bàn tay, xoay người, ánh mắt yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ áp lực, rơi vào thất hồn lạc phách Liễu Mộng Lê trên mình. Liễu Mộng Lê, thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Hiện tại đến lượt ngươi thực hiện cá cược, cá chinh phục. Liễu Mộng Lê nhìn xem cái kia chói mắt 105 đầu góc trống rỗng, to lớn cảm giác nhục nhã cùng khó có thể tin tâm tình đan xen vào nhau, để nàng cơ hồ sụp đổ. Nàng đột nhiên hét dầm lên, âm thanh bởi vì xúc động mà biến đến sắc nhọn chói tai. Không, ta không tin. Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền đạt tới ngũ tinh võ giả? Đây tuyệt đối không có khả năng. Nàng như là bắt được cuối cùng một cái dấu dạng, chỉ vào khí huyết máy kiểm tra, nói năng lộn xộn hô, coi như khí huyết này dụng cụ không phá, võ giả chứng nhận cũng không phải chỉ nhìn khí huyết. Ngũ tinh võ giả tiêu chuẩn là khí huyết 100 trở lên, tăng thêm lực quyền 1 tấn trở lên. Nhất định cần đồng thời đạt tới hai cái điều kiện này mới được thừa nhận là ngũ tinh võ giả. Ngươi chỉ đo khí huyết, còn không đo lực quyền. Đúng, lực quyền của ngươi khẳng định không đạt được. Ngươi mơ tưởng lừa ta. Nàng dạng này cưỡng từ đoạt lý, liền xung quanh người vây xem đều nhìn không được, nhộn nhịp lộ ra vẻ khinh thường. Đây rõ ràng là hung hăng càng quái, chưa từ bỏ ý định a. Dư Nhã Quỳnh bây giờ nhìn không nổi nữa, dùng sức kéo kéo Liễu Ngọc Lê cánh tay, âm thanh mang theo khẩn cầu, "Ngọc Lê, đủ, đừng có lại náo loạn. Ngươi còn ghét không đủ mất mặt ư?" Sở Giang hắn liền là ngũ tinh võ giả, đây là sự thật, đại gia rõ như ban ngày. Ngươi hà tất? Ngươi im miệng. Liễu Mộc Lê đột nhiên bỏ qua Dư Nhã Quỳnh tay, mắt nàng xích hồng trừng lấy bản thân, liền ngươi cũng phải giúp hắn. Ngươi đến cùng phải hay không bằng hữu của ta? Sở Giang nhìn xem giống như điên cuồng Liễu Mộc Lê, trên mặt không động dung chút nào, chỉ có lạnh giá khiêu khích. Hắn chế nhạo một tiếng, tiếng cười kia như là một cái vô hình bạt tai, để Liễu Mộc Lê mặt càng trắng hơn. Chương 39, quỳ xuống. Ca chinh phục. Thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. 2, chương 39, quỳ xuống. Ca chinh phục. Thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. 2, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Được, ta liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Hắn nói xong, không còn nhìn Liễu Mộc Lê, trực tiếp hướng đi sát vách bộ kia lóe ra kim loại sáng bóng tiểu đứng lực kế. Ánh mắt mọi người đều đi theo lấy hắn di chuyển. Huấn luyện trong vùng lặng ngắt như tờ, chỉ còn dư lại lực kế trầm thấp chờ dịp bong bong. Không khí căng thẳng đến cơ hồ muốn ngưng kết. Sở Giang tại lực kế dừng đứng lại, cũng không có làm hoa gì chạm gác tụ lực động tác, thậm chí ngay cả cơ bản nhất cung bộ xung quyền tư thế đều không bày. Hắn chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, phản phất chỉ là muốn sống động cánh tay một cái. Nhưng mà ngay tại hắn nắm đấm gần chạm đến đo lực hồng tâm ngáy mắt, hắn eo khó mà nhận ra vận một cái, quyền phải như là ra khỏi nòng đạn tháo, lại như xúc thế đã lâu gián động. Động tác nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Với anh, một tiếng nặng nề như lôi nổ mạnh tại trong trường quán nổ tung, kiên cố lực kế chấn động mạnh một cái, đỉnh phòng chấn động thiết bị đều phát ra không chịu nổi gánh nặng diên dị. Trên màn hình con số điên cuồng luận động, nháy mắt đột phá 500 kg, 800 kg cửa quan. Tiếp đó không đình trệ phóng tới cái kia làm người kính sợ con số, 1000 kg, 1 tấn. Con số thoải mái vượt qua giới hạn, cuối cùng đột nhiên dừng lại, như là đúc bằng sắt gắt gao dừng lại tại 1230 kg, 1.23 tấn. Yên tĩnh như chết. Nếu như nói vừa mới điểm khí huyết còn để người có một chút hoảng hốt, như thế cái này thật sự, đinh hai nhức góc một quyền. Cái này viễn siêu ngũ tinh võ giả tiêu chuẩn tuyến trọn vẹn 230 kg khủng bố lực quyền. Tựa như một trôi trọng truy, hung hăng đập nát tất cả người cuối cùng hoài nghi, cũng triệt để đập nát Liễu Mộc Lê tất cả may mắn cùng tâm lý phòng tuyến. 1.23 tấn. Có dưới người ý thức lẩm bẩm lên tiếng, trong thanh âm tràn ngập kính sợ. Ta tiên, quyền này lực vượt qua khí huyết 105 điểm lý luận lực quyền 105 tấn nhiều như vậy. Vũ tinh võ giả, thực truy, mà lại là căn cơ vô cùng vững chắc loại kia. Đủ loại sợ hãi thán phục, tiếng nghị luận giống như là thủy triều dâng lên. Tất cả nhìn về phía Sở Giang ánh mắt đều tràn ngập chấn động. Mà Liễu Mộc Lê thì như là bị rút đi xương cốt toàn thân, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nàng ánh mắt tan rã, lảo đảo lui về sau một bước, kém chút ngã mặt dưới đất. Dư Nhã Quỳnh tranh thủ thời gian đỡ lấy nàng, nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, lại là đau lòng lại là tức giận, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Sở Giang chậm chậm thu về nằm đấm, phản phất chỉ là làm một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Hắn xoay người, ánh mắt lạnh như băng như là hai đạo lợi kiếm, đâm thẳng lung lay sắp đổ Liễu Mộc Lê. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, lần nữa rõ ràng truyền khắp toàn bộ khu vực. Ngươi có lời gì nói? Ca, chinh phục. Liễu Mộc Lê bi vẫn chừng lấy Sở Giang, trong ánh mắt tràn ngập không cam lòng cũng có đủ. Ngay tại tất cả mọi người cho là có thể tận mắt nhìn thấy vừa ra quỳ xuống ca chinh phục kinh điển đánh mặt vợ kịch thời gian, Liễu Mộc Lê con ngươi đột nhiên nhất chuyển, như là bắt được cái gì lỗ thủng, gấp giọng nói, chờ một chút. Ta là đáp ứng muốn quỳ xuống cho ngươi ca chinh phục, nhưng ta cũng không có nói là tại trước mặt mọi người. Ta lúc ấy nói là cho ngươi quỳ xuống ca chinh phục là ca cho ngươi một người nghe. Hiện tại có nhiều như vậy ngoại nhân tại, ta thế nào ca đến ra miệng. Lý Cầm Toàn tại một bên bây giờ nhìn không nổi nữa, nhịn không được cắt một tiếng, ngựa khí xem thường, muốn nuốt lời ăn hớt cứ việc nói thẳng, hà tất tìm nhiều như vậy đường đường chính chính biện cớ. Trong lòng nàng kỳ thực cũng lật lên sóng to gió lớn. Thực truy Sở Giang là ngũ tinh võ giả sau, khiếp sợ của nàng không thể so bất luận kẻ nào tiểu. Bởi vì nàng rõ ràng nhớ, Sở Giang tại vài ngày trước mới vừa vận thăng cấp nhị tinh võ giả, liên vượt liên tiếp tam tinh, thành ngũ tinh võ giả. Tốc độ này quả thực khủng khiếp. Liễu Mộc Lê cứng cổ ngụy biện nói, ta nói có sai ư? Ta liền muốn đơn độc cho Sở Giang ca chinh phục, không được sao? Đây là hai người chúng ta cá cược. Nàng lời này vừa nói, xung quanh tất cả mọi người hướng nàng ném đi khinh bỉ ánh mắt. Đây rõ ràng liền là chơi xấu, nghĩ mất nhất mất mặt bộ phận. Liên một mực tính toán giữ gìn nàng Dư Nhã Quỳnh, giờ phút này cũng là mặt đen lại, cảm giác xấu hổ vô cùng. Nàng lặng lẽ kéo nàng ống tay áo, thấp giọng nói, Mộc Lê, đừng nói nữa. Sở Giang sắc mặt triệt để trầm xuống, ánh mắt sắc bén như đao, Liễu Mộc Lê, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Nói lấy, hắn tâm niệm vừa động, thể nội mênh mông khí huyết sơ sơ dẫn động. Một cô thuộc về ngũ tinh võ giả khí thế cường hãn như là vô hình núi cao, đột nhiên áp hướng Liễu Mộc Lê. Liễu Mộc Lê nháy mắt cảm giác hít thở cứng lại, phản phất không khí xung quanh đều biến đến sền sệt trầm trọng. Nàng thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt càng tái nhợt. Nàng hiện tại kỳ thực liền nhất tinh võ giả cũng còn không chính thức tấn cấp, làm sao có thể tiếp nhận một vị căn cơ vững chắc ngũ tinh võ giả khí thế áp bách? Nhưng nàng vừa nghĩ tới muốn trước mặt nhiều người như vậy quỳ xuống ca loại kia ca, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Lúc đó để nàng trực tiếp xã hội tính tử vong, mãnh liệt sợ hãi cùng xấu hổ làm cho nàng cái khó lo cái khôn, vội vàng kêu lên, chờ một chút. Sở Giang, nếu không dạng này, ta nói cho ngươi một cái bí mật, một cái liên quan tới ta cùng Nhã Quỳnh bí mật. Dùng bí mật này tới triệt tiêu cá cược, chuyện này liền xóa bỏ toàn bộ, thế nào? Sở Giang nhướng mày, khí thế hơi thu lại, bí mật gì? Liễu Mộc Lê như là bắt được cây cỏ cứu mạng, đầu tiên là mang theo áy náy cực nhanh lường bên cạnh sắc mặt đại biến Dư Nhã Quỳnh một chút, Tiếp đó vừa nhìn về phía Sở Giang, hít sâu một hơi, chính giữa muốn mở miệng, miệng của nàng lại bị một bên phản ứng lại Dư Nhã Quỳnh đột nhiên một cái gắt gao che. Ô ô ô. Liễu Mộng Lê còn lại lời nói hoàn toàn biến thành mơ hồ không rõ nghẹn nào. Khuôn mặt Dư Nhã Quỳnh đỏ bừng lên, lại gấp lại khí. Nàng hạ giọng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra lời nói, "Mộng Lê, ngươi điên rồi, ngươi không cho phép nói bậy." Liễu Mộng Lê giãy giụa lấy, nhưng tại Dư Nhã Quỳnh cái kia cơ hồ ánh mắt muốn giết người nhìn gần phía dưới, giãy giụa lực đạo dần dần nhỏ hơn, cuối cùng không thể đem cái này bí mật nói ra miệng. Dư Nhã Quỳnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vã chuyển hướng Sở Giang, ngựa khí mang theo khẩn cầu, "Sở Giang, ta cũng cảm thấy để cho Mộng Lê trước mặt nhiều người như vậy ca cái kia ảnh hưởng chính xác không tốt lắm. Nếu không, vẫn là theo nàng nói, để nàng lén lút đưa cho ngươi ca a." Nói lấy, nàng cũng không chờ Sở Giang đáp lại, cơ hồ là nửa đẩy nửa văng, cưỡng ép đem còn tại ô ô kháng nghị Liễu Mộng Lê đẩy vào bên cạnh một gian trống không phòng huấn luyện. Sở Giang nhìn xem hai người này cử động cổ quái, trong lòng cũng dâng lên một chút hiếu kỳ. Hắn cũng muốn nhìn một chút, hai nữ nhân này đến cùng tại chơi hoa chiêu gì. Thế là, hắn cất bước đi vào theo. Thuận tay cùng cụp một tiếng đem phòng huấn luyện cửa đóng lại, ngăn cách bên ngoài tất cả tầm mắt. Trong đại sảnh mọi người gặp không có náo nhiệt có thể nhìn. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng lập tức giải tán lập tức. Chỉ là trong âm thầm nghị luận ầm ĩ chỉ để lại Lý Hạo cùng Lý Cẩm Toàn hai tỷ đệ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Lý Hạo trong mắt còn lưu lại một vòng sợ hãi chấn kinh, thấp giọng hỏi, "Tỷ, Sở lão sư hắn làm sao lại thành ngũ tinh võ giả? Ta nhớ hắn lần đầu tiên tới bồi luyện thời điểm, hắn vẫn là nhất tinh võ giả." Chương 39, quỳ xuống. Ca chinh phục. Thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. 3, chương 39, quỳ xuống. Ca chinh phục. Thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. 3, tiếp đó ngày thứ 2 liền đổi mới thành nhị tinh. Lúc ấy còn tưởng rằng là hắn vừa vận theo nhất tinh tấn cấp nhị tinh. Hiện tại thế nào? Thoáng cái nhảy đến năm sao. Cái này cưới tên lửa cũng không nhanh như vậy a. Lý Cẩm Toàn nhíu lại đẹp mắt lông mày, đồng dạng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không biết rõ. Cái này, quá bất hợp lý, trọn vẹn không hợp với lẽ thường. Liễu Mộc Lê thật không dễ dàng mới đem Dư Nhã Quỳnh che tại nàng trên miệng tay cho đẩy ra, miệng lớn thở phì phò, cáo giận nói, "Nhã Quỳnh, ngươi có phải hay không muốn giết người diệt khẩu a? Kém chút nộp thở ta." Dư Nhã Quỳnh chống lạnh, tức giận trừng lấy nàng, "Ngươi gây ra họa, còn muốn đem ta lôi xuống nước. Ngươi để ta nói ngươi cái gì hảo?" Liễu Mộc Lê lý trực khí tráng phản bác, "Vậy ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem ta xã chết ư? Cũng quá không có suy nghĩ a." Sở Giang ôm lấy cánh tay, tựa ở đóng lại trên cửa, lạnh lùng mở miệng, "Uy, hai người các ngươi, ý tứ gì? Ngược lại ta đem lời đặt xuống cái này, hôm nay cái này chinh phục Liễu Mộc Lê ngươi ca định. Mỗi lần gặp mặt đều bị nữ nhân này nằm bảo, tượng đất còn có 3 phần hỏa khí đây. Hôm nay nhất định cần cho nàng một điểm khắc sâu giáo hơn mới được." Cổ Liễu Mộc Lê co rụt lại, cảm nhận được trong giọng nói Sở Giang kiên quyết. Nàng lập tức đáng thương nhìn về phía Dư Nhã Quỳnh, chắp tay trước ngực cầu khẩn nói, "Hảo Nhã Quỳnh, ngươi liền xin thương xót, cứu lấy hải tử a. Ngược lại nơi này cũng không người khác, chỉ chúng ta ba cái." Dư Nhã Quỳnh mặt đỏ lên, liên tục khoát tay, ngữ khí danh mãnh, "Không được không được. Dạng kia ta cũng sẽ xa chết." Liễu Mộc Lê con ngươi lại đi lòng vòng, đống nhiên nói, "Vậy được rồi. Nhã Quỳnh, ngươi ra ngoài đi, ta hiện tại muốn thực hiện các cược, quỳ xuống cho Sở Giang ca chinh phục." Dư Nhã Quỳnh sững sờ, lập tức phản ứng lại, xì một cái, "Không được. Ta vẫn là tại nơi này tương đối tốt." Nàng làm sao có khả năng yên tâm để Liễu Mộc Lê đơn độc cùng Sở Giang tại một chỗ? Trời mới biết cái này không che đậy bản thân sẽ còn nói ra cái gì kinh người ngữ liệu. Liễu Mộc Lê lời thề son sắt mà bảo chứng, "Yên tâm, ta bảo đảm không loạn nói chuyện, tổng bộ a." Liền im lặng hát xong. Dư Nhã Quỳnh xì nhai răng, một mặt không tín nhiệm, "Ta không tin cam đoan của ngươi. Cam đoan của ngươi cùng bọt biển đồng dạng, đâm một cái liền phá." Sở Giang nhìn xem đây đối với nhựa hoa tỷ bội lẫn nhau khiêm nhượng từ chối, mặt đen lại, "Hai người các ngươi tỷ bội này tỉnh, là nhựa làm a?" Kéo một cái liền đoạn. Hai nữ nghe vậy, đồng thời quay đầu, chăm miệng một lời đối với hắn quát, "Ngươi im miệng." Sở Giang bất đắc dĩ giang tay ra, tiếp đó nhìn về phía Liễu Mộc Lê, ngữ khí mang theo một chút nghiền ngẫm, "Bất quá, Liễu Mộc Lê, nói thật, ta đối với ngươi mới vừa nói cái kia bí mật ngược lại thật cảm thấy hứng thú." Mắt Liễu Mộc Lê nháy mắt sáng lên, phảng phất nhìn thấy chuyện cơ, lập tức đối Dư Nhã Quỳnh nói, "Nhã Quỳnh, ngươi xem đi, là hắn muốn biết, cũng không phải ta muốn chủ động nói." Nàng nắm lấy cơ hội, ngữ tốc cực nhanh liền muốn khoan khoái đi ra, kỳ thực cái kia phong thư tỉnh. "Ô." Nàng lần nữa bị đã sớm chuẩn bị Dư Nhã Quỳnh nhào lên gắt gao che. Dư Nhã Quỳnh vừa thẹn lại gấp, đỏ mặt cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, đối Sở Giang lắc đầu liên tục. Sở Giang nhìn xem Dư Nhã Quỳnh cái này dị thường phản ứng, trong lòng hiếu kỳ càng tăng lên. Hắn nhíu nhíu mày, mở miệng nói, "Dư Nhã Quỳnh, nếu không, ngươi liền để nàng nói hết lời. Ta bảo đảm, vô luận nghe được cái gì, cũng sẽ không truyền ra ngoài." Dư Nhã Quỳnh nhìn xem Sở Giang nghiêm túc ánh mắt, lại cảm thụ được trong ngực Liễu Mộng Lê còn đang ra sức giãy giụa. Biết hôm nay việc này chỉ sợ là không dối gạt được. Nàng hít sâu một hơi, phản phất đã quyết định nào đó quyết tâm, buông lòng ra che lấy Liễu Mộng Lê tay. Thanh âm nàng yếu ớt rồi môi, mang theo vô cùng ngượng ngùng, "Cái kia, vậy vẫn là ta tới nói a." Sở Giang nghiêng lỗ tai, làm ra rửa tai lắng nghe bộ dáng. Dư Nhã Quỳnh cúi đầu, căn bản không dám nhìn mắt Sở Giang. Nàng dùng hết lực khí toàn thân mới khó khăn mở miệng nói ra, kỳ thực lúc trước cái kia phong thư tỉnh, là ta để Mộc Lê viết cho ngươi." Sở Giang nghe vậy, đột nhiên khẽ giật mình, trên mặt hiện lên một chút kinh ngạc, "Ý tứ gì?" Hắn nhất thời không phản ứng lại. bên cạnh Liễu Ngọc Lê cuối cùng có thể nói thoải mái, lập tức cấp nói bổ sung, ý là, lúc trước chân chính thẩm mến ngươi người là nàng Dư Nhã Quỳnh, mà không phải ta Liễu Ngọc Lê. Ta viết cái kia phong thư tình, hoàn toàn là chịu nàng phó thác, đến dò xét thái độ của ngươi. Giọng nói của nàng mang theo một loại chân tướng phơi trần thoải mái. Trong phòng huấn luyện, nháy mắt lâm vào một loại kỳ dị yên tĩnh. Sở Giang nhìn xem trước mặt xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào Dư Nhã Quỳnh, lại nhìn một chút một mặt ta có thể tính toán giải thoát rồi biểu tình Liễu Ngọc Lê, trên mặt biểu tình biến đến 10 phần đặc sắc. Cái này bí mật quả thật có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trong phòng huấn luyện, không khí phảng phất đọc lại. Đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên, "Đinh, ký chủ bị thẩm mến xanh miết tuyết nguyệt." Ta sẽ bể. Khí huyết một Sở Giang khỏe miệng giật một cái, âm thầm chửi bậy, này cũng có thể phát động hệ thống ban thưởng. Đồng thời, ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Sở Giang cũng đột nhiên phát hiện, phía trước rất nhiều cảm thấy không hợp lý địa phương, giờ phút này nháy mắt quan thông. Khó trách Liễu Ngọc Lê đối với hắn có mãnh liệt như vậy, không hiểu thấu vì yêu sinh hận. Hóa ra Liễu Ngọc Lê đối với hắn căn bản liền không có giữa nam nữ ưa thích suy nghĩ, thuần túy là giúp bạn thân khó khăn, kết quả lại chọn bện chịu được bị cự tuyệt đục nhã cùng khó xử. Mà Liễu Ngọc Lê bản thân lại là một cái vô cùng sĩ diện, lòng hư vinh mạnh, chịu không được nửa điểm ủy khuất nữ sinh. Có thể tưởng tượng, năm đó nàng thay Dư Nhã Quỳnh đưa ra cái kia phong thư tình, có lẽ còn mang theo điểm nhìn ta đủ ý tứ á khoe khoang cùng chơi đùa tâm thái. Kết quả, Sở Giang thậm chí không nhìn kỹ thư tình nội dung, liên dung cứng nhắc, trực tiếp, thậm chí mang theo không nhịn được phương thức cự tuyệt. Đây đối với Liễu Ngọc Lê mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nàng đưa thơ tình hành vi bản thân, tại người không biết nội tình nhìn tới, chính là nàng Liễu Ngọc Lê tại đẩy ngược Sở Giang. Kết quả bị vô tình cự tuyệt, cái này khiến nàng tại trong hội mất hết thể diện. Nàng không có cách nào giải thích thư tình chân chính chấp bút người là Dư Nhã Quỳnh. Dạng kia lại bán đứng bằng hữu, cũng ra vẻ mình càng giống cái buồn cười thằng hề. Thế là, tất cả nỗi hỏa, ủy khuất, bị giẫm đạp lòng tự trọng, tất cả đều chuyển rời đến Sở Giang cái này không hiểu phong tình mắt cao hơn đầu người cự tuyệt trên mình. Nàng chịu được vốn không nên thuộc về nàng nhục nhã, phần này toán khí đọng lại lâu như vậy. Bây giờ tại Sở Giang hư hư thực thực làm giả cùng phi tốc tấn cấp kích thích phía dưới, triệt để bộc phát ra. Ngay càng táo tợn nhằm vào hắn, cũng liền không có hiểu. Nghĩ thông suốt tất cả những thứ này, Sở Giang nhìn về phía Liêu Ngọc Lê ánh mắt thiếu đi mấy phần thuần túy chán ghét, nhiều hơn mấy phần phức tạp hiểu rõ. Tuy là nàng về sau hành vi vẫn như cũ cực kỳ làm cho người ta chán ghét, nhưng căn nguyên hình như quả thật có chút oan. Hắn vừa nhìn về phía Dư Nhã Quỳnh, cái này chân chính thầm mến qua hắn nữ hải, giờ phút này chính giữa cúi đầu, nàng hai tay khẩn trương xoắn lấy vóc áo, bên hai đều đỏ thấu, trọn vẹn không dám nhìn hắn. Nguyên lai, lúc trước cái kia phong để hắn có chút không hiểu thấu thư tình, sau lưng là nàng, trang diện một lần hết sức khó xử, cuối cùng vẫn là Liễu Ngọc Lê đánh vỡ yên lặng. Nàng đối Sở Giang hai tay một đám, ngữ khí mang theo một loại như chút được gánh nặng cùng oan ức được rửa sạch ủy khuất. Chương 39, quỳ xuống, ca chinh phục, thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. 4, chương 39, quỳ xuống, ca chinh phục, thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. 4, hiện tại ngươi minh bạch ta. Ban đầu ta thuần túy là giảng nghĩa khí giúp Nhã Quỳnh thăm dò ngươi, kết quả ngươi đây, nhìn đều không nhìn kỹ liền trực tiếp đem thư tình nhét về cho ta, còn nói hiện tại không muốn suy nghĩ những cái này, phiền toái sau đó đừng quấy rầy ta tu luyện. Ngươi biết lúc ấy bên cạnh có bao nhiêu người nhìn xem ư? Ta Liễu Ngọc Lê lớn đến từng này cho tới bây giờ không mất mặt như vậy qua. Tất cả chế rêu cùng chỉ trỏ đều hướng lấy ta tới. Ta thay ngươi chân chính người hái mộ ngăn cản tất cả thương. Ngươi nói, ta có nên hay không hận ngươi? Ta nhằm vào ngươi, chẳng lẽ không phải có thể thông cảm được ư? Nàng càng nói càng xúc động, vành mắt thậm chí đều có chút đỏ. Hiển nhiên lúc trước bị ủy khuất là thật không ít. Dư Nhã Quỳnh nghe vậy, cũng ngẩng đầu, trong ánh mắt mang theo hổ thẹn nhìn về phía Liễu Ngọc Lê. Ngọc Lê, thật xin lỗi. Lúc trước đều là ta không được, ta không nên để ngươi đi. Bây giờ nói những cái này có cái gì dùng? Liễu Ngọc Lê cắt ngang nàng, nhưng ngữ khí hòa hoãn không ít, càng giống là phàn nàn. Sở Giang sờ lên lỗ mũi, trong lúc nhất thời cũng có chút không phản bắt được. Lúc ấy hắn si mê học nghiệp cùng võ đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Đối với loại này nhi nữ tình trường sự tình chính xác xử lý đến vô cùng đơn giản thô bạo, chỉ muốn mau chóng đuổi mất khả năng ảnh hưởng hắn tu luyện tiền thoái. Hiện tại hồi tưởng lại, dạng kia cự tuyệt phương thức, đối với một cái da mặt mỏng, thích sĩ diện nữ sinh tới nói, chính xác là đả kích nặng nề. Huống chi nàng vẫn là bị ngộ thương. Hắn nhìn xem Liễu Ngọc Lê, thở dài, ngữ khí hòa hoãn rất nhiều, chuyện ban đầu, ta xử lý phương thức chính xác có vấn đề, ta xin lỗi ngươi. Hắn chuyển đề tài, ánh mắt lần nữa biến đến sắc bén, đây không phải ngươi phía sau 5 lần 7 lượt tìm ta phiền toái, hôm nay còn vu oan ta làm giả lý do. Một mã thì một mã. Liễu Ngọc Lê khí thế lập tức lại yếu xuống dưới, mạnh miệng nói, cái kia, người nào biết ngươi tấn cấp nhanh như vậy, cùng quái vật. Người bình thường ai sẽ tin a? Tốt tốt. Dư Nhã Quỳnh tranh thủ thời gian hòa giải. Nàng nhìn về phía Sở Giang, ánh mắt mang theo khẩn cầu, Sở Giang, chuyện ban đầu trời xui đất khiến, Ngọc Lê nàng chính xác chịu không ít bị quất. Hôm nay nàng vu oan ngươi là nàng không đúng, nhưng cũng coi như sự tình ra có nguyên nhân. Ngươi nhìn, cá cược sự tình, có thể hay không? Coi như, ta thay nàng hướng ngươi trịnh trọng nói xin lỗi. Nàng nói lấy, thật đối với Sở Giang bái một cái. Liễu Ngọc Lê nhìn xem bản thân làm tự mình làm đến nước này, há to miệng, muốn nói cái gì? Cuối cùng vẫn là không có mở miệng, chỉ là khó chịu nghiêng đầu qua. Sở Giang nhìn trước mắt một màn này, lửa giận trong lòng cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Hắn vốn là nhất định muốn Liễu Ngọc Lê quỳ xuống ca chinh phục không thể, muốn cho nàng một cái hung hăng giáo huấn. bây giờ biết tiền căn hậu quả, cái giáo huấn này mục đích cũng coi như là tới. Hắn khoát tay áo, có vẻ hơi mất hết cả hứng, được rồi, cá cược không còn giá trị. Chuyện trước kia, đến đây bỏ qua. Bất quá Liêu Mộng Lê, ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi sau đó lại vô duyên vô cớ tìm ta phiền toái, cũng đừng trách ta không khách khí. Liêu Mộng Lê đột nhiên quay đầu trở lại, tựa hồ có chút không thể tin được Sở Giang liền dễ dàng như vậy thả nàng. Nàng nhìn Sở Giang cái kia yên lặng lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng ánh mắt, cuối cùng cắn môi một cái, thấp giọng nói: "Biết." Cuối cùng dùng dạng này một cái vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu bí mật vạch trần mà kết thúc. Sở Giang lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quay người kéo ra phòng huấn luyện cửa, đi ra ngoài, đem sau lưng đôi kia nhụy hoa tỷ bội rối rắm nhốt tại trong môn. Hắn hít sâu một hơi, trở lại yên tĩnh một thoáng có chút hỗn loạn tâm tư, cất bước đi trở về Lý Hạo chỗ tồn tại gian kia phòng huấn luyện. Nhìn thấy Sở Giang trở về, ngay tại hoạt động động tác Lý Hạo lập tức dừng lại động tác. Mà nguyên bản ngồi ở một bên giám sát Lý Cẩm Toàn thì ánh mắt sáng lên, lập tức tiến tới. Trên mặt nàng biết đầy hiếu kỳ, hạ thấp giọng hỏi: "Sở lão sư, thế nào? Cái Liễu Ngọc Lê kia, thật cho ngươi quỳ xuống ca chinh phục ư?" Giờ phút này, trong lòng nàng bắt quái chi hỏa ngay tại cháy hừng hực. Cuối cùng vừa mới trận kia vợ kịch nửa đoạn trước thế nhưng đầy đủ kích thích. Trên mặt Sở Giang hiện lên một chút không dễ dàng phát giác lung túng, khoát tay áo: "Không có." "Cái gì?" Một bên Lý Hạo nghe vậy, lập tức kêu lên. Trên mặt hắn mang theo vài phần thay Sở Giang bất bình thần sắc: "Sở lão sư, ngươi liền như vậy thả nàng? Dạng này cũng quá lợi cho nàng a. Phía trước nàng như thế vu oan ngươi." Lý Cẩm Toàn bắt quái chi hồn lại bốc cháy đến càng vượng. Nàng nhạy bén bắt được trên mặt Sở Giang cái kia chợt lóe lên khắc thường, truy vấn, vẫn là nói: "Ngươi lựa chọn dùng nàng nói cái kia bí mật tới triệt tiêu cá cược." Nàng tiếp cận đến càng gần chút, trong thanh âm tràn ngập tìm kiếm, đến cùng là bí mật gì a? Thân thân bí bí. Nghe tới, có lẽ cùng một cái nào đó nữ sinh tư mật có quan hệ a. Nàng có ý riêng nhìn sang vừa mới gian kia phòng huấn luyện phương hướng. Sở Giang mặt tối đen, tức giận cắt ngang nàng tràn đầy lòng hiếu kỳ: "Các ngươi cũng đừng hỏi thăm linh tinh. Đó là người khác việc riêng tư." Hắn giọng nói vừa chuyển, lần nữa biến đến nghiêm túc lên, nhìn về phía Lý Hạo, bắt đầu tu luyện a. Đã chậm trễ không ít thời gian. Hắn vừa nói như thế, Lý Cẩm Toàn tuy là lòng ngứa ngáy khó nhịn, nhưng cũng biết phân tức, không tiện hỏi tới nữa. Chỉ là nhếch miệng, lần nữa ngồi xuống lại, nhưng trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu ý vị không chút nào giảm. Lý Hạo cũng thu lại suy nghĩ, lần nữa triển khai tư thế. Trong lòng Sở Giang lại âm thầm tính toán một chút. Liễu Ngọc lên như vậy náo trò, trước trước sau sau chính xác lãng phí hắn gần tới một giờ. Chuyện này ý nghĩa là, xế chiều hôm nay nguyên bản bền lòng đứng dạng, có thể dựa buổi luyện thái cực quyền soát lấy 3 điểm khí huyết ban thưởng. Bởi vì thời gian bị chiếm dụng, e rằng chỉ có thể cầm tới 2 điểm. Nghĩ tới đây, hắn đối Liêu Ngọc Lê vừa mới dâng lên điểm này lý giải lại phai nhạt mấy phần. Thay vào đó là một chút bất đắc dĩ cùng nổi cáu. Chậm chế hắn tu luyện, ảnh hưởng hắn soát hệ thống ban thưởng, cái này trong mắt hắn thế nhưng trọng tội. Tập trung tinh thần, Sở Giang thu lại nỗi lòng, đối Lý Hạo quát lên: "Chúng ta nắm chắc thời gian, đem vừa mới rơi xuống tiến độ bù lại." Trong phòng huấn luyện, rất nhanh vang lên lần nữa quyền cước âm thanh xé gió cùng Sở Giang thỉnh thoảng chỉ điểm âm thanh. Chỉ là trong lòng Sở Giang rõ ràng, hôm nay tổn thất cái kia một điểm khí huyết, xem như không tìm về được. Cũng may ta sanh về ban thưởng một điểm khí huyết, bằng không thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hôm nay buổi luyện nhiệm vụ tại có chút rắn chắc tiết tấu bên trong kết thúc. Hắn thu thập xong đồ vật, cùng ngay tại buông lòng bắp thịt Lý Hạo cùng ánh mắt vẫn như cũ mang theo bắt quái tìm tòi nghiên cứu Lý Cẩm Toàn tạm biệt sau, liền dự định trực tiếp về nhà. Nhưng mà, làm hắn xuyên qua hành lang, đi tới võ quán rộng lớn võ đạo đại sảnh thời gian, ánh mắt lơ đãng quét qua, lại nhìn thấy một cái quen thuộc bóng hình xinh đẹp đang có chút cục xúc bất an đứng ở khu nghỉ ngơi bên cạnh. Ngón tay nàng khẩn trương xoắn lấy góc áo, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía huấn luyện khu phương hướng lối ra, tựa hồ tại đám người, chính là Dư Nhã Quỳnh. Sở Giang bước chân dừng lại, trong lòng có chút do dự. Vừa mới trải qua xong trận kia lung túng bí mật và trần, hắn hiện tại không quá chắc chắn cái kia thế nào đối mặt Dư Nhã Quỳnh, là giả vờ không nhìn thấy trực tiếp đi qua, vẫn là đi qua chào hỏi. Chương 39, quỳ xuống, ca chinh phục, thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. Nam, chương 39, quỳ xuống, ca chinh phục, thư tình bí mật. Sở Giang, ta quá bận rộn. Nam, ngay tại hắn chần chờ chốc lát, Dư Nhã Quỳnh đã phát hiện hắn. Nàng như là đã quyết định nào đó quyết tâm, trên mặt nhanh chóng bay lên 2 đạo đỏ ửng, nhưng vẫn là nện bước có chút gấp rút nhưng lại tận lực bảo trì ung dung bước chân, hướng hắn đi tới. Tại Sở Giang trước mặt đứng vững, Dư Nhã Quỳnh hơi hơi ngửa đầu nhìn xem hắn. Thanh âm nàng mang theo vẻ run rẩy, nhưng cố gắng duy trì lấy trấn định: "Sở Giang, buổi tối có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cái cơm." Vừa dứt lời, gương mặt của nàng đã triệt để đỏ đấu, như quả táo chín. Ánh mắt càng là ngượng ngùng rũ xuống, không dám cùng Sở Giang đối diện. Sở Giang ngạc nhiên, trọn vẹn không ngờ tới Dư Nhã Quỳnh sẽ trực tiếp như vậy phát ra mời. Trong đầu của hắn nháy mắt hiện ra phụ thân Sở Vân Phi một mình tại nhà nhiệt đồ ăn thừa ăn hình ảnh. Phản ứng đầu tiên là muốn cự tuyệt, nhưng cơ hồ là đồng thời, một cái ý niệm khác đột nhiên nhảy ra ngoài. Lúc trước liền là bởi vì chính mình cứng nhắc trực tiếp cự tuyệt Liễu Mộc Lê, mặc dù là hiểu lầm, dẫn đến tiếp sau một loạt phiền toái. Vết xe đổ còn tại trước mắt, hắn không muốn lại bởi vì xử lý không làm, không hiểu thấu lại nhiều một cái vì yêu sinh hận phiền toái đối tượng. Huống chi, Dư Nhã Quỳnh cùng Liễu Mộc Lê tính cách khác biệt, nàng xem ra càng hướng nội ngượng ngùng, vạn nhất bị trực tiếp cự tuyệt, phản ứng khả năng càng khó mà dự liệu. Gặp Sở Giang giật mình tại chỗ, chậm chạp không có trả lời, trên mặt biểu tình biến ảo chập chờn. Dư Nhã Quỳnh nguyên bản căng thẳng mong đợi tâm chậm rãi trầm xuống, cho là hắn vẫn là như cao trung lúc nghĩ như vậy muốn cự tuyệt. Nàng nhịn không được che miệng cười khẽ một tiếng, tính toán dùng nói đùa che giấu thất lạc cùng lúng túng, nguyên lai ngươi cũng sẽ ngượng ngùng a. Suy nghĩ lâu như vậy, những lời này đem Sở Giang theo hỗn loạn trong suy nghĩ kéo lại. Hắn lấy lại bình tĩnh, nghiêm mặt nói, không phải là không tốt ý tứ. Các ngươi ta một thoáng. Nói lấy, hắn đi đến đại sảnh một cái đối lập yên tĩnh xóa sình. Từ trong túi lấy điện thoại di động ra, gọi thông điện thoại của phụ thân. Điện thoại rất nhanh kết nối, bên kia truyền đến Sở Vân Phi trung khí vẫn tính đủ âm thanh, thế nào Giang Nhi? Buổi luyện kết thúc. Sở Giang nói, cha, ta buổi tối có thể muốn cùng một cái bằng hữu ăn một bữa cơm, tối nay trở về. Ngài. Hắn lời nói còn chưa nói xong, Sở Vân Phi liền sảng khoái cắt ngang hắn, đi a. Không có việc gì. Người trẻ tuổi liền nên nhiều cùng bằng hữu tụ họp. Đừng cả ngày buồn bực tại trong nhà bồi ta cái lão nhân này. Giữa trưa ngươi hầm cái kia thiết giác nhiều thịt còn có hơn phân nửa nồi đây, khoai tây cũng ngon miệng. Ta hâm nóng liền có thể ăn, hương đây. Ngươi yên tâm cùng bằng hữu của ngươi chơi, không cần phải để ý đến ta. Nghe được phụ thân giọng nói nhẹ nhàng, chính xác không ngại, trong lòng Sở Giang nhẹ nhàng thở ra, vậy được rồi, cha chính ngài ăn, ta tận lực về sớm một chút. Không đợi, chơi đến vui vẻ điểm. Sở Vân Phi cười lấy cúp điện thoại. Thu hồi điện thoại, Sở Giang cảm giác dễ dàng không ít. Hắn quay người đi trở về Dư Nhã Quỳnh trước mặt, gật đầu một cái, Dư Nhã Quỳnh nguyên bản có chút tạm đạm ánh mắt nháy mắt phát sáng lên, phảng phất có tinh quang rơi vào trong đó. Nàng bắt đầu cười ngọt ngào, mang theo một chút như chút được gánh nặng cùng thích thú, cảm ơn ngươi nể mặt ta. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ như cao trung dạng kia. Sở Giang khoát tay áo, chuyện quá khứ cũng không nhắc lại. Chúng ta hiện tại cũng không phải tại cao trung, đều là người trưởng thành rồi. Hắn bản ý là muốn nói, đi qua những cái kia ngây thơ hiểu lầm cùng tâm tình có thể buông xuống, đại gia bình thường ở chung liền tốt. Nhưng mà, lời này nghe vào Dư Nhã Quỳnh trong lỗ tai, lại tựa hồ như bị giải thích ra mặt khác tần một ý tứ. Mắt nàng đột nhiên sáng lên, lóe ra kinh hỉ cùng mong đợi hào quang, cơ hồ là thốt ra, vậy ý của ngươi là, ngươi nguyện ý cùng ta kết giao ư? A. Sở Giang triệt để ngơ ngẩn. Hắn một mặt mộng bức xem lấy đột nhiên siêu tiến hóa Dư Nhã Quỳnh, theo bản năng hỏi bật lại, ta có biểu đạt ý tứ này ư? Hắn vừa mới tạo dựng lên người trưởng thành bình thường xã giao suy nghĩ, nháy mắt bị Dư Nhã Quỳnh cái này thẳng bóng đánh đến lung lay sắp đổ. Không khí phảng phất lần nữa ngưng kết. Trên mặt Dư Nhã Quỳnh nụ cười cứng đờ. Vừa mới dâng lên đỏ ửng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi. Thay vào đó là một loại càng sâu quẫn bách cùng không biết làm sao. Sở Giang nhìn xem nàng nháy mắt biến hóa sắc mặt, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt. Xong, dường như lại làm hư. Hắn vội vã mở miệng cứu chàng, tính toán hòa hoãn không khí, "Ách, ý của ta là, ân, trước theo bằng hữu làm lên, hiểu rõ hơn một thoáng đối phương." Hắn tận lực để ngữ khí lộ ra thành khẩn, mà không phải qua loa. Dư Nhã Quỳnh nghe được câu này, rủ xuống mi mắt chấn động một cái, trên mặt huyết sắc chậm rãi trở về một chút. Nàng nhẹ nhàng ân một tiếng. Âm thanh tuy nhỏ, nhưng phía trước quấn bách cùng thất lạc làm dịu không ít, sắc mặt cũng cơ bản khôi phục bình thường. Nàng ngẩng đầu, cố gắng lộ ra một cái tự nhiên nụ cười, rời đi chủ đề, "Cái kia, chúng ta đi ăn cơm đi. Ta biết cách nơi này không xa Hoàng Yến nhà hàng, nơi đó đồ ăn hương vị rất không tệ, hoàn cảnh cũng yên tĩnh." Sở Giang gặp nguy cơ tạm thời giải trừ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tất nhiên không ý kiến, "Hảo, nghe ngươi an bài." Thế là, hai người liền một trước một sau đi ra tại Á Võ quán. Trạng vạng tối gió nhẹ mang theo một chút hơi lạnh thổi tại trên mặt, xua tán đi bên trong võ quán nặng nề. Bọn hắn một cách tự nhiên vai sánh vai, dọc theo lối đi bộ hướng nhà hàng phương hướng đi đến. Trầm mặc đi một đoạn ngắn đường, Dư Nhã Quỳnh hình như lấy hết dũng khí, mở miệng lần nữa, âm thanh mang theo ấy nấy, "Sở Giang, hôm nay còn có chuyện trước kia, thật xin lỗi a." Ngọc lên nàng, "Còn có ta, nhất định mang cho ngươi tới không ít quấy nhiều a." Sở Giang hai tay cắm ở trong túi, ánh mắt nhìn phía trước đường, ngữ khí vẫn tính bình thản, quấy nhiều ngược lại cũng chưa nói tới, chỉ là có chút bất ngờ. Hắn dừng một chút, "An ngay nói thật, bất quá ta gần nhất chính xác rất bận, rất nhiều chuyện phải xử lý, khả năng không có gì quá nhiều tinh lực bận tâm cái khác. Đây cũng không phải việc gớ." Hắn không chỉ điên cuồng hơn soát khí huyết tấn cấp, còn muốn luyện tập bá vương thương, đánh lôi đài thi đấu kiếm lời điểm tích lũy cùng tiền. Chính xác như là làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm con bay. Dư Nhã Quỳnh tỏ ra là đã hiểu gật đầu, nhìn ra, ngươi nhất định là tại phi thường cố gắng tu luyện à. Bằng không tiến bộ thế nào sẽ nhanh như vậy. Trong giọng nói của nàng mang theo từ đáy lòng sợ hai thán phục cùng một chút không dễ dàng phát giác sùng bái, chúng ta thế nhưng cùng thời kỳ tại võ đạo hiệp hội nhận chứng nhất tinh võ giả nha. Vậy mới mấy ngày, ngươi cũng đã năm sao. Sở Giang cười cười, dùng tới tiêu chuẩn đáp án, vận khí tốt mà thôi, trùng hợp tìm được một chút thích hợp bản thân phương pháp tu luyện. Dư Nhã Quỳnh nghe vậy, nhìn không được cười khúc khích. Bên nàng đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo trêu chọc, "Dương A, ta nghe nói tất cả yêu nghiệt thiên tài bị người khác hỏi thời điểm, đều nói mình là vận khí tốt." Bị nàng như vậy một đánh thú, Sở Giang cũng không nhịn được cười lên. Giữa hai người không khí tại nụ cười này bên trong, cuối cùng triệt để hòa hoãn xuống tới. Phía trước sót lại lúng túng cũng tiêu tán không ít. Bọn hắn một bên dạo bước, một bên tùy ý trò chuyện. Nội dung đơn giản là võ quán chuyện lý thú, đại học sinh hoạt, cùng Lư Dương thị gần nhất một chút chuyện mới mẻ. Ánh nắng chiều đem hai người bóng kéo đến thật dài, bắn ra tại phủ kín lá rụng trên lối đi bộ. Chí ít tại lúc này, đoạn này bắt đầu tại cao trung hiểu lầm, trải qua khó khăn chắc trở trùng vùng, tạm thời hướng đi một cái bình thản mà hữu hảo phương hướng. Về phần tương lai sẽ như thế nào phát triển, vô luận là Sở Giang vẫn là Dư Nhã Quỳnh, tựa hồ cũng còn không có một cái nào đáp án rõ ràng. Chương 40, Hoài Niệm A, chúng ta thanh xuân a. Có đủ, chương 40, hoài niệm a, chúng ta thanh xuân a. Có đủ, Sở Giang cùng Dư Nhã Quỳnh vai sánh vai đi tại bị trời chiều nhuộm thành màu vàng nóng trên đường phố. Trạng vạng tối gió mang theo một chút hài lòng. Nhưng mà, Sở Giang sâu trong đáy lòng, nhưng vẫn là bởi vì làm trễ nải thời gian tu luyện mà có chút hơi mâu thuẫn. Đúng lúc này, trong đầu cái kia quen thuộc lại đột một tiếng nhắc nhở vang lên lần nữa, "Đinh, ký chủ cùng tiểu nữ sinh hẹn hò áp đường cái. Hoài niệm a, chúng ta thanh xuân a." Khí huyết một dòng nước gấm lặng yên hòa tan vào thân thể. Sở Giang nao nao, lập tức có chút khóc cười không được. Hệ thống này, liên áp đường cái đều có thể phát động ban thưởng. Hơn nữa phần thưởng này lý do, thật là càng ngày càng nhân tính hóa. Bất quá, cái này bất ngờ một điểm khí huyết vào sổ, tựa như là một giọt mát mẹ nước suối. Ngáy mắt đem trong lòng hắn điểm này vì tổn thất mà sinh ra bực bội tới tắt không ít. Hắn theo bản năng nhìn một chút bên cạnh hơi hơi cúi đầu, gương mặt còn mang theo một chút đỏ ửng Dư Nhã Quỳnh. Tâm tình không hiểu dễ dàng một chút. Tốt a, nhìn tới thỉnh thoảng lãng phí chút thời gian, hình như cũng không hoàn toàn là việc xấu. Rất nhanh, hoàn yến nhà hàng cái kia lịch sự tao nhã bảng hiệu liền xuất hiện ở trước mắt. Dư Nhã Quỳnh cực kỳ hiển nhiên là khách quen của nơi này. Quen việc dễ làm dẫn Sở Giang đi vào hoàn cảnh thanh lưu, trang trí rất có phong cách trong cửa hàng. Tại một cái gần cửa sổ, tầm nhìn rất tốt yên tĩnh ghế dài ngồi xuống. Nàng đem chế tạo tinh mỹ thực đơn đưa cho Sở Giang, trên mặt mang theo hào phóng lại ẩn hàm mong đợi đủ cười. Nếu là ta mời khách, vậy ngươi tới gọi món ăn à? Muốn ăn cái gì, tùy tiện điểm. Không cần khách khí với ta. Nàng cố gắng muốn cho không khí tự nhiên hơn chút. Sở Giang nhìn nàng một cái. Dưới ánh đèn, nàng tràn đầy khí tức thanh xuân tú lệ, khuôn mặt chính xác cực kỳ động lòng người. Hắn cũng không chối từ, tiếp nhận thực đơn. Ánh mắt đảo qua những cái kia nhìn lên liền giá cả xa xỉ tên món ăn. Tiện tay điểm mấy cái bảng hiệu, nướng hỏa uy mai thái đốt nước, nấm cục đen bún thịt bắp cơm, sơ sinh trứng đốt sú cá quế. Trước hết những cái này a. Hắn điểm đều là bảng hiệu món ngon, tuy là có chút ít đắt, nhưng chắc hẳn Dư Nhã Quỳnh cái này tiểu phú bà có lẽ gồng gánh nổi. Tại Sở Giang túi đầu gọi món ăn thời điểm, Dư Nhã Quỳnh liền dùng tay chống cằm, yên tĩnh, không cấm kỵ xem lấy hắn. Con mắt của nàng cong thành đẹp mắt nguyệt nha. Khoe miệng chứa được một vòng không ức chế được, bị vơi ngọt ngào ý trong ánh mắt tràn ngập nào đó được như nguyện thỏa mãn cùng thích thú. Đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới, cái nàng này cao trung lúc lặng lẽ thầm mến sơ sơ 3 năm nam sinh. Cái kia vũ khảo sau khi kết thúc liền cơ hồ biến mất tại trong biển người mênh mông thân ảnh. Vậy mà tại gần tới sau một năm, còn có thể dạng này ngồi ở trước mặt nàng, từ nàng mời hắn ăn cơm. Thế gian duyên phận kỳ diệu, có đôi khi thật cực kỳ khó bình luận. Sở Giang điểm xong đồ ăn, ngẩng đầu một cái, vừa vặn đụng vào nàng cái này không che giấu chút nào, mang theo nồng đậm thưởng thức và vui vẻ ánh mắt. Hắn bị nhìn đến có chút không dễ chịu, nửa đùa nửa thật trêu ghẹo nói, "Uy, dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Trên mặt ta mọc hoa rồi." Dư Nhã Quỳnh nghe vậy, chẳng những không có rời đi ánh mắt, ngược lại ý cười càng sâu, "Thốt ra, đúng vậy à, so mọc hoa còn tốt nhìn." Lời kia vừa thốt ra, chính nàng trước ngây ngẩn cả người, lập tức cả khuôn mặt bá một cái đỏ đấu, như chín mùi cà chua. Nàng đội vã cúi đầu xuống, giả vờ đi chỉnh lý căn bản không cần sửa sang lại khăn ăn, trái tim phanh phanh chực nhảy. "Trời ạ, ta thế nào sẽ nói ra mắc cỡ như vậy?" Mà ngồi ở đối diện Sở Giang, cũng là cảm giác mặt mo nóng lên, có chút mất tự nhiên háng giọng một cái. Hắn tự nhận làm chính mình trưởng thành đến không tính xấu. Nói chính xác, mi thanh mục tú, đường nét rõ ràng, kỳ thực thẳng xoái, nhưng tuyệt đối không tới hoa nhường nguyệt thẹn hoặc là so hoa còn tốt nhìn loại này khoa trương tình trạng. Khả năng đây chính là cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi. Ý nghĩ này không hiểu ở trong đầu hắn hiện lên, phản phất là để ấn chứng giờ phút này vi diệu lại mập mờ không khí. Hệ thống tiếng nhắc nhở lần nữa muốn tham gia vào vang lên. Đinh, ký chủ bắt được một khỏa thiếu nữ tâm, ái tình tầm bổ trong lòng vùng đất kia. Khí huyết một lại là một dòng nước cấm dung nhập. Sở Giang bưng lấy ly nước tay mấy không thể tra dừng một chút. Đến, lần này tốt. Cùng cô nương này ăn bữa cơm. Trước sau chơi không hệ thống hai điểm khí huyết. Cái này khiến hắn nhìn về phía đối diện cái kia còn tại ngượng ngùng bên trong nữ hài thời gian. Ánh mắt không kèm nổi nhu hòa rất nhiều. Chỉ ít, bữa cơm này. Đáng giá. Coi như không khí tại hai người yên lặng cùng mỗi người tiếng tim đập bên trong biến đến có chút vi diệu cùng mập mờ thời gian. Một trận có chút phấn hồng thiếu nữ tâm chuông điện thoại di động đột ngột vang lên, đánh vỡ phần này yên tĩnh. Sở Giang lông mày nhướng lên, tiếng chuông này phong cách hiển nhiên không phải hắn cái kia thiết lập đơn giản điện thoại phát ra. Dư Nhã Quỳnh ngơ ngác một chút, hình như mới từ chính mình ngượng ngùng bên trong lấy lại tinh thần. Vội vã theo mang bên mình trong bao nhỏ lấy điện thoại di động ra. Làm nàng nhìn thấy trên màn hình lấp lóe danh tự lúc, lông mày lập tức chăm chú nhíu lên. Trên mặt nàng hiện lên một chút xíu không che giấu phiền chán. Tiếp đó cơ hồ là không chút do dự, ngón tay vạch một cái, trực tiếp đem nói chuyện thỉnh cầu cự tuyệt. Điện thoại này nổi lên quá không là thời điểm. Trong lòng nàng không hiểu dâng lên một cô oán khí. Thật không dễ dàng quan hệ cùng Sở Giang có một điểm tiến triển, không khí vừa vặn đều bị cái này không tức thời ra hỏa làm hỏng. Sở Giang đem phản ứng của nàng thu hết vào mắt, thuận miệng hỏi, "Thế nào? Có việc?" Dư Nhã Quỳnh tức giận đem điện thoại màn hình hướng xuống đội lên trên bàn. Phản phất dạng này liền có thể ngăn cách quấy rối đồng dạng. Nàng tức giận nói, "Một cái kẻ rất đáng ghét, cả ngày đúng là âm hồn bất tán. Ngươi cũng nhận thức, Đinh Chí Dũng." Sở Giang giật mình, trong đầu lập tức hiện ra một thân ảnh. Đinh Chí Dũng, cao trung thời kỳ lớp bên cạnh nhân vật phong vân, trong truyền thuyết hiệu thảo một trong. Gia cảnh hình như cùng Dư Nhã Quỳnh nhà không sai biệt lắm, gia gia dường như cũng là vị đại võ sư. Đối nhân xử thế 10 phần cao điệu trương dương, là trường học đủ loại hoạt động phần tử tích cực. Năm đó hắn gióng trống khua chiêng truy cầu Dư Nhã Quỳnh sự tình, nào đến xôn xao. Liên Sở Giang cái này phần lớn thời gian đều ngâm mình ở thư viện cùng sân huấn luyện con mọ sách đều có nghe thấy. Sở Giang cười cười, ngữ khí mang theo điểm trêu chọc, thế nào, hắn còn tại đuổi ngươi a? Đã nhiều năm như vậy, cũng thật là. Ân, rất có bền lòng. Dư Nhã Quỳnh gặp hắn hình như cũng không thèm để ý, trong lòng ngược lại càng gấp hơn. Nàng vội vã khẩn trương nhìn về phía hắn, ngữ khí vội vàng giải thích nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ, chỉ là bởi vì gia gia hắn là nhà chúng ta võ quán cổ đông một trong, cho nên hai chúng ta nhà tại một chút kinh doanh chẳng tử khó tránh khỏi có tiếp xúc. Nhưng ta cùng Đình Chi Dũng bản thân ở giữa là không có bất kỳ quan hệ nào, ta cho tới bây giờ đều chưa từng đồng ý hắn cái gì. Nhìn xem nàng nóng lòng phủi sạch quan hệ bộ dáng, Sở Giang khoát tay áo, ngữ khí bình thản, không có việc gì không có việc gì, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì, đây là chuyện riêng của ngươi. Nhưng mà Dư Nhã Quỳnh phản phất là để chứng minh chính mình trong sạch cùng với Đinh Chi Dũng phân rõ giới hạn quyết tâm. Nàng lần nữa cầm điện thoại di động lên, ngay trước Sở Giang trước mặt, trực tiếp giải theo nút khởi động. Nàng đem triệt để tối nín điện thoại hướng bên cạnh thả xuống, như là hoàn thành một cái trọng yếu nghi thức. Tiếp đó nhìn về phía Sở Giang, ánh mắt trong suốt mà kiên định. Sở Giang nhìn xem nàng cái này liên tiếp động tác, có chút ngạc nhiên, lại cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng sâu trong đáy lòng, chính xác có như thế một chút, được coi trọng cảm giác. Chương 41, Nhã Quỳnh thế nhưng ta bạn thân tốt. Đến thêm tiền. Chương 41, Nhã Quỳnh thế nhưng ta bạn thân tốt. Đến thêm tiền. Một bên khác, Lưu Dương Thị nào đó cao cấp cá nhân trong phòng tu luyện. Đinh Chi Dũng mới kết thúc xong hôm nay cường hóa huấn luyện. Tại ăn vào khỏa thứ hai chân quý khí huyết đan sau, hắn cảm giác lực lượng của mình lại tinh tiến không ít. Khí huyết đã đi tới 5-9 điểm. Khoảng cách đột phá tam tinh võ giả cửa ải chỉ kém Lâm Môn một ước. Tốc độ này, trong người đồng lứa tuyệt đối xem như người nổi bật. Tâm tình không tệ hắn. Thói quen cho chính mình theo đuổi nữ thần Dư Nhã Quỳnh đánh tới một cái ân cần thăm hỏi điện thoại. Muốn chia sẻ một thoáng tiến bộ của mình. Thuận tiện thử một chút có thể hay không hẹn nàng buổi tối đi ra. Điện thoại bị vô tình từ chối không tiếp. Đinh Chi Dung nhíu mày, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều. Trên mặt thậm chí lộ ra một chút bất đắc dĩ lại mang theo điểm cưng chiều nụ cười. Hắn sớm thành thói quen bị Dư Nhã Quỳnh cự tuyệt. Nữ hài này tựa như một thất khó mà thuần phục liền mã. Càng là khó mà đạt được, càng là có thể kích phát hắn ham muốn chinh phục. Hắn tin tưởng, dựa vào gia thế của mình, bề ngoài cùng võ đạo thiên phú, cùng nàng vừa vận môn đang hộ đối. Chỉ cần kiên trì, cuối cùng nhất định có thể đánh động nàng. Tiểu Giang Miêu lại tại chơi tính tình. Hắn thấp giọng tự nói, lập tức lơ đến lần nữa đè xuống nặng đầy phím. Nhưng mà, lần này máy biến điện năng thành âm thanh bên trong truyền đến không còn là chờ đợi âm thanh, mà là một cái lạnh giá giọng nữ nhắc nhở, "Thật xin lỗi, ngài cho gọi người sử dụng máy đã đóng." Trên mặt Đinh Chi Dũng nụ cười nháy mắt đọc lại, chân mày nhíu chặt hơn một chút. Cái này có chút không tầm thường. Dư Nhã Quỳnh tuy là thường xuyên không tiếp hắn điện thoại, nhưng trực tiếp tắt máy tình huống rất ít gặp. Là điện thoại không điện. Vẫn là, nàng lại làm cái gì không muốn bị người làm phiền sự tình. Một loại không tên, không thoải mái dự cảm lặng yên xuất hiện trong lòng. Ánh mắt của hắn lấp loé mấy lần, không có tiếp tục gọi điện thoại của Dư Nhã Quỳnh, mà là nhanh chóng tại danh bạ bên trong tìm được một cái khác số, đẩy ra ngoài. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Bên kia truyền đến một cái mang theo trọn kịch hước cùng lại giọng nữ, "Uy, Linh Đại thiếu gia, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta? Lại tìm không thấy Nhã Quỳnh. Chính là mới vừa rồi trải qua xã chết nguy cơ, giờ phút này khả năng đang núp ở một góc nào đó liếm láp vết thương, Liễu Ngọc Lê." Đinh Chi Dung không để ý đến trong giọng nói của nàng trêu chọc, trực tiếp hỏi, "Ngọc Lê, Nhã Quỳnh cùng với ngươi ư?" Điện thoại của nàng tắt máy, "Ta có chút việc tìm nàng." Bên đầu điện thoại kia Liễu Ngọc Lê trầm mặc một cái chớp mắt. Trong đầu của nàng nháy mắt lóe lên Dư Nhã Quỳnh đi theo Sở Giang rời khỏi võ quán lúc cái kia xấu hổ bộ dáng. Cùng phía trước trong phòng huấn luyện Bạch Trần bí mật, một cỗ phức tạp khó hiểu tâm tình xông lên đầu. Có đối Dư Nhã Quỳnh trọng sắc khinh bạn hơi hơi bất mãn, có chính mình vừa mới tại Sở Giang nơi đó nhận hết ủy khuất phẫn uất, càng có một loại e sợ cho thiên hạ bất loạn tối tâm lý. Khoe miệng nàng câu lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường, đối mịp rồ phù nói, "Đinh đại thiếu gia, Nhã Quỳnh à, nàng còn thật không đi cùng với ta." Nàng cố tình kéo dài ngữ điệu, treo đủ khẩu vị, tiếp đó mới chậm rãi nói bổ sung, "Nhưng mà, ta ngược lại biết nàng đi đâu, hơn nữa, với ai tại một chỗ?" Mắt Đinh Chi Dũng đột nhiên nhíu lại, âm thanh không tự giác mang tới một hơi khí lạnh, "Nàng còn cùng người khác tại một chỗ? Nam hay nữ vậy?" Liễu Ngọc Lê tại bên đầu điện thoại kia cơ hồ có thể tưởng tượng ra Đinh Chi Dũng thời khắc này biểu tình. Nàng mang theo một loại trả thù tính quái cảm, cố tình dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói, "Đương nhiên là Nam a." "Là ai? Hiện tại ở đâu?" Đinh Chi Dũng ngữ khí đã lạnh giá đến có thể rớt xuống băng. Liễu Ngọc Lê giả ý do dự một chút, bắt chẹt lấy giọng điệu, "Ai nha, Đinh đại thiếu gia, Nhã Quỳnh thế nhưng ta bạn thân tốt ta." Nàng kéo dài ấp cuối. Đinh Chi Dũng không kiên nhẫn cắt ngang nàng, trực tiếp ra giá, "Hai bạn, nói cho ta hắn là ai, hiện tại ở đâu?" Trong lòng Liễu Ngọc Lê mừng thầm, nhưng ngoài miệng lại nói, "Đinh đại thiếu gia, ta cùng Nhã Quỳnh tình như tỉ muội, ta nếu là liền như vậy bán đứng nàng, vậy cũng quá không đủ ý tứ, ta lương tâm gặp qua không đi." "Đến thêm tiền." Đinh Chi Dũng cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, "Năm bạn." Liễu Ngọc Lê lập tức tiếp lời, "Thành giao. Trước chuyển tiền." Quy củ cũ, mỗ bảo tới sổ, tin tức lập tức dâng lên. Nàng thuần thục báo ra tài khoản của chính mình. Đinh Chi Dũng không có chút gì do dự, ngón tay ở trên màn ảnh nhanh chóng thao tác. Bất quá mười mấy giây, điện thoại của Liễu Ngọc Lê liền truyền đến thanh thúy tiếng nhắc nhở, mỗ bảo tới sổ 5 vạn đồng. Nhìn trên màn ảnh bắn ra thu khoản thông chi, trong lòng Liễu Mộng lên một trận cuồng hỉ. Phản phất vừa rồi tại Sở Giang nơi đó chịu tất cả ủy khuất đều bị cái này vàng dòng bạc trắng vớt lên không ít. Bán đứng bạn thân tiền, kiếm bộn a. Nàng không còn thừa nước đục thả câu, dứt khoát nói, nam nhân kia gọi Sở Giang, ta cùng Nhã Quỳnh cao trung đồng học. Bọn hắn hiện tại đi, có lẽ ngay tại cách tái á võ quán không xa Hoàn Yến nhà hàng ăn cơm đây. Đinh Ngại thiếu gia, ngươi hiện tại chạy tới, nói không chắc còn có thể ngẫu nhiên gặp a. Sở Giang. Đinh Chi Dung nghe được cái tên này, cau mày, ngay từ đầu căn bản không nhớ ra được là ai. Cuối cùng chỉ là lớp bên cạnh. Hơn nữa Sở Giang tại cao trung thời kỳ là cái không có gì tồn tại cảm giác, chỉ biết là vùi đầu khổ tu học sinh bình thường. Tiểu nhân vật như vậy, căn bản vào không được hắn Đinh Đại thiếu mắt. Hắn cố gắng tại trong ký ức tìm tòi một hồi lâu, mới đột nhiên đem cái tên này cùng một đoạn trí nhớ mơ hồ đối đầu hảo. Hắn mang theo vài phần khó có thể tin cùng giọng địa mai hỏi vặn lại Liễu Mộc Lê, "Sở Giang, Liễu Mộc Lê, nếu như ta nhớ không lầm, tiểu tử kia chẳng phải là năm đó cự tuyệt ngươi cái kia phong thư tình cái kia ư? Hắn thế nào cùng Nhã Quỳnh quấy nhiễu đến cùng đi?" Lần nữa bị ở trước mặt nhấc lên cọc này để Liễu Ngọc Lê mặt mũi mất hết hắc lịch sử. Mặt của nàng nháy mắt liền đen lại, đưa khí cũng thay đổi đến cứng nhắc, rất đơn giản. Bởi vì cái kia phong thư tình, căn bản không phải ta Liễu Ngọc Lê viết cho hắn Sở Giang. Nàng cơ hồ là cắn răng nói, lá thư này, là Dư Nhã Quỳnh viết. Năm đó ta chỉ là giúp nàng đưa đi mà thôi. Dư Nhã Quỳnh theo cao trung liền bắt đầu thầm mến cái Sở Giang kia. Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Đinh Chi Dũng rõ ràng hít thở trì trệ. Phản phất bị người đối diện đánh một quyền, đại não đều có trong nháy mắt chỗ trống. Dư Nhã Quỳnh cho người viết qua thư tình, vẫn là cho Sở Giang loại kia không có chút nào bối cảnh tiểu tử nghèo. Cái tin tức này như là một cái gai độc, mạnh mẽ đâm vào Đinh Chi Dũng tâm lý. Hắn đau khổ truy cầu Dư Nhã Quỳnh nhiều năm như vậy, tặng hoa, tặng quà, chế tạo mơ mộng, vận dụng gia tộc quan hệ, dùng hết đủ loại thủ đoạn, liền nàng một câu mềm lời nói, một cái sắc mặt tốt đều khó được đổi lấy. Nàng dĩ nhiên theo cao trung lên, trong lòng vẫn chứa lấy một cái nam nhân khác, một cái hắn căn bản không lọt nổi mắt xanh ra hỏa. Một cố khó nói lên lời, hương hực lửa đấu kỵ nháy mắt thôn vẹn lý trí của hắn. Theo sát phía sau là một loại bị thật sâu nhục nhã nổi giận. Tuy là hắn chưa bao giờ chính thức có được qua Dư Nhã Quỳnh, nhưng tại trong tiềm thức của hắn đã sớm đem Dư Nhã Quỳnh coi là chính mình độc chiếm, không được bất luận kẻ nào ham muốn. Giờ phút này biết được chân tướng, hắn nghiễm nhiên sinh ra một loại bị phản bội phẫn nộ, cùng một loại hoang đường, như là bị đeo nón xanh xỉ nhục cảm giác. Sở Giang, Hoàn Yến nhà hàng. Hảo, rất tốt. Đinh Chi Dung âm thanh trầm thấp đến đáng sợ, phản phất tận chứa gần bạo phát phong bạo. Liễu Ngọc Lê, tiền ngươi cất kỹ, chuyện ngày hôm nay. Yên tâm, Đinh Đại thiếu gia, ta cái gì cũng không biết. Liễu Mộc Lê lập tức tức thời tiếp lời, tiếp đó cực nhanh cúp điện thoại. Buông xuống điện thoại, Đinh Chi Dũng đứng tại chỗ, ngực kịch liệt lên xuống, ánh mắt nham hiểm đến dò người. Hắn đột nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên vách tường, phát ra đùng một tiếng vang trầm. Sở Giang, ngươi dám đụng nữ nhân của ta, ta muốn ngươi để mặt. Chương 42, gia hỏa này là hầu tử mời tới đậu bị a. Chương 42, gia hỏa này là hầu tử mời tới đậu bị a. Hoàn Yến trong nhà ăn, ánh đèn lu hòa, âm nhạc thư giãn. Sở Giang cùng Dư Nhã Quỳnh chỗ tồn tại gần cửa sổ ghế dài, không khí chính giữa hòa hợp. Thức ăn đã dâng đủ, sắc hương vị đều đủ, tản ra mê người hơi nóng. Sở Giang tu luyện, bồi luyện một ngày, chính xác đói bụng. Tăng thêm thức ăn mỹ vị, liền cũng không đoái hoài tới quá đa lễ tiết, miệng lớn bắt đầu ăn. Hắn động tác nhanh nhẹn, lộ ra một loại võ giả đặc hữu phong khoáng. Dư Nhã Quỳnh nhìn xem hắn ăn được ngon, trong lòng so ăn mật còn ngọt. Chính mình không quan tâm ăn mấy cái, đều không ngừng cho Sở Giang gấp thức ăn, đem trước mặt hắn đĩa chồng đến nổi bật. Cái này vào ị hứa rất ngon, ngươi nếm thử một chút. Cái này bớt cơm trộn lấy nấm cục đen đặc biệt hương. Sú cá quế là nơi này đặc sắc, tuy là người lấy quái, nhưng ăn lên cực kỳ tươi. Sở Giang cũng là người đến không cự tuyệt, một bên hàm hồ cảm ơn, một bên gió cuốn mây tan. Một cái kẹp đến vui vẻ, lòng tràn đầy đều là chiếu cố ưa thích người cảm giác thỏa mãn. Một cái được ưa chủ tâm, thỏa mãn ham muốn ăn uống còn thuận tiện soát hệ thống ban thưởng. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, hai người cái này phối hợp, ngược lại cũng coi là ân, an ý. Ngay tại không khí này nhất là hòa hợp ấm áp thời khắc. Cửa nhà hàng chung gió phát ra một chuỗi thanh thúy lại có chút dồn dập tiếng vang. Một cái vóc người cao lớn, mặc hàng hiệu quần áo thoải mái, nhưng sắc mặt âm trầm đến có thể chảy nước nam tử trẻ tuổi, xài bước đi đi vào. Quanh thân hắn tản ra một cỗ người lạ chớ gần áp suất thấp, cùng nhà hàng tao nhã yên tĩnh không khí không hợp nhau. Một tên phục vụ viên trên mặt mang nghề nghiệp hóa ngọt ngào đủ cười, vừa muốn lên trước hỏi thăm tiên sinh mấy vị có dự định ư, lại bị hắn một cái vô cùng không nhịn được đưa tay động tác cứ thế mà ngăn lại, câu nói kế tiếp toàn bộ kẹt ở trong cổ họng. Người tới không phải người khác, chính là tiếp vào tuyên báo sau đội vàng chạy tới Đinh Chí Dũng. Hắn hẹp dài con ngươi như là chim ưng tại trong nhà ăn nhanh chóng liếc nhìn, mang theo lạnh giá xem kỹ. Ánh mắt lướt qua từng bàn khách nhân, cuối cùng tinh chuẩn như ngừng lại cái kia gần cửa sổ, tầm nhìn cực dai hàng ghế dài bên trên. Nơi đó, hắn cổ đuổi không được Dư Nhã Quỳnh, chính giữa dung mạo mỉm cười, ôn nhu cho một cái lạ lẫm lại có chút quen mắt nam nhân gấp thức ăn. Mà nam nhân kia, chính giữa vùi đầu ăn đến thoải mái. Một màn này, như là một cái nung đỏ dao nhọn, mạnh mẽ đâm vào Đinh Chi Dũng đáy mắt cùng trong lòng. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng lạnh giá mà tàn nhẫn đường cong, phát ra hừ lạnh một tiếng. Tìm tới các ngươi, không có chút gì do dự. Hắn mở ra chân dài, mang theo một cỗ hưng sư vấn tội sát khí, trực tiếp hướng về cái kia ghế dài bước nhanh tới, giày da đạp tại chân bóng trên sàn, phát ra đi, đi, đi âm hưởng, tiết tấu rõ ràng, tràn ngập cảm giác áp bách. nháy mắt hấp dẫn xung quanh mấy bàn khách nhân chú ý. Ngay tại Dư Nhã Quỳnh lại một lần nữa đem một khối cạo hảo đâm thịt cá kẹp đến Sở Giang trong chén thời gian, một đạo bóng mở bao phủ bàn ăn. Hai người đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy Đinh Chi Dũng đã không nói lời gì đặt mông ngồi xuống bên cạnh Dư Nhã Quỳnh chỗ trống. Thân thể của hắn còn cố ý hướng nàng bên kia chen lấn chen, ép buộc Dư Nhã Quỳnh không thể không đi đến xê dịch dùng giữ một chút khoảng cách. Nhã Quỳnh, thật là khéo a, không nghĩ tới có thể tại nơi này gặp được ngươi. Trên mặt Đinh Chi Dũng gạt ra một cái tự cho là tiêu sái ung dung nụ cười, đối Dư Nhã Quỳnh nói, nhưng ánh mắt của hắn lại như hai thanh đúng băng dao nhỏ, thẳng vào, tràn ngập khiêu khích bắn về phía đối diện Sở Giang. Sở Giang nghe tiếng ngẩng đầu, ngay ký động tác chậm lại. Ánh mắt yên lặng cùng Đinh Chi Dũng cái kia tràn ngập địch ý ánh mắt tại không trung đụng nhau. Hai người tại cao trung thời kỳ mặc dù không có gì cùng liên hệ, một cái là nhân vật phong vân, một cái là yên lặng tu luyện học sinh bình thường. Nhưng cuối cùng tại cùng một tầng lầu đợi 3 năm, tối thiểu quen mặt vẫn phải có, miễn cưỡng xem như nhận thức. Dư Nhã Quỳnh nhìn rõ ràng người tới, tú mi lập tức chăm chú nhíu lên. Trên mặt nàng viết đầy không vui cùng bị quấy rầy bực bội, "Đinh Chi Dũng, ngươi thế nào lại ở chỗ này?" Ngữ khí của nàng tràn ngập chất vấn, hiển nhiên không tin đây là trùng hợp. Đinh Chi Dũng không có trực tiếp trả lời nàng, mà là nâng lên một tay, làm một cái rất có biểu diễn cảm giác tạm dừng thủ thế. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt Sở Giang, dùng một loại tự cho là cực kỳ khốc rất thâm trầm, thực ra mười phần chủ uni bị ủ ngữ khi nói, "Nhã Quỳnh, ngươi đừng nói trước." Hắn dừng một chút, đem cằm hơi hơi nâng lên, tính toán kiến tạo một loại trên cao nhìn xuống cảm giác áp bách, hiện tại là ta cùng hắn, giữa hai nam nhân sự tình. Lời này vừa nói, không chỉ Dư Nhã Quỳnh ngây mẩn cả người, liền bên cạnh mấy bàn bụng trộm xem náo nhiệt khách nhân đều có chút buồn cười. Cảm giác như là nhìn thấy gì cổ tạo phim thần tượng hiện trường bản. Sở Giang nhìn xem Đinh Chi Dũng bộ kia việc trịnh trọng, phản phất muốn tiến hành cái gì thế kỷ quyết đấu tư thế, kém chút không đem trong miệng cơm phun ra ngoài. Hắn cưỡng ép nuốt xuống đồ ăn, cầm lấy khăn ăn lau đi khỏe miệng. Vậy mới dù bận vẫn nhàn lần nữa nhìn về phía Đinh Chi Dũng, trong đôi mắt mang theo mấy phần nhìn đồ ngốc nghiền ngẫm. Gia hỏa này, là tu luyện đem nào sửa hỏng ư? Vẫn là phim thần tượng nhìn nhiều. Rõ ràng là muốn kiến tạo một loại cường thế bá đạo khí thế, nhưng thế nào cho người một loại khôi hài trọc cười cảm giác. Chu Uni Bi U hai trước kia, cơ hồ là viết tại trên mặt của Đinh Chi Dũng. Nguyên bản bởi vì bị làm phiền dùng cơm mà có chút không vui Sở Giang, giờ phút này lại sinh ra một loại tại nhìn việc vui người biểu diễn cảm giác mới lạ. Trong lòng chút khó chịu đó cũng tiêu tán không ít. Liên Dư Nhã Quỳnh đều bị Đinh Chi Dũng cái này không hiểu thấu tuyên ngôn cùng làm ra vẻ tư thế làm vui vẻ. Nàng nhịn không được cười lấy mở phun, "Đinh Chi Dũng, ngươi có bệnh a? Ta cùng Sở Giang tại nơi này ăn cơm, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi tại nơi này diễn cái gì bá đạo tổng tài đây?" Đinh Chi Dũng lại vẫn như cũ đắm chìm tại chính mình kịch bản bên trong. Hắn đương nhiên chỉ vào Sở Giang, đối Dư Nhã Quỳnh nói, "Có quan hệ, tất nhiên có quan hệ. Ta thích ngươi, đây là mọi người đều biết sự tình, hắn dám nói hắn không biết sao?" Ánh mắt của hắn chuyển hướng Sở Giang, mang theo chất vấn, "Nếu biết ngươi là nữ nhân của ta, hắn liền không nên tới gần ngươi, bằng không liền là đang cố ý tìm không thông khoái." Phốc, khụ khụ. Sở Giang cuối cùng nhịn không được, trực tiếp cười phun ra. "Gia hỏa này là hầu tử mời tới đậu bị a?" Hắn vội vàng dùng khăn giấy che miệng lại, bả vai run run đến mấy lần mới bình phục lại, "Thật xin lỗi, ta một loại không cười, trừ phi thực tế nhịn không được." Hắn buông xuống khăn giấy, trên mặt còn mang theo chưa hết ý cười, ánh mắt lại biến đến sắc bén, "Ngươi ưa thích Dư Nhã Quỳnh, nàng liền thành nữ nhân của ngươi. Đây là con mẹ nó cái gì thần suy luận a? Vật quyền pháp vẫn là làm sao? Dư Nhã Quỳnh là độc lập thân thể, không phải ai phụ thuộc phẩm." Dư Nhã Quỳnh cũng tức giận phụ họa, khuôn mặt chứa sương, "Đinh Chi Dũng, ta lúc nào đáp ứng làm nữ nhân của ngươi? Ngươi bất ở chỗ này tự mình đa tình, quả thực là không hiểu đấu." Bị hai người luân phiên bắt bỏ, trên mặt Đinh Chi Dũng có chút không nhịn được, nhưng hắn nhanh chóng điều chỉnh sách lược, đem đầu mâu hoàn toàn đúng chuẩn Sở Giang, tính toán theo phần cứng tiến bộ đi nghiền ép. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Sở Giang thân kia phổ thông ăn mặc, dù bận vẫn nhàn nói, "Sở Giang đúng không? Chúng ta nói trắng ra, luận ra thế, ta Đinh gia tài sản quá 100 triệu, gia gia ta là đại võ sư. Luận giá trị bộ mặt." Hắn tự tin nuốt nuốt đầu tóc, "Ta công nhận hiệu thảo cấp bậc. Luận tiên phú." Hắn lời nói còn chưa nói xong, Dư Nhã Quỳnh liền không nhịn được cắt ngang hắn. Giọng nói của nàng mang theo không che giấu chút nào giữ gìn cùng một chút tiểu kiêu ngạo, "Gia thế trước không bàn, đó là ngươi đầu thai ném đến tốt, nhưng giá trị bộ mặt cùng tiên phú, ngươi còn thật không sánh bằng Sở Giang." Nàng nhìn về phía Sở Giang, ánh mắt sáng lấp lánh, "Hơn nữa, cũng không phải Sở Giang không xứng ta, vừa vặn tương phản, ta còn lo lắng chính ta không xứng Sở Giang đây." Chương 43, tình trạng là hư hỏng một chút, nhưng ta thật rất thích. Chương 43, tình trạng là hư hỏng một chút, nhưng ta thật rất thích. Dư Nhã Quỳnh lời này như là lại một cái vang dội bạc hai, mạnh mẽ quất vào trên mặt Đinh Chí Dũng. Bị mình thích nữ nhân như vậy hạ thấp cùng giữ gìn một cái nam nhân khác, hắn cảm giác phổi đều muốn tức nổ tung, mặt mũi triệt để nhịn không được rồi. Hắn đột nhiên hít một hơi, giống như là muốn lấy lại danh dự, ánh mắt liếc qua Sở Giang trống rỗng trước ngực. Nơi đó cũng không có đeo võ giả huy chương. Thế là, hắn như là bắt được cuối cùng cây cỏ cứu mạng, ngạo nghễ nói, "Hừ, Sở Giang, ngươi có lẽ còn không thăng cấp võ giả a. Nói cho ngươi, ta khí huyết đã đạt tới 59 điểm, lập tức liền có thể đột phá, thăng cấp tam tinh võ giả." Nói lấy, hắn làm ra tăng lực uy hiếp, đột nhiên đem thể nội 59 điểm khí huyết trọn vẹn bộc phát ra. Một cỗ không tính yếu khí huyết ba động như là vô hình làn sóng, hướng về Sở Giang phương hướng nghiền ép mà đi. Hắn tính toán dùng cỗ khí thế này để Sở Giang xấu mặt, ít nhất cũng phải để sắc mặt hắn trắng bệnh, đứng ngồi không yên. Tại một cái ngũ tinh võ giả trước mặt, Đinh Chi Dũng điểm ấy khí thế bên trên áp bách, quả thực như là gió mát quất vào mặt. liền để Sở Giang lộ ra hơi nghiêm túc một điểm biểu tình đều không làm được. Sở Giang vẫn như cũ vững vàng ngồi tại nơi đó, thậm chí còn cầm lấy ly nước chậm rãi uống một ngụm. Trên mặt hắn mang theo giống như cười mà không phải cười biểu tình, phản phất tại nhìn một cái dương nhanh múa đuốt chỉ hụ à hụ. Trên mặt Đinh Chi Dũng đắc ý nháy mắt cứng đờ, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc. Hắn làm sao có khả năng một điểm phản ứng đều hay không? Coi như là nhất tinh võ giả, tại khí thế của mình dưới áp bách cũng nên có chút tâm hoảng khó chịu mới đúng. Dư Nhã Quỳnh nhìn xem Đinh Chi Dũng bộ kia khó có thể tin xuẩn dạng, thuận thế đưa ra một kích cuối cùng, cũng là ác nhất một đao. Giọng nói của nàng bình thường, lại như là kinh lôi nổ vàng, ai nói với ngươi Sở Giang không thăng cấp võ giả? Nàng hơi hơi hất cằm lên, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng nói, Đinh Chi Dũng, thu hồi ngươi kia đáng thương khí thế à, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Sở Giang hắn hiện tại thế nhưng ngũ tinh võ giả, nam ngũ tinh võ giả. Đinh Chi Dũng như là bị một đạo cửu thiên lôi đỉnh bổ trúng, cả người hắn chấn động mạnh một cái, mắt nháy mắt chừng đến căng tròn. Hắn gắt gao nhìn kỹ Sở Giang, ánh mắt kia tràn ngập cực hạn chấn kinh, hoang đường, cùng một chút khó có thể tin. Cái này sao có thể? Cao trung lúc cái kia không có tiếng tăm gì, gia cảnh hình như cũng cực kỳ phổ thông Sở Giang. Vậy mới tốt nghiệp bao lâu? Không đến một năm mà thôi. Hắn làm sao có khả năng là ngũ tinh võ giả? Chính mình dựa vào gia tộc tài nguyên, khí huyết đang đắp lên, cũng mới khó khăn lắm sở đến tam tinh bậc cửa, cái này đã coi như là rất nhanh. Nhưng Dư Nhã Quỳnh cái kia chắc chắn ánh mắt, cùng Sở Giang đối mặt hắn khí thế áp bách lúc cái kia sâu không thấy đáy, không có chút nào gợn sóng phản ứng. Không một không tại xác minh lấy cái này hoang đường tới cực điểm tin tức. Đinh Chi Dũng cảm giác chính mình tạo dựng thế giới quan, vào giờ khắc này, triệt để sụp đổ. Phía trước hắn tất cả cảm giác ưu việt, tất cả ngạo mạn, tất cả lực lượng, tại ngũ tinh võ giả bốn chữ này trước mặt, bị ép đến vỡ nát. Hắn cứng lại ở đó, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Phía trước phách lối khí diễm không còn sót lại chút gì, chỉ còn giữ lại vô biên chật vật cùng khó có thể tin hoảng sợ. Tại Á Võ quán phụ cận một nhà quán trà sữa bên trong, Liễu Ngọc Lê chính giữa cắn ống hút, mừng khấp khởi xem điện thoại di động trên màn hình bố bảo vừa mới tới sổ 5 vạn nguyên thông biết. Chuôi kia không phản phất mang theo ma lực, để phía trước nàng bởi vì Sở Giang mà góp nhặt phiền muộn cùng xấu hổ giận dữ đều tiêu tán hơn phân nửa. Khoe miệng nàng khống chế không nổi hướng lên câu lên một vòng rào hoạt độ cong, giống con ăn trộm cá mèo con. Nàng ở trong lòng đắc ý tính toán, hắc hắc, 5 vạn khối tới tay. Nhã Quỳnh a Nhã Quỳnh, ta có thể chỉ là thực sự nói cho Đinh Chi Dũng tên kia ngươi cùng Sở Giang ở đâu ăn cơm. Có thể nửa điểm không nâng Sở Giang hiện tại đã là cái ngũ tinh võ giả chuyện này nha. Đầy nghĩa khí a. Tỷ muội ta thế nhưng giúp ngươi bảo thủ mấu chốt nhất bí mật chứ. Nàng đáp ý mà hút một miệng lớn trà sữa, lạnh buốt ý nghĩ ngọt ngào thấm vào tim gan, để nàng tâm tình tốt hơn. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng ra Đinh Chi Dũng giờ khắc này ở trong nhà hàng quốc cảnh, ân. Tính toán thời gian, chúng ta vị kia bản thân cảm giác tốt lành Đinh đại thiện nhân, hiện tại cũng đã xông tới hoàng yến. Đang bị Sở Giang cái kia ẩn giấu thực lực phá phôi ba ba đánh mặt ta. Nghĩ tới đây, nàng thậm chí có chút tiếc nuối không thể đích thân tới hiện trường xem cái kia đặc sắc tràn diện. Đinh Chi Dũng bộ kia không ai bị nổi bộ dáng, nàng đã sớm không có nhìn. Nếu là có thể tận mắt thấy hắn ăn quả đáng bộ dáng, quả thực là vui tay vui mắt. Suy nghĩ phiêu đãng ở giữa, Sở Giang Trương kia mang theo vài phần hờ hững cùng trêu tức khuôn mặt, không tự chủ được hiện lên ở trong đầu của nàng. Liễu Mộc lên nao nao, lập tức nhếch miệng. Nhưng ánh mắt của nàng lại không giống ngày trước dạng kia tràn ngập chán ghét cùng phẫn hận, ngược lại nhiều hơn mấy phần phức tạp xem kỹ. Bất quá, nói đi nói lại, khách quan nhìn, Sở Giang gia hỏa này, trưởng thành đến kỳ thực còn thật đẹp trai nha, mặt mũi trong trẻo, vóc người giống như cũng luyện đến tốt hơn. Nhất là hôm nay hắn bạo phát khí thế một khắc này, dữ dằn, tình trạng là hư hỏng một chút, nhưng ta thật rất thích. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, Liễu Ngọc Lê chính mình giật nảy mình. Nàng tranh thủ thời gian dùng sức hút mấy cái trà sữa, phảng phất muốn đem cái này nguy hiểm ý nghĩ áp xuống đi. Trên mặt lại không tự chủ được nổi lên một chút khó mà nhận ra đỏ ửng. Ta đang miên man suy nghĩ cái gì? Tên kia thế nhưng để ta ném qua mặt to người, hơn nữa hắn nhưng là Nhã Quỳnh thầm mến đối tượng. Nàng dùng sức lắc đầu, tính toán đem Sở Giang thân ảnh theo trong đầu nó ra. Nhưng đấy lòng một góc nào đó, hình như có đồ vật gì, ngay tại lặng yên thay đổi. Chỉ ít, thuần túy hận ý đã dao động. Thay vào đó là một loại càng phức tạp tâm tình khó tả. Hoàn Yến nhà hàng, gần cửa sổ hàng ghế dài. Không khí phảng phất đọc lại. Vô hình khói lửa tại Sở Giang cùng Đinh Chi Dũng đối diện trong ánh mắt tràn ngập. Cái này không chỉ là ánh mắt giao phong, càng là khí huyết cùng ý chí so đấu. Xem ai trước tại đối phương khí thế phía dưới rụt rè, lùi bước. Sở Giang vẫn như cũng là bộ kia khí định thần nhàn dáng dấp, thậm chí khóe miệng còn lưu lại một chút chưa hết, xem kịch tí cười. Hắn lúc này khí huyết cao tới 108 điểm, khí huyết bành trướng trình độ trọn vẹn nghiền ép đối phương 59 điểm. Cái này còn không chỉ là lượng khoảng cách, càng là chất nghiền ép. Càng mấu chốt chính là, hắn gần nhất ngày đêm khổ tù bá vương thương. Tại cái kia nặng nghề thương ảnh cùng lăng lệ thương rít bên trong, lĩnh ngộ đến chính là loại kia thẳng tiến không lùi, ta mặc kệ hắn là ai bá đạo thương ý. Loại khí thế này đã dung nhập nhất cử nhất động của hắn, thậm chí là bên trong một cái ánh mắt, trở thành một loại bản năng. Giờ phút này, cho dù hắn cũng không chủ động phóng thích, thế nhưng loại thương gia như rồng phong mang vẫn là triển lộ không bỏ sót. Đừng nói đối phương chỉ là cái khí huyết 59 điểm, dựa vào đan dược đắp lên đi lên hòa cố. Coi như giờ phút này ngồi ở đối diện hắn chính là một cái khí huyết đến gần 200 điểm, thân kinh bách chiến uy tín lâu năm ngũ tinh võ giả. Dùng Sở Giang thời khắc này tâm cảnh cùng thương ý, hắn cũng sẽ không có nửa phần khiếp sợ. Trái lại Đinh Chi Dũng, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tại Sở Giang cái kia nhìn như yên lặng, thực ra sắc bén như thương ánh mắt nhìn kỹ. Đinh Chi Dũng cảm giác chính mình như là bị người dùng mũi thương đẻ vào mi tâm. Hắn liều mạng vận chuyển thể nội cái kia 59 điểm khí huyết, tính toán chống lên chính mình chẳng tử, duy trì ở kia đáng thương tự tôn cùng kiêu ngạo. Nhưng mà, hắn điểm này sốc nổi khí huyết ba động, đục vào Sở Giang vô hình tản ra khí tức, liền như là dòng suối chuyển vào đại hải, liền một chút gợn sóng đều không thể kích thích. Ngược lại bị cái kia thâm trầm thế chỗ áp chế, hắn cảm giác không khí xung quanh biến đến càng ngày càng xiển xệ, hít thở đều biến đến có chút khó khăn. Ngược như là đè ép một tảng đá lớn, nặng nề đến để hắn muốn gào thét. Sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh đã làm ướt bên trong quần áo. Trên trán, mồ hôi mịn càng là không bị khống chế gì ra, xuôi theo tóc mai chậm chậm trượt xuống. Hắn cắn chặt răng, mắt gắt gao trừng lấy Sở Giang. Tính toán dùng hung ác để che giấu nội tâm sóng to gió lớn cùng từng bước trèo lên sợ hãi. Nhưng hắn cái kia càng ngày càng sắc mặt tái nhợt, sớm đã bán rẻ hắn miệng cọp gan thỏ bản chất. Trận này không tiếng động tính toán, thắng bại đã phân. Đinh Chi Dũng tất cả ngạo mạn cùng khiêu khích. Tại Sở Giang thực lực tuyệt đối cùng trầm ổn như núi khí thế trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, như là một cái sức sẹo thằng hề khôi hài biểu diễn, tăng thêm cười mà thôi. Chương 44, hợp tác vui vẻ. Chương 44, hợp tác vui vẻ. Đinh Chi Dũng cuối cùng vẫn là thua trận. Tại Sở Giang cái kia phảng phất mang theo mũi thương kiên quyết khí thế dưới áp bách, hắn cảm giác chính mình tất cả kiêu ngạo cùng lực lượng đều bị ép đến vỡ nát. Cố kia Giang chống đỡ lên tinh thần khí nháy mắt giải tỏa, toàn bộ người như là bị rút sạch khí lực, chán nản tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt xám xịt. Hắn cho là thanh này là nghiền ép cục, sự thật cũng chính xác là nghiền ép cục. Chỉ bất quá, bị vô tình nghiền ép người kia là chính hắn. Trầm mặc gần một phút đồng hồ, Đinh Chi Dũng mới khó khăn lần nữa đứng lên. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng muốn duy trì một điểm cuối cùng băng đinh. Hắn nhìn về phía Sở Giang, âm thanh hơi khô chát, lại vẫn như cũ mang theo một chút không chịu nhận thua của cường. Sở Giang, ngươi rất không tệ. Ván này là ta thua. Hắn dừng một chút, ánh mắt lần nữa biến đến sắc bén, mang theo rõ ràng chiến ý, nhưng còn không xong. Tiếp một lần, ta nhất định sẽ thắng trở về. Nói xong, hắn thật sâu nhìn Dư Nhã Quỳnh một chút, ánh mắt kia phức tạp, đã bao hàm không cam lòng, thất lạc cùng một chút thống khổ. Lập tức, hắn không cần phải nhiều lời nữa, đột nhiên quay người, cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi Hoàng Yến nhà hàng. Trải qua Đinh Chi Dũng như vậy náo trò, Sở Giang cùng Dư Nhã Quỳnh ăn cơm hào hứng cũng phai nhạt không ít. Hai người yên lặng ăn xong còn lại đồ ăn, tính tiền sau cũng rời đi nhà hàng. Đi tại đèn hoa mới lên, nghe hồng lấp loé trên đường trở về. Gió một tuổi, hơi xua tán đi một chút phía trước lúng túng cùng mùi thuốc súng. Sở Giang hai tay cắm ở trong túi, nhìn như tùy ý mở miệng nói, Đinh Chi Dũng có thể như vậy tinh chuẩn tìm tới nơi này, nhìn tới, bên cạnh ngươi ra nội ứng à. Dư Nhã Quỳnh tự nhiên biết hắn chỉ là ai, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, có chút bất đắc dĩ thay hảo hữu giải thích, mộng lên nàng. Kỳ thực bản tính không xấu, liền là có đôi khi có chút tùy hứng, ưa thích làm chút ít ác ma kiểu trò đùa quái đản, khả năng cảm thấy dạng này chơi vui. Sở Giang nghe vậy, chế nhạo một tiếng, nghiêng đầu nhìn nàng, nàng còn không xấu. Ngươi quên xuống ngọ tại võ quán, nàng là thế nào lời thề son sắt muốn tố cáo ta làm giả? Ô nào lấy muốn để võ đạo hiệp hội bị bỏ ta võ giả tư cách, để thân ta bại tên nước đây. Đó cũng không phải là trò đùa quái đản đơn giản như vậy. Dư Nhã Quỳnh thở dài, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc, buổi chiều sự tình. Nếu như ngươi thật làm giả lời nói. Sở Giang nhíu mày, như thế nào? Dư Nhã Quỳnh ngẩng đầu, ánh mắt trong suốt mà kiên định nhìn xem hắn, ta sẽ ngăn cản nàng. Vô luận như thế nào, ta sẽ không để nàng thật đi tố cáo ngươi. Câu trả lời này để Sở Giang có chút bất ngờ. Hắn thật sâu nhìn Dư Nhã Quỳnh một chút, có thể theo trong ánh mắt của nàng nhìn ra chân thành. Hắn lắc đầu, không còn dây dưa vấn đề này, nhưng chuyển đề tài, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, ngươi cùng nàng liên hệ, để nàng hiện tại tới tai á võ quán một chuyến. A, hiện tại. Dư Nhã Quỳnh sững sờ, có chút bận tâm nhìn xem Sở Giang. Sở Giang, ngươi muốn nàng làm cái gì? Ngốc lên nàng tuy là quá mức điểm, nhưng Sở Giang cắt ngang nàng, ngữ khí yên lặng lại mang theo một loại làm cho lòng người an lực lượng, yên tâm, ta sẽ không đem nàng thế nào, chỉ là có chút lời nói cần ở trước mặt nói rõ ràng, miễn có thể sau phiền phải không ngừng. Nhìn xem Sở Giang không thể nghi ngờ ánh mắt, Dư Nhã Quỳnh do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu một cái, tốt à. Nàng lấy điện thoại di động ra, mở khóa màn hình, tìm tới Liễu Mộc Lê mẹ chặn, nhanh chóng biên tập một đầu tin tức gửi đi qua. Mộc Lê, Sở Giang nói muốn gặp ngươi, để ngươi tới võ quán một chuyến. Hiện tại tin tức phát ra đi sau, nàng có chút thấp thỏm cầm di động, không biết rõ bên đầu điện thoại kia Liễu Mộc Lê lại là phản ứng gì, càng không biết Sở Giang đến cùng dự định làm cái gì. Trong bóng đêm, thân ảnh của hai người bị đèn đường kéo dài, hướng về tai á võ quán phương hướng đi đến, mà một chàng mới thanh toán hình như gần bắt đầu. Liễu Mộc Lê còn tại quán trà sữa đắc ý mà quy hoạch lấy vừa tới tay 5 vạn khối làm sao tiêu, làm nàng thu đến bạn thân Dư Nhã Quỳnh cái kia hẹn chặt lúc, trên mặt đắc ý biểu tình nháy mắt cứng đờ, như là bị quay đầu tạt một chậu nước lạnh. A, không tốt a. Nàng kêu rên một tiếng, trong tay trà sữa đều không thơm. Sở Giang cái này phôi trùng, khẳng định là bởi vì Đình Chi Dũng sự tình, lại muốn tới tìm ta phiền toái. Làm thế nào đây? Nàng cắn ống hút, con người bối rối chuyển vài vòng, nghĩ qua giả chết không để ý tới, nghĩ qua mượn cớ trốn mất. Nhưng nghĩ tới Sở Giang cái kia ngũ tinh võ giả thực lực cùng buổi chiều cái kia ánh mắt lạnh như băng, nàng liền trong lòng rụt rè. Cuối cùng, nàng giống con quả cầu ra xì hơi, ngồi phịch ở trên ghế. A, trốn được lần đầu tiên tránh không khỏi 15. Thôi thôi. Nàng đau lòng nhìn một chút điện thoại số dư còn lại, vừa tới tay 5 vạn khối, còn không giữ ấm đây, chỉ sợ là muốn giữ không được. Tại á võ quán đại sảnh, đèn đuốc sáng trưng, làm Sở Giang cùng Dư Nhã Quỳnh bước vào võ quán thời gian, liếc mắt liền thấy Liêu Mộng Lê đã giống con chim cút đồng dạng, ngoan ngoãn ngồi tại khu nghỉ ngơi trên ghế sofa. Nàng ngoan ngoãn, hai tay đặt ở trên đầu gối, một bộ ta biết sai bộ dáng kéo léo. Tuy là hơn phân nửa là chứa. Sở Giang đi thẳng tới trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Sắc mặt hắn lạnh xuống, ngữ khí mang theo cảm giác các bách, "Liễu Mộng Lê, ta buổi chiều có phải hay không nói qua, ngươi nếu là còn dám gây phiền toái, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Liễu Mộng Lê bị khí thế của hắn chấn nhiếp, rụt cổ một cái. Nàng điếu ớt giải thích, tính toán bung nổi, "Cái kia, ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Đinh Chi Dung hắn uy hiếp ta, nói ta nếu là không nói cho hắn, hắn liền để ta để mắt. Ta sợ đi." Sở Giang căn bản không tin nàng cái này lý do thoái thác, chế nhạo một tiếng, "Ít đến cái này, hắn Đinh Chi Dung còn có thể ăn ngươi phải không? Nói đi, hắn cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt?" Liễu Mộng Lê ánh mắt lấp lóe, cẩn thận từng ly từng tí rỗi ra một ngón tay. Sở Giang liếc mắt, ngữ khí khiêu khích, "Một bạn, ngươi Liễu đại tiểu thư liền chút tiền đồ này." Liễu Mộng Lê gặp không thể gạt được, cam chịu hàng rong tung tay, tốt à, nhưng thật ra là ba cái đến không nhìn." Sở Giang nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại di động ra. Thuần thục điều ra mã quét tiền, đưa tới Liễu Mộng Lê trước mặt, động tác nước chảy mây trôi, "Chuyển cho ta đi. Việc này, ta liền không so đo với ngươi." Liễu Mộng Lê bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hằm hằm Sở Giang, âm thanh đều tăng lên, "Toàn bộ chuyển cho ngươi." "Sở Giang, ngươi cũng quá đen tối a. Ta thế nhưng gánh nguy hiểm." Sở Giang bĩu môi, trong ánh mắt tràn ngập ta đã sớm nhìn thấu ngươi ý vị, "Đừng nói cho ta chính ngươi không có giữ lại. Dùng tính tình của ngươi, có thành thật như vậy toàn bộ đỡ ra. Đinh Chi Dũng loại người như vậy, xuất thủ sẽ chỉ cho ba bạn." Liễu Mộng Lê bị đâm trúng bộ phận quan trọng, tức giận tới mức cắn răng, khuôn mặt trống thành bánh bao. Nhưng nhìn xem Sở Giang bộ kia không trả tiền liền tự gánh lấy hậu quả bình tĩnh dáng dấp, cùng bên cạnh Dư Nhã Quỳnh bất đắc dĩ ánh mắt, nàng biết chính mình tiền này là giữ không được. "Xem như ngươi lợi hại." Nàng cơ hồ là cắn răng hàm. Tâm không cam lòng tình không nguyện lấy điện thoại di động ra, quét Sở Giang mã quét tiền. Trong miệng còn nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, "Hát tâm quỷ, chú bé bỉ, mỗ bảo tới sổ, 3 vạn đồng." Thanh thúy tiếng nhắc nhở vang lên. Sở Giang nhìn một chút điện thoại xác nhận thu khoản. Trên mặt biểu tình cuối cùng là hòa hoãn xuống tới. Thậm chí khóe miệng còn khơi gợi lên một chút nụ cười như có như không. Hắn thu hồi điện thoại, phản phất vừa mới cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Đối còn tại đau lòng Liễu Mộng Lê nói, "Được rồi, việc này bỏ qua." Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên biến đến có chút nghiền ngẫm, bổ sung một câu, "Bất quá, lần sau lại có loại này sống nhớ gọi ta. Có tiền một chỗ kiếm lời đi." Liễu Mộng Lê vốn là còn trong lòng đau tiền, nghe nói như thế, đầu tiên là sức sở, lập tức mắt đột nhiên sáng lên. Trên mặt phiền một nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại tìm tới người trong đồng đạo hưng phấn cùng ăn ý. Nàng lập tức đổi lại một bộ nụ cười sáng lạ, liên tục gật đầu, "Ok, không có vấn đề. Hợp tác vui vẻ, Giang ca. Cái này trở mặt tốc độ, có thể nói nhất tuyệt." Giữa hai người dương cung bạc kiếm không khí nháy mắt tiêu tán. Lại thật giống là vừa mới đạt thành một bút cả hai cùng có lợi giao dịch, hợp tác ăn ý bằng hữu. Một bên nhìn từ đầu tới đôi Dư Nhã Quỳnh, giờ phút này đã là mặt sầm lại. Khoe miệng nàng run rẩy, cảm giác thế giới quan của bản thân nhận lấy to lớn trùng kích. Nhìn trước mắt đây đối với vừa mới còn đang đối đầu, đảo mắt liền bắt đầu thảo luận hợp tác nam nữ. Nàng không thể nhịn được nữa lên giọng, "Uy, hai người các ngươi, đủ a. Ở ngay trước mặt ta, thảo luận bán thế nào tin tức của ta kiếm tiền. Coi ta là không khí đúng không? Vẫn là làm ta là không tồn tại nở tờ cờ a." Nàng thật là bị hai cái này tên dở hơi cho khí cười. Nhất là Liễu Mộng Lê. Cái này thấy tiền sáng mắt, không có chút nào nguyên tắc bộ dáng. Thật là nàng bạn thân tốt ta. Mà Sở Giang cái thao tác này, cũng quả thực là tao đến không biên giới. Sở Giang cùng Liễu Mộng Lê đồng thời quay đầu nhìn về phía tức giận Dư Nhã Quỳnh. Nhìn nhau một chút, dĩ nhiên không hẹn mà cùng cười lên. Võ quán trong đại sảnh, trong lúc nhất thời tràn ngập khoái hoạt không khí. Chương 45, người trẻ tuổi thực sẽ chơi. Chương 45, người trẻ tuổi thực sẽ chơi. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối trung, sắc trời sớm đã trọn vẹn tối đen, đèn đường đem con đường chiếu đến sáng sủa. Sở Giang cũng không có tại tái á võ quán dừng lại lâu. Thu cái kia 3 vé đút tiền trà nước sau, tâm tình coi như không tệ. Cùng Dư Nhã Quỳnh lên tiếng chào hỏi liền cáo từ rời đi. Đi ra cổng võ quán, ban đêm gió lạnh quất vào mặt, để hắn mừng rỡ. Hắn nguyên bản chuẩn bị như thường ngày, trực tiếp chạy nhanh về nhà. Đã có thể tập luyện thể năng, lại có thể tiện thể phát động chạy nhanh a. Lao hòa kế, khí huyết ban thưởng. Nhưng mà, hắn vừa đi ra không đến 100 mét, điện thoại di động trong túi liền chấn động một cái, màn hình theo đó sáng lên. Sở Giang trì hoãn bước chân, lấy điện thoại di động ra xem xét, là một đầu hẹn chặt tin tức mới. Gửi thư tín người ghi chú để hắn có chút bất ngờ, "Liêu đại ma phiền, Hoàng Ương. Tây Sơn công viên, chờ ngươi." Chính là mới vừa rồi mới chia xong tang vật Liễu Mộc Lê. Bởi vì ba cái kia đến không nhìn giao dịch, quan hệ giữa hai người xem như dùng một loại kỳ quái phương thức hòa hoãn không ít. Chỉ ít mặt ngoài là dạng này, trước khi đi còn thuận tay tăng thêm cái hẹn chặt. Chỉ là Sở Giang không nghĩ tới, cái này tăng thêm còn không 10 phút đồng hồ, đối phương liền phát tới như vậy một đầu tin tức. Sở Giang lông mày nhíu lại, dừng bước lại, ngón tay ở trên màn ảnh gõ phục hồi, "Ngươi lại nghĩ làm cái gì một thiếu thân?" Hắn cũng không cho rằng Liễu Ngọc Lê sẽ thật đối với hắn có ý nghĩ gì. Nữ nhân này suy nghĩ phiêu thoát, hành sự khó mà dự liệu. Buổi chiều còn hận hắn tận xương, buổi tối liền có thể vì tiền hợp tác. Hiện tại lại phát loại này mập mờ không rõ tin tức, tám thành không có chuyện gì tốt. Tin tức phát ra đi sau, hắn đã chờ mấy giây. Đối phương lập tức trả lời, tới liền biết. "Ngươi còn sợ ta ăn ngươi phải không?" Sở Giang nhìn xem màn hình điện thoại, lại ngẩng đầu nhìn thông hướng nhà phương hướng cùng thông hướng Tây Sơn công viên phương hướng hai cái chỗ ngã ba, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lấy. Về nhà tu luyện, ổn định soát khí huyết là kế hoạch ban đầu. Đi Tây Sơn công viên, khả năng là phiền phức, cũng khả năng có chút ý tứ. Hơn nữa, hắn cũng quả thật có chút hiếu kỳ, Liễu Mộc Lê trong hồ lô này đến cùng muốn làm cái gì? Là thiết lập tốt bẫy dập chờ hắn chui, vẫn là thật có chuyện gì khác? Xách, ngược lại thời gian còn sớm. Sở Giang nhẹ xách một tiếng, làm ra quyết định. Hắn ngược lại muốn xem cái Liễu Mộc Lê này còn có thể chơi ra trò gian gì tới. Ngón tay hắn hơi động, phục hồi đi qua, tiếp đó, hắn điều chuyển phương hướng, không còn hướng về nhà phương hướng, mà là mở rộng bước chân, hướng về cách nơi này không xa Tây Sơn công viên bước nhanh tới. Người đến người đi, dòng người vẫn là thật lớn. Trong công viên thậm chí có một nhóm lao đầu lão thái thái tại nhảy quang trường múa. Cái thế giới này tuy là nguy hiểm, khu căn cứ bên ngoài yêu thú tàn phá bốn phía, dị tộc hoành hành. Nhưng ở căn cứ thành phố nhân loại này mảnh đất nhỏ bên trong, còn duy trì lấy phồn hoa cùng hài hòa. Sở Giang tại cửa công viên nhìn thấy Liễu Ngọc Lê thân ảnh. Hắn không có lập tức đi lên trước, mà là xa xa quan sát một hồi, xác định nàng chỉ là một người sau. Vậy mới chậm rãi đi tới. Liễu Ngọc Lê, muốn như vậy hẹn ta đi ra, có việc. Sở Giang nhìn xem nàng hết nhìn đông tới nhìn tây bên mặt, ngữ khí mang theo rõ ràng không kiên nhẫn. Liễu Mộc Lê xoay người, chọn vẹn đối mặt hắn. Trên mặt nàng vẫn như cũ mang theo bộ kia để người nhìn không thấu cười, không có chuyện thì không thể hẹn ngươi à. Tây Sơn cửa công viên, đèn đường đem hai người bóng kéo dài. Sở Giang nhìn xem Liễu Mộc Lê bộ kia ta chính là hẹn ngươi, ngươi có thể cầm ta như thế nào giảo hoạt nụ cười, kiên nhẫn nhanh chóng hao hết. Hắn lười đến cùng nàng làm cho bí hiểm, lãng phí thời gian liền là lãng phí khí huyết. Không nói hai lời, xoay người rời đi. Nếu như không có gì chính sự, hắn thật là một phút đồng hồ đều không muốn chờ lâu. Ai? Ngươi chạy cái gì a? Liễu Mộc Lê gặp hắn thật muốn đi, lập tức gấp. Nàng đội vã chạy chậm đuổi lên trước, dĩ nhiên ôm lấy Sở Giang cánh tay, không cấm kỵ ôm thật chặt vào trong lồng ngực của mình. Thiếu nữ thân thể mềm mại cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể xuyên thấu qua thật mỏng quần áo truyền tới. Sở Giang thân thể cứng đờ, đột nhiên dừng bước lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía nàng ôm chính mình cánh tay, vừa nhìn về phía nàng gần trong gang tấc mặt, cau mày, ngươi ý tứ gì? Nữ nhân này đến cùng tại chơi trò xiết gì? Liễu Mộc Lê ngửa mặt lên, có lý chẳng sợ, thậm chí mang theo điểm khiêu khích, ý tứ liền là ta hẹn ngươi à? Không nhìn ra được sao? Thế nào? Ngươi còn muốn như cao trung lần kia đồng dạng, không chút lưu tình cự tuyệt ta sao? Nàng cố tình nhắc lên chuyện xưa, ánh mắt lại sáng đến kinh người. Sở Giang đầy sau đầu hất tuyến, cảm giác cùng người này khơi thông quả thực tốn sức, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có lời nói mau nói, có dám nhanh hạ? Ta không rảnh bồi ngươi chơi giải đố trò chơi. Liễu Mộc Lê bị hắn hung đến rụt cổ một cái, gương mặt bay lên hai đạo đỏ ửng. Nhưng ngữ tốc ngược lại nhanh hơn, như là sợ chậm một chút chính mình liền sẽ hối hận đồng dạng. Nàng lốt bốc nói, Sở Giang, ta thích ngươi. Ách. Sở Giang đột nhiên khẽ giật mình, trọn vẹn không ngờ tới nàng lại đột nhiên tới một câu như vậy. Lập tức, mặt của hắn càng đen hơn, ngữ khí mang theo hoang đường cùng chất vấn, ít đến cái này. Ngươi Liễu Mộc Lê sẽ thích ta. Ngươi quên buổi chiều tại võ quán, ngươi là thế nào hận không thể đem ta dẫm vào trong bùn thời điểm. Liễu Mộc Lê lại như là đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, cứng cổ nói, đó là buổi chiều. Ta buổi tối thích ngươi, không được sao? Ai quy định ngứa thích một người không thể là trong nháy mắt sự tình? Nàng dừng một chút, ngữ khí mang theo một loại kỳ dị tiêu ngạo cùng so sánh. Ta cũng không giống như Nhã Quỳnh thằng ngốc kia, ngứa thích một người còn giấu ở trong lòng tốt mấy năm, vụ trộm viết thư tình đều không dám chính mình đưa. Ta Liễu Mộc Lê ngứa thích một người, lập tức liền muốn thổ lộ, một khắc cũng không chờ. Dạng này kinh thế hai tục ngôn luận để Sở Giang nhất thời nghẹn lời. Hắn dùng sức hất tay của nàng ra, tính toán cùng nàng giữ một chút khoảng cách, ngữ khí kiên quyết, nhưng mà ta không thích ngươi. Liễu Mộc Lê lại không buông tha, như là linh hoạt thỏ con, lần nữa lẻn đến trước mặt hắn. Nàng giang hai cánh tay ngăn chặn đường đi của hắn, quật cương ngửa đầu, chất vấn, ngươi dựa vào cái gì không thích ta? Ta không có Nhã Quỳnh xinh đẹp sao? Vẫn là ngươi cảm thấy nhà ta thế không tốt, hoặc là ngươi cho rằng ta là tại đùa giỡn với ngươi? Sở Giang nhìn xem mặt của nàng, không thể không thừa nhận, Liễu Mộc Lê tuyệt đối xem như cùng dư Nhã Quỳnh một cấp bậc mỹ nữ. Nàng dung mạo tinh xảo, mang theo một cô linh động xinh đẹp. Giờ phút này bởi vì xúc động cùng ngượng ngùng, gương mặt từ đỏ, càng là tăng thêm mấy phần diễm lệ. Nhưng hắn giờ phút này chỉ cảm thấy đến đau đầu. Tốt, đừng làm rộn. Sở Giang không muốn lại dây dưa tiếp, ngựa khí mang theo cảnh cáo, đồng thời thò tay muốn đem nàng theo trước mặt đẩy ra. Nhưng mà, Liễu Mộc Lê hình như đã sớm dự liệu được động tác của hắn. Nàng chẳng những không có né tránh, ngược lại thừa dịp Sở Giang thò tay nháy mắt, như là yến non về rừng, đột nhiên hướng về phía trước, toàn bộ người đụng vào trong ngực Sở Giang. Sở Giang đột nhiên không kịp chuẩn bị nàng đụng đến lui về sau nửa bước. Còn không chờ hắn phản ứng lại, Liễu Mộc Lê đã duỗi ra hai tay, chăm chú vòng lấy cổ của hắn, dùng sức hướng phía dưới lôi kéo, đồng thời chính nàng nhón chân lên, một giây sau, mang theo nhàn nhạt trà sữa điểm hương cùng thiếu nữ đặc thủ khí tức mềm mại cánh môi, mang theo một loại làm việc nghĩa không chùn bước dứt khoát cùng chúc chắc, tinh chuẩn chụp lên Sở Giang bờ môi. Thời gian, phản phất tại giờ khắc này dừng lại. Sở Giang con ngươi đột nhiên thu hẹp, đầu góc trống rỗng. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trên môi truyền đến mềm mại xúc cảm, có thể ngửi được gần trong gang tấc, thuộc về Liễu Mộc Lê hô hấp và mùi tóc, có thể cảm giác được nàng ôm cổ mình cánh tay tại run nhẹ nhẹ. Cửa công viên đèn đường mờ nhạt, chỗ không xa quảng trường múa âm nhạc mơ hồ truyền đến, xung quanh thỉnh thoảng có người đi đường băng tới kinh ngạc hoặc mập mờ ánh mắt. Đột nhiên xuất hiện này, lớn mật tột cùng hôn, như một đạo thiểm điện, bổ ra ban đêm yên tĩnh, cũng triệt để làm rối loạn Sở Giang tất cả kế hoạch cùng suy nghĩ. Đinh, ký chủ bị nữ sinh cưỡng hôn. Người trẻ tuổi thực sẽ chơi. khí huyết một. Hệ thống tiếng nhắc nhở như là một cái không đúng lúc lời bộc bạch, đột ngột tại trong đầu Sở Giang vang lên, đem hắn theo trong nháy mắt cứng ngắc bên trong bừng tỉnh. Hắn đột nhiên lấy lại tinh thần, theo bản năng liền muốn đẩy ra người trong ngực. Mà Liễu Mộc Lê, tại hôn lên phía sau, phản phất cũng dùng hết tất cả dũng khí, nhanh chóng buông lỏng ra hắn, lui về sau hai bước. Gương mặt của nàng đỏ đến như là giáng đỏ, ngực kịch liệt lên xuống. Trong ánh mắt đan xen ngượng ngùng, đắc ý, căng thẳng cùng một vẻ bối rối. Nàng liền như thế thẳng vào nhìn xem Sở Giang, phản phất tại chờ đợi hắn thẩm phán. Không khí phản phất đều đọc lại. Chỉ còn dư lại hai người có chút hỗn loạn tiếng hít thở, cùng xa xa quảng trường múa cái kia vui sướng nhịp. Chương 46, một đêm làm 7 lần. Tình hình chiến đấu quyết liệt. Chương 46, một đêm làm 7 lần. Tình hình chiến đấu quyết liệt. Sở Giang nhìn xem Liễu Mộc Lê, cặp kia vừa mới hôn qua bờ môi hắn còn hiện ra thủy nhuận lộc lẫy. Gò má nàng ửng đỏ, ánh mắt lại mang theo một loại được ăn cả ngã về không tiêu ngạo cùng chờ mong. Trong lúc nhất thời, đủ loại tâm tình tại trong lòng Sở Giang cuộn cuộn. Kinh ngạc, hoang đường, một chút bị khiêu khích tức giận, thậm chí còn có một chút bị cái này lớn mật hành vi câu lên, khó nói lên lời rung động. Hắn dĩ nhiên không biết nên đáp lại ra sao bất thình lình chứng minh. Liễu Mộc Lê gặp hắn không nói lời nào, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn xem chính mình, trong lòng có chút bồn chồn. Nhưng nàng trên miệng lại không chịu nhận tội, giang chống đỡ lấy bộ kia kiêu ngạo bộ dáng, tuyên bố, lần này dù sao vẫn có thể chứng minh ta là thật ưa thích ngươi a. Không phải đùa giỡn. Sở Giang nhìn xem nàng rõ ràng căng thẳng đến muốn mạng lại muốn giả ra con lý chẳng sợ răng rớp, trong lòng điểm này không tên tâm tình bỗng nhiên lắng đọng xuống, chuyển hóa làm một loại càng thêm tâm trầm, càng có tính xâm lược đổ vật. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cùng bình thường hờ hững hoàn toàn khác biệt, mang theo vài phần tà khí độ cong, hướng về phía trước tới gần một bước. Còn chưa đủ. Thanh âm của hắn trầm thấp, mang theo một loại không thể nghi ngờ từ tính. Tại Liễu Mộc Lê còn không phản ứng lại ba chữ này ý vị như thế nào thời gian. Sở Giang đã xuất thủ, không, là ra cánh tay. Hắn mạnh mẽ cánh tay đột nhiên vòng lấy nàng vòng eo thon. Cánh tay hơi dùng sức, dễ như trở bàn tay mà đưa nàng thân thể mềm mại rút ngắn, áp sát vào chính mình vững chắc trên thân thể. Giữa hai người cơ hồ dậy không thông gió. A. Liễu Mộc Lê phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Nàng theo bản năng dùng lòng bàn tay ở bộ ngực của hắn, nhưng căn bản vô pháp lay động mảy may. Ngay sau đó, Sở Giang cúi đầu, tinh chuẩn cướp lấy nàng vì kinh ngạc mà hơi hơi mở ra cánh môi. Lần này, không còn là Liễu Mộc Lê cái kia mang theo chút chắc cùng xúc động đánh lén, mà là Sở Giang chủ đạo, mang theo rõ ràng ý đồ cùng cường liệt tham muốn giữ lấy hôn sâu. Hắn không còn là bị động tiếp nhận, mà là cường thế địa chủ dẫn lấy cái này một mập mở quá trình. Liễu Mộc Lê đại não vù vù một tiếng, triệt để trống rỗng. Nàng nguyên bản chống tại trước ngực hắn tay, trong lúc bất chi bất giác mất đi lực đạo, cuối cùng mềm nhũn rũ xuống, ngược lại bắt được hắn bên eo quần áo. Ban đầu sau khi hết khiếp sợ, một loại trước đó chưa từng có cảm giác tê dại cùng rung động như là dòng điện vọt lần toàn thân. Để chân nàng chân như nhũ ra, chỉ có thể dựa vào Sở Giang vòng lấy cánh tay của nàng chống đỡ lấy thân thể. Nàng chúc chắc mà vụng về bắt đầu đáp lại, xa vào tại bất thình lình lại nóng rực vô cùng thân mật bên trong. Người đến người đi cửa công viên, đèn đường đem đây đối với ôm nhau hôn nồng nhiệt nam nữ trẻ tuổi thân ảnh kéo dài. Có người quăng tới ánh mắt kinh ngạc, có người lộ ra mỉm cười thân thiện, cũng có người không cảm thấy kinh ngạc đội vàng đi qua. Xa xa quảng trường múa âm nhạc vẫn như cũ ồn ào, lại phảng phất thành bọn hắn giờ phút này bối cảnh âm thanh bên trong không trọng yếu nhất bộ phận. Nụ hôn này dài đằng đẵng mà đi sâu, phảng phất muốn hao hết hai bên trong lồng ngực tất cả không khí. Thật lâu, thẳng đến Liêu Ngọc Lê cảm giác chính mình sắp ngạt thở, Sở Giang mới chậm rãi buông lòng ra nàng. Rời môi, mang ra một tia mập mờ sợi tơ. Liễu Mộc Lê ánh mắt thẹn thùng, gương mặt đỏ hồng, hơi hơi thở hổn hển, bộ ngực đầy đặn theo lấy hô hấp phập phồng. Nàng nhìn gần trong gang tấc Sở Giang, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt hình như có quần quần sóng ngầm. Nàng ổn một chút tâm thần, cố gắng tìm về một điểm quyền chủ động, câu lên một cái mang theo giống như cười mà không phải cười biểu tình, âm thanh có chút khàn khàn hỏi, "Hiện tại, đủ chưa?" Sở Giang nhìn xem nàng bị hôn đến đỏ bừng cánh môi cùng mê ly ánh mắt, cánh tay y nguyên chiếm hữu tính vòng quanh eo của nàng. Hắn cười nhẹ lấy hỏi vật lại, ngữ khí tràn ngập nguy hiểm dụ hoặc, "Nếu như ta nói, còn chưa đủ đây." Liễu Mộc Lê nhịp tim đột nhiên rơi một nhịp, bị hắn lời này cùng ánh mắt nhìn đến toàn thân nóng lên. Nàng thẹn thùng nắm lên phân quyền, không nhẹ không nặng đập một cái bộ ngực của hắn, lập tức đem nóng lên gương mặt vùi vào trong ngực hắn, âm thanh buồn buồn truyền đến, lại mang theo không che giấu chút nào vui vẻ cùng lớn mật, "Ngươi thật là xấu a, nhưng mà ta rất thích." Nói xong, nàng phảng phất hạ quyết tâm, đột nhiên ngẩng đầu, kéo Sở Giang tay, không còn cho hắn bất cứ chút do dự nào cùng hỏi vặn lại cơ hội. Ở chung quanh người qua đường hoặc mập mờ hoặc ánh mắt kinh ngạc bên trong, hướng về công viên phụ cận nhà kia đèn đuốc sáng trưng mắt xích khách sạn bước nhanh tới. Sở Giang bị nàng kéo lấy, nhìn về phía trước nữ hải kiên định, thậm chí mang theo điểm thấy chết không sờn bên mặt, lại cảm thụ được lòng bàn tay truyền đến mềm mại cùng ấm áp. Hắn không có kháng cự, chỉ là ánh mắt biến đến càng tĩnh mịch. Tối nay tu luyện kế hoạch, xem ra là triệt để ngâm nước nóng. Đêm hôm ấy, Tây Sơn công viên bên cạnh mắt xích khách sạn một cái nào đó trong phòng, tình hình chiến đấu có thể nói tương đối kịch liệt. Mà trong đầu Sở Giang cái kia muốn tham gia vào tiếng hệ thống nhắc nhở, cũng giống như thành trận này chiến dịch thời gian thực chiến báo. Đinh, ký chủ bắt lại một máu. Hiển thị rõ nam nhân bản sắc. Khí huyết năm đinh, ký chủ một đêm làm 7 lần. Thật tốt. Khí huyết 7 hệ thống ban thưởng tuy là nổi lên có chút không nghiêm chỉnh, thế nhưng liên tiếp tràn vào thân thể, viễn siêu bình thường tu luyện bành trướng dòng nước ấm, cũng là thật sự. Phản phất làm hắn rót vào vô hạn tinh lực, để hắn càng chiến càng mạnh. Đây coi là không tính là loại khác tu luyện. Một cái nào đó nháy mắt, trong đầu của Sở Giang thậm chí hiện lên cái ý niệm hoang đường này. Sáng sớm hôm sau, thiên còn không chút sáng. Sở Giang trước tiên tỉnh lại, cảm thụ được thể nội không chỉ không có mỏi mệt ngược lại bộc phát tràn đầy khí huyết. Một đêm điên cuồng, hệ thống ban thưởng tổng cộng 12 điểm. Hắn khí huyết đi tới 120 điểm. Sở Giang cảm thụ được trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc xúc cảm, tâm tình có chút phức tạp. Tối hôm qua phát triển, trọn vẹn vượt ra khỏi hắn ban đầu dự liệu. Đúng lúc này, trong ngực hắn Liêu Ngọc Lê cũng động một chút lông mi thật dài, thông thả tỉnh lại. Nàng vừa mới mở to mắt, hình như liền hồi tưởng lại tối hôm qua cái kia cảm thấy khó xử lại điên cuồng đủ loại. Nhất là về sau chính mình bị dạy vò đến liên tục cầu xin tha thứ bối rối. Một cỗ xấu hổ nháy mắt xông lên đầu. Nàng đột nhiên chống lên nửa người, cũng không nói hoài tới xuân quang ngoại thiết, hung tận trừng Sở Giang một chút. Tiếp đó cúi người, hé miệng, không chút lưu tình cắn một cái tại Sở Giang trần trụi trên bờ vai. Tê. Sở Giang đột nhiên không kịp chuẩn bị, đau đến hít sâu một hơi. Liễu Mộc Lê cái này một cái thế nhưng dùng chân lực. Tại hắn vững chắc trên bờ vai lưu lại một cái vô cùng rõ ràng thật sâu dấu răng. Phản phất muốn đánh lên một cái chuyên thuộc về nàng ấn ký. Sở Giang đẩy ra đầu nàng, xoa thấy đau bà vai. Hắn nhìn xem cái kia rõ ràng dấu răng, dở khóc dở cười cười mắng, ngươi thuộc giống chó a. Tỉnh lại liền cắn người. Liễu Mộc Lê hận hận nhìn hắn chằm chằm, trong mỹ mâu thủy quang liễm diễm, không biết là xấu hổ là khí, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Tối hôm qua là ai đem ta dạy vò đến chết đi sống lại, kêu cha gọi mẹ. Vậy ngươi lại thuộc cái gì? Loài lừa sao? Tinh lực như thế tràn đầy. Nhớ tới tối hôm qua chính mình cuối cùng vậy không tiền đồ bộ dáng, Liễu Mộc Lê liền gương mặt nóng lên, khi đến lại muốn cắn hắn. Chương 47, hai cái nổi điên nữ nhân. Chương 47, hai cái nổi điên nữ nhân. Sở Giang bị Liễu Mộc Lê nói đến mặt mo đỏ ửng, có chút lúng túng sờ lên lỗ mũi. Chuyện này, hắn chính xác đối lý. Cuối cùng hệ thống ban thưởng ra chỉ xuống, hắn về sau quả thật có chút không dừng. Liễu Mộc Lê phát tiết một thoáng, tâm tình hơi trở lại yên tĩnh, trí thông minh cũng lần nữa chiếm lĩnh cao điểm. Nàng nheo lại cặp kia xinh đẹp mắt, giống con xem kỹ thú săn tiểu hồ ly. Nhìn từ trên xuống dưới Sở Giang, ngựa khí mang theo nồng đậm hoài nghi cùng tìm tòi nghiên cứu, không đúng. Sở Giang, ngươi tối hôm qua động tác thuần thục như vậy, kỹ xảo nhiều như vậy, thế nào nhìn đều không giống như là cái tân thủ a. Nói, tại phía trước ta, ngươi đến cùng có quá nhiều thiếu nữ nhân. Sắc mặt Sở Giang yên lặng, ngữ khí phi thường khẳng định trả lời, ngươi là người thứ nhất. Có tin hay không là tùy ngươi. Này ngược lại là lời nói thật, xuyên qua tới phía sau, Liễu Ngọc Lê chính xác là cái thứ nhất cùng hắn phát sinh như vậy quan hệ thân mật nữ giới. Liễu Ngọc Lê nhìn kỹ ánh mắt của hắn nhìn mấy giây, đồng nhiên phốc phốc một tiếng bật cười. Nàng cười giống như chỉ ăn bụng thành công tiểu hồ ly, mang theo điểm giảo hoạt cùng lại, ta tin. Ta đương nhiên tin ngươi là lần đầu tiên thực chiến. Nàng cố tình kéo dài ngữ điệu, ngón tay tại ngực hắn vẽ lên các vòng tròn, giọng mang trêu tức, bất quá đi. Ngươi thân này bản lĩnh hẳn không phải là trời sinh cũng biết ta. Có phải hay không vụng trộm cùng những cái kia? Ân, những cái kia xinh đẹp các lao sư học không ít lý luận kiến thức. Tiếp đó tối hôm qua tại trên người của ta làm thí nghiệm. Hả? Sở Giang nghe vậy, trên mặt vẻ xấu hổ càng đậm, chỉ có thể gượng cười hai tiếng, xem như ngầm thừa nhận. Chính xác, là một cái xuyên qua mà đến linh hồn, đến qua thịt heo cũng gặp qua heo chạy. Một số phương diện lý luận kiến thức cùng thưởng thức trình độ vẫn là tương đối phong phú. Tối hôm qua, cũng coi là lý luận cùng thực tiễn một lần kết hợp hoàn mỹ cùng nghiệm chứng. Nhìn xem Sở Giang bộ này ngầm thừa nhận lúng túng bộ dáng, Liễu Ngọc Lê ngược lại càng đắc ý, phản phất bắt được hắn cái gì bím tóc. Nàng lần nữa ổ vào trong ngực hắn, dùng ngón tay chọc chọc cái kia dấu răng, nhỏ giọng thầm thì nói, "À, tính toán ngươi hay thành thật. Bất quá, các lao sư dạy đến không tệ, bản tiểu thư rất hài lòng." Trong phòng, mập mờ cùng tiểu diễm khí tức lại từng bước nồng nặc lên. Ngay tại liệt hỏa lại yếu điểm bốc cháy củi khô, Sở Giang tay bắt đầu không thành thật, Liễu Ngọc Lê ánh mắt cũng từng bước mê ly thời khắc. Ông ông ông. Trên tủ đầu giường, điện thoại của Liễu Ngọc Lê không đúng lúc chấn động kịch liệt lên, đánh vỡ sáng sớm mập mờ cùng yên tĩnh. Sở Giang rời giường đầu tủ thêm gần, nhíu nhíu mày, thò tay chụp tới, đem cái kia ổn ảo điện thoại cầm tới. Hắn theo bản năng liếc nhìn màn ảnh một cái, phía trên bất ngờ hiện lên điện báo người danh tự, sáng sớm, Dư Nhã Quỳnh liền cứ gọi điện thoại tới. Liễu Ngọc Lê cũng nhìn thấy trên màn hình danh tự. Nàng chộp theo trong tay Sở Giang túm lấy điện thoại, còn trừng mắt liếc hắn một cái, trong ánh mắt hỗn hợp có cảnh cáo cùng một chút chột dạ. Nàng hít sâu một hơi, đối Sở Giang làm một cái vô cùng nghiêm khắc chớ lên tiếng thủ thế. Tiếp đó mới đè xuống nút trả lời, cũng tận lực chậm lại hít thở. "Uy, Nhã Quỳnh." Thanh âm của nàng mang theo một chút mới tỉnh ngủ khàn khàn cùng lười biếng, diễn kỹ tương đối tự nhiên. Bên đầu điện thoại kia lập tức truyền đến Dư Nhã Quỳnh mang theo oán trách âm thanh, "Ngọc Lê, ngươi làm cái gì a? Hoẹ chặt giọng nói đánh mấy cái đều không gọi được, còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì đây?" Liễu Ngọc Lê khẽ miệng mấy không thể tra câu một thoáng, qua loa nói, "Ai nha, còn đang ngủ đây, điện thoại đều yên lặng. Sáng sớm, ngươi lại phát cái gì đỉnh a?" Nàng cũng không thể nói thật, là bởi vì tối hôm qua tình hình chiến đấu quyết liệt không muốn bị làm phiền, cố ý điều thành chấn động hình thức. Dư Nhã Quỳnh âm thanh mang theo điểm hưng phấn cùng ngượng ngùng, âm lượng đè thấp chút nói, "Là có chút đỉnh. Bởi vì ta tối hôm qua lại mộng thấy Sở Giang." Nghe nói như thế, Liễu Ngọc Lê nhếch miệng lên độ còn càng lớn. Nàng cười như không cười liếc qua bên cạnh chính giữa lắng tai nghe Sở Giang. Sắc mặt Sở Giang cứng đờ, trong lòng không nói, đây là cái gì cùng cái gì a? Thế nào còn mang phi bộ? Liễu Ngọc lên lại dùng một loại không cảm thấy kinh ngạc ngữ khí trả lời, cái này có cái gì hảo định? Ngươi không phải thường xuyên mộng thấy hắn ư? Cao Trung lúc ấy lại bắt đầu. Dư Nhã Quỳnh âm thanh càng thấp hơn, mang theo vô hạn thẹn thùng cùng một chút chia sẻ bí mật kích thích cảm giác, lần này không giống nhau. Ở trong mơ, ta cùng hắn còn làm một chút xấu hổ sự tình. Sở Giang kém chút không có bị nước miếng của mình sặc đến, trên mặt biểu tình nháy mắt biến có thể so đặc sắc. Nguyên lai, bạn thân ở giữa sẽ còn cho chuyện như vậy tư mật ngay thẳng chủ đề ư? Nghĩ như vậy, hắn nhìn xem trong ngực chính là bởi vì bí mật cộng hưởng mà ánh mắt lấp lóe Liêu Ngọc Lê, một cô trò đùa quái đản xúc động xông lên đầu. Tay hắn đã không an phận lần nữa tìm đòi, tinh chuẩn thăm dò vào nàng chỗ mất cảm. A. Liêu Ngọc Lê đột nhiên không kịp chuẩn bị, nhịn không được phát ra một tiếng ngắn ngủi kinh hô. Nàng đội vã thỏ tay gắt gao đè xuống cái kia trên người mình tắc quái bàn tay lớn, cũng lần nữa mạnh mẽ trừng mắt về phía gan này phòng lớn thiên đầu sọ gây ra. Nghe được động tĩnh, bên đầu điện thoại kia Dư Nhã Quỳnh nghi ngờ hỏi, "Thế nào Ngọc Lê?" Liêu Ngọc Lê cố gắng trấn định, một bên dùng sức nắm lấy mu bàn tay của Sở Giang để hắn an phận điểm, vừa hướng điện thoại nói, "Không, không có việc gì." Một cái chán ghét môi. Nàng tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề, ngữ khí mang theo một loại chia sẻ càng lớn bí mật cảm giác thần bí, "Đúng rồi, ta cũng nói cho ngươi một cái bí mật." "Bí mật gì?" Dư Nhã Quỳnh quả nhiên bị hấp dẫn. Liêu Ngọc Lê khỏe miệng chứa được một vòng cười xấu xa, ánh mắt đảo qua Sở Giang Trường kia biểu tình phong phú mặt. Nàng lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, kỳ thực, tối hôm qua ta cũng ngậm thấy Sở Giang cái kia pha phôi. A. Bên đầu điện thoại kia Dư Nhã Quỳnh rõ ràng ngây ngẩn cả người. Lập tức trong thanh âm của nàng dĩ nhiên lộ ra mấy phần tìm tới chi kỷ hưng phấn, hoặc là nói các nàng vốn chính là không có gì giấu nhau bản thân, không thể nào không thể nào. Ngọc Lê, ngươi sẽ không cũng thích hắn a? Liêu Ngọc Lê hảo phóng thừa nhận, ngữ khí mang theo điểm trêu chọc cùng chỉ có chính nàng biết đến chân thực, đúng vậy a. Thế nào, chỉ cho ngươi ưa thích, không cho phép ta thích a? Ở trong mơ, ta cũng cùng hắn làm một chút xấu hổ sự tình đây. Lời này vừa nói ra, điện thoại hai đầu hai nữ nhân dĩ nhiên không hẹn mà cùng cười lên ha ha. Phản phất tại chia sẻ một cái chỉ có các nàng mới hiểu, liên quan tới cùng một cái nam nhân, hoang đường lại kích thích bí mật. Một bên Sở Giang nghe lấy cái này điên điên cùng, lượng tin tức to lớn bạn thân đối thoại, trên mặt biểu tình đã không thể dùng quỷ dị để hình dung, quả thực là màu sắc sặc sỡ. Trong lòng hắn nhịn không được điên cuồng chửi bậy, hai nữ nhân này, thật xứng đáng là bạn thân a. Não mạch kín đều dính liền nhau ư? Đúng lúc này, có lẽ là trong điện thoại không chút kiên kỵ đối thoại triệt để đốt lên nào đó tâm tình. Cũng có lẽ là làm trả thù Sở Giang vừa mới đánh lén. Trong mắt Liễu Ngọc Lê hiện lên một chút khiêu khích hào quang. Nàng đột nhiên một cái trở mình, ngồi vắt qua tại trên mình Sở Giang, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Chương 48, tới trước được trước. Ai trước ai làm tỉ tỉ. Chương 48, tới trước được trước. Ai trước ai làm tỉ tỉ. Liễu Ngọc Lê cặp kia xinh đẹp trong con mắt giờ phút này thiêu đốt lên không che giấu chút nào muốn tìm. Mà Sở Giang, tại trải qua ban đầu không nói cùng chấn kinh sau, cũng bị bất thình lình đẩy ngược cùng hai nữ nhân liên quan tới hắn mộng xuân tiếng cười kích thích đến huyết khí dâng lên. Hắn không có chút gì do dự, an ý phối hợp nàng đặc sắc diễn xuất. Tại cái này thông hoang đường điện thoại bên cạnh, nghiêm túc làm lên bộ thứ 88 tập thể dục theo đài. Ách, Liễu Mộc Lê cũng không còn cách nào ức chế, dứt khoát bay lên tà bản thân. Thanh âm này đã là đối Sở Giang đáp lại, cũng mang theo vài phần tận lực biểu diễn cho bên đầu điện thoại kia nghe ý vị. Điện thoại vẫn như cũ dán tại Liễu Mộc Lê bên tai, bên trong rõ ràng chuyển đến Dư Nhã Quỳnh mang theo chế nhạo cùng ngượng ngùng ý cười âm thanh. Mộc Lê, ngươi cũng quá đầu nhập vào a. Làm mộng mà thôi, gọi tiếng như vậy rất thật. Ha ha ha. Nàng hiển nhiên cho là Liễu Ngọc Lê chỉ là tại sinh động như thật miêu tả một cảnh. Liễu Ngọc Lê nhếch miệng lên một vòng tà mị ý cười. Nàng mang theo trêu tức ý cười hỏi bật lại, "Ngươi tối hôm qua ở trong mơ, có phải hay không cũng dạng này tê ư?" Dư Nhã Quỳnh âm thanh càng thấp hơn, tràn ngập ngượng ngùng, gọi là, "Nhưng dường như không có ngươi khoa trương như vậy chứ?" Nàng tựa hồ tại trong chăn che mặt. Liễu Ngọc Lê cười hắc hắc, âm thanh lại mang theo một loại mê hoặc nhân tâm ma lực, "Chờ ngươi, ngày nào đó ngộng cảnh thành thật, đích thân thể nghiệm một thoáng, ngươi liền biết, một điểm này cũng không khoa trương." Nàng như là mang theo móc, treo chọc lấy bên đầu điện thoại kia bạn thân thần kinh. Ngay sau đó, nàng rèn sắc khi còn nóng, ngựa tốc cực nhanh ném ra một cái long trời lở đất đề nghị, "Nhã Quỳnh, ta cho ngươi ra cái chủ kiến. Nếu không, ngươi buổi tối trực tiếp đem Sở Giang hẹn ra, gạo nấu thành cơm. Thế nào?" A, đề nghị này lớn mật đến để bên đầu điện thoại kia Dư Nhã Quỳnh hít sâu một hơi. Nàng hoảng sợ nói, "Cái này, đây cũng quá nhanh a. Chúng ta cũng còn không có chính thức kết giao, liền quan hệ đều không có xác nhận đây. Cái này, như vậy sao được?" Liễu Ngọc Lê cố gắng duy trì lấy lời nói tính liên quan, ngựa khí mang theo một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép đội vàng cùng dụ hoặc, "Nhanh, chờ ngươi chậm rãi xác nhận quan hệ, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Nam nhân ưu tú tựa như từ nguyên khan hiếm." "A, ngươi không hạ thủ, tự nhiên có người khác hạ thủ." Liễu Ngọc Lê thở phì phò, phát ra cuối cùng cảnh cáo, "Đến lúc đó, nếu là bị ta, có lẽ không biết nơi nào xuất hiện nữ nhân. Nhanh chân đến trước, ngươi liền chỉ có thể đệ thấp làm nhỏ, làm người khác tỉ tỉ." "Ân." Lời nói này, nửa thật nửa giả, đã là nói cho Dư Nhã Quỳnh nghe, cũng giống là tại tuyên bố chính mình tới trước được trước chủ quyền. Càng là tại cái này vị dị mà kích thích tràng cảnh phía dưới, một loại khó nói lên lời tâm tình phát tiết. Bên đầu điện thoại kia Dư Nhã Quỳnh tựa hồ bị đè thấp làm nhỏ cùng gọi tỉ tỉ kích thích. Nguyên bản ngượng ngùng bị một cố không chịu thua sức mạnh thay thế, nàng hừ một tiếng, ngựa khí mang theo điểm hiếm thấy cường thế, "Ta mới không cần đè thấp làm nhỏ. Ta buổi tối liền khoảng Sở Giang đi ra, để hắn chính miệng đáp ứng làm bạn trai ta. Trước tiên đem danh phận chiếm, coi như sau đó thật muốn theo tiền xếp lớp, vậy ta cũng phải là nhất gia chủ mẫu." Liễu Ngọc Lê nghe vậy, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười khẽ, mang theo khiêu khích cùng cổ vũ, "Vậy ngươi có thể phải nói đến làm đến, lấy ra chút quyết đoán tới, cũng đừng lại như phía trước dạng kia lâm trận rút lui. Mà tất cả những thứ này đầu sỏ gây ra Sở Giang, nghe lấy hai nữ nhân ở trong điện thoại đã trải qua bắt đầu thảo luận danh phận tiến xếp lớp thậm chí gia chủ mẫu loại này từ, tâm tình phức tạp hoang đường đến cực điểm. Hắn cảm giác chính mình như là một kiện ngay tại bị quyết liệt đấu giá thương phẩm, lại như là gần bị cuốn vào kỳ quái nào đó hậu cung kịch nhân vật nam chính. Hắn chỉ có thể hóa không nói làm lực lượng, dùng càng nghiêm túc cùng Liễu Ngọc lên nghiên cứu thảo luận liên quan tới dậy sớm tập luyện cảm thụ, phản phất dạng này mới có thể tìm về một điểm quyền chủ động. Trong phòng, Tiểu Diễm âm thanh cùng trong điện thoại di động mơ hồ truyền đến bạn thân ở giữa liên quan tới lời của hổ sói tư mật thảo luận, xen lẫn thành một khúc hoang đường vô cùng hòa âm. Hai nữ lại hàn huyên vài câu càng tư mật, to gan hơn tâm đắc cùng quy hoạch mới tại một loại đã ngượng ngùng lại hưng phấn bầu không khí bên trong cúp điện thoại. Điện thoại bị tùy ý ném đến một bên. Sở Giang lập tức đảo khách thành chủ, nhặt lại thượng vị giả tôn nghiêm, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, ánh mắt nguy hiểm lại mang theo chất vấn, hai người các ngươi, liền danh phận cùng bài vị đều thương lượng xong, hỏi qua ta người trong cuộc này ý kiến ư? Liễu Ngọc Lê bị người khác đè ép, lại cười giống như chỉ ăn trộm toàn thế giới cá khô nhỏ hồ ly, ánh mắt giảo hoạt, lý trực khí tráng hỏi bật lại, hiện tại không nói tốt, chẳng lẽ ngươi muốn chờ sau đó gia đình không yên, mỗi ngày nhìn chúng ta vì ngươi tranh giành tình nhân, gà bay chó chạy à? Ta đây là tại giúp ngươi sớm quy hoạch, tiêu trừ hai hoàng ẩm. Sở Giang bị nàng dạng này ngụy biện khí đến bật cười, nhưng lại vô pháp phản bác, chỉ có thể hung tợn cúi đầu ngăn chặn nàng cái kia có thể nói thiện biện miệng nhỏ. Sở Giang giục ngựa giơ roi, như là một cái chiến vô bất thắng tướng quân. Cuối cùng, Liễu Ngọc Lê binh bại như núi đổ, bị hung hãn dị thường người khác giết đến không chờ mảnh giáp, quả thực đến đánh tơi bời trình độ, chỉ có thể nâng cờ trắng đầu hàng mới trốn qua một kiếp. Đinh, ký chủ dậy sớm chim có làm việc. Khí huyết một hệ thống tiếng nhắc nhở đúng lúc vang lên, làm cái này sáng sớm vận động nóng người trên tranh một cái mang theo ban thưởng dấu chấm tròn. Sở Giang, hiện tại có thể chứng minh ta thích ngươi ư? Liễu Mộc Lê mệt mở hơi hai nằm ở trên người hắn, hỏi ra tối hôm qua cái kia một mực không được đến rõ ràng câu trả lời lời nói. Sở Giang nuốt một cái mũi của nàng, bản thân thân đo, ta đã cảm nhận được ngươi ưa thích. Liễu Mộc Lê nét mặt tươi cười như hoa, ngươi thật tốt xấu u. Sở Giang, vậy ngươi ưa thích ư? Liễu Mộc Lê, siêu cấp ưa thích. Hai người lại tại trên giường nuốt vé an ủi chỉ chốc lát, mới lề mà lề mề rời giường tắm rửa. Rời đi khách sạn lúc đã là mặt trời lên cao. Sở Giang nhìn bên cạnh tư thế đi còn có chút mất tự nhiên Liễu Mộc Lê, hắn suy nghĩ một chút, vẫn là hết một thoáng thân sĩ nghĩa vụ, đem nàng đưa về Lư Dương Võ Đại giáo khu. Đáng nhắc tới chính là Liễu Mộc Lê cùng Dư Nhã Quỳnh đều là Lư Dương Võ Đạo đại học năm nhất tại trường học sinh. Đứng ở ký túc xá nữ sinh cửa ra vào, trên mặt Liễu Mộc Lê còn mang theo ngượng ngùng đỏ ửng. Nàng ôm lấy Sở Giang tới một cái thật dài bất biệt, vậy mới quay người đi vào cửa ký túc xá động. Sở Giang nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Một đêm này thêm mới sáng sớm trải qua, quả thực so hắn tại giác đấu trường đánh một trận lôi đài thi đấu còn muốn hao phí tâm thần. Hắn không có lại dừng lại lâu, quay người hướng về nhà phương hướng đi đến. Cả đêm không về, cũng không biết phụ thân có hay không có lo lắng. Hắn hạ quyết tâm, sau đó loại việc này nhất định phải sớm cùng trong nhà nói một tiếng. Tối hôm qua đến bây giờ tu luyện là chậm trễ, nhưng khí huyết tăng trưởng cũng không có rơi xuống, thậm chí còn vượt mức hoàn thành cỡ tờ y. Hắn liếc mắt hệ thống, ký chủ, Sở Vân Phi cảnh giới, vũ tinh võ giả điểm khí huyết, 121, 200 thiên phú bí kỹ, thiếu trang quyền, lao lang thương võ kỹ, không về nhà trước, lôi đài thi đấu tối nay lại đánh đi. Hôm nay bắt lại 4 liên thắng, liền có thể đổi võ kỹ. Sở Giang làm xong quy hoạch, chỉ là không biết rõ có thể hay không theo kế hoạch tiến hành. Bởi vì Dư Nhã Quỳnh hôm nay rất có thể sẽ lại hẹn hắn ra ngoài.